Có điều, trong tay Doanh Thừa Phong lúc này là một thi thể đoạt mệnh phong đầy đủ, lực lượng trong cơ thể nó hoàn hảo không tổn hao chút nào. Theo Chí Linh phóng ra lực lượng sóng âm càng lúc càng nhiều, tần số chấn động của đoạt mệnh phong cũng tăng nhanh theo. Ngay cả Doanh Thừa Phong cũng có thể mơ hồ cảm ứng được một loại lực lượng ba động thần kỳ trong hư không. Dĩ nhiên, có thể cảm ứng là một chuyện, còn nắm bắt được hay không lại là chuyện khác. Linh sư bình thường khi cảm ứng lẫn sử dụng loại lực lượng này, giống như thầy bói mù xem voi, không thể nào nhìn hết toàn cảnh. Bọn họ phải từ từ tìm tòi, hơn nữa tổng kết lại thực nghiệm, từng bước như thế mới có thể tiến lên đỉnh cao được. Nhưng dưới sự trợ giúp của Chí Linh, Doanh Thừa Phong lại đi tắt quá trình tích lũy, hắn chỉ cần xem qua một lần hoặc cảm ứng qua loại lực lượng này thì đã có thể ghi nhớ mãi mãi. Trừ lần đó ra, Chí Linh vẫn mượn lực lượng của Doanh Thừa Phong để tiến hành thôi diễn mẫu. Mặc dù trong quá trình thôi diễn lượng kiến thức thu được có hạn, không cách nào chính xác 100%, nhưng đối với Doanh Thừa Phong ngày hôm nay thì đã tiết kiệm cho hắn thời gian lẫn tinh lực. Chuyện của trái tim đen đú ám vui. Nét. Vo vo vo. Đột nhiên, một âm thanh rất nhỏ phảng phất như có như không chẳng biết vang lên từ đâu. Doanh Thừa Phong liền vui mừng, hắn không chút suy nghĩ vung tay lấy ra một viên phong linh thạch rỗng đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng. Lúc này cầm trong tay viên phong linh thạch rỗng, trong lòng hắn liền sinh ra lòng cảm kích đối với hai người Phương Hủy và Nguyên Yêu. Bởi vì hai người kia suy nghĩ chu đáo cho nên mới cho hắn viên phong linh thạch rỗng này. Nếu không phải thế, cho dù Chí Linh có khả năng tính toán khủng bố hơn nữa cũng không thể đem đặc tính phục chế lại lực lượng này một cách hoàn mỹ. Đặt phong linh thạch rỗng lên mặt, lực lượng thần kỳ ngay lập tức chen chúc, nối đuôi nhau tiến vào bên trong phong linh thạch. Có điều tia lực lượng này cũng có hạn, chỉ trong chốc lát đã gần như biến mất hoàn toàn. Doanh Thừa Phong thở dài, mặc dù không hiểu Chí Linh làm như thế nào nhưng có thể cảm ứng được kết quả. Mắt thấy một luồng lực lượng thần kỳ được phong ấn thành công, hắn mừng rỡ như điên. Rốt cuộc cũng có được thiết linh chi thạch. Chí Linh từ từ thu lại lực lượng sóng âm, dưới sự thiếu hụt này thì cái xác đoạt mệnh phong cũng dần yên tĩnh lại. Có điều trải qua sự nghiền ép điên cuồng của Chí Linh, thi thể đoạt mệnh phong khó chống lại việc khô cát. Thể chất của loại dị thú cường hãn này cho dù ăn một tát của con gấu ngựa cũng không bị biến dạng. Nhưng sau khi hấp thụ hết tinh hoa trong cơ thể, hình thể nó liền thu nhỏ lại. Doanh Thừa Phong biết rằng thi thể hiện giờ của đoạt mệnh phong đã vô dụng. Không thể nghi ngờ, dị thú bị thương vô cùng nghiêm trọng khi linh sư bộ linh. Trong cơ thể đoạt mệnh phong lúc này thì toàn bộ tinh hoa đã biến mất hoàn toàn, không còn chế tạo được gì hữu ích nữa. Cầm lấy viên phong linh thạch, Doanh Thừa Phong khẽ vỗ nhẹ nhẹ, cảm ứng lực lượng thần bí ẩn chứa trong đó, tâm tình vô cùng vui vẻ. Chí Linh, chúng ta thành công rồi. Đúng vậy, chúng ta thành công. Chí Linh hưng phấn nói, hiện tại chúng ta có thể quán linh thử. Doanh Thừa Phong khẽ do dự, mặc dù Chí Linh đã từng nói qua trường thường sáo trang có thể dung nạp ba loại linh lực khác nhau, nhưng chẳng qua chỉ là dự đoán mà thôi. Chưa có thực nghiệm chứng minh thì hắn cũng không dám đem bá vương thương ra mạo hiểm. Trầm ngâm chốc lát, Doanh Thừa Phong rút ra một thanh trường kiếm. Đây là linh khí cướp được trên người Lý Đại Ca, mặc dù là linh khí thuộc dạng túi bắp nhưng dù sao cũng là một kiện linh khí. Chí Linh, trước tiên thử cái này trước đi. Nhưng thanh trường kiếm này căn bản không thể chịu nổi lực lượng khác quán thâu vào. Chí Linh đánh ra không chút lưu tình. Linh khí sĩ cấp bình thường chỉ có thể chứa được lực lượng công kích và phòng ngự. Nếu như có thể dung nạp hơn hai loại này thì đó chính là sĩ cấp linh khí cao cấp. Nhưng mà sư cấp linh khí và linh khí sáo trang sĩ cấp lại khác nhau. Chúng không chỉ có thể dung nạp lực lượng công kích, phòng ngự bình thường. Ngoài ra còn có khả năng quán thâu linh lực đặc thù có thuộc tính bất đồng. Nhiệt năng, hàn năng, thậm chí là thiết linh chi lực đều có thể quán linh thành công. Thanh trường kiếm của Lý Đại Ca không thể nghi ngờ chỉ là một linh khí sĩ cấp hạ phẩm. Loại linh khí này có thể dung nạp lực lượng công kích đã là cực hạn. Không cần nói đến thiết linh chi lực. Chỉ sợ luồng thiết linh chi lực ít lại càng ít, chả có gì khác nhau. Xong, Doanh Thừa Phong nghiêm nghị nói, Chí Linh, ngươi có thể bố trí, tự mình phân ra nhiều linh lực đặc thù, cho nên thiết linh chi lực bên trong viên phong ấn thạch này đối với người cũng không có bao nhiêu hữu dụng. Hắn dừng một chút, nói, dùng nó xong thì tích lũy một ít số liệu cũng tốt rồi. Chí Linh trầm mặc chốc lát, đáp ngắn gọn, tốt. Lấy ra minh linh châm tùy thân, Doanh Thừa Phong bắt đầu khắc đồ án linh văn lên thanh trường kiếm. Hiện giờ hắn đã không còn là tay mơ lúc mới bắt đầu, đối với kiến thức linh văn hắn đã dần hiểu rõ được hệ thống và kiến thức sơ bộ, đặc biệt là việc nắm giữ mấy đồ án linh văn đặc thù cho hắn không ít chỗ tốt. Lúc này, thứ hắn đang khắc chẳng qua chỉ là đồ án linh văn tạm thời mà thôi. Đây là đồ án cải tiến từ đồ án linh văn vô thuộc tính, một khi khắc ghi thành công thì bấy kỳ lực lượng thuộc tính nào cũng có thể quán thâu. Tuy đây cũng không phải đồ án linh văn đặc biệt gì, hiệu quả có lẽ sẽ thấp hơn một bậc nhưng Doanh Thừa Phong cũng không để ý nhiều như vậy. Đồ án linh văn trên trường kiếm chẳng qua chỉ là loại đơn giản, viết ngoáy mà thành, chẳng biết vị linh sư hay tượng sư kia có phải vội vàng mà khắc hay không cho nên mới làm cho thanh trường kiếm kém chất lượng như vậy. Xong, được sự sửa đổi của Doanh Thừa Phong thì đồ án cũng trở nên đầy đặn lên. Liên tục một canh giờ, Doanh Thừa Phong thu hồi Minh Linh Châm lại, trong mắt ánh lên vẻ mừng rỡ. Lần này, hắn chỉ dùng có một canh giờ đã khắc ghi xong đồ án linh văn. Tuy lần này hắn chỉ khắc ghi vào loại đồ án đã được đơn giản hóa, giống như loại viết ngoáy cầu thả. Nhưng có thể trong vòng một canh giờ chỉ bằng một hơi chân khí mà hoàn thành toàn bộ cũng không dễ dàng chút nào. Nghĩ tới quá khứ khi hắn mới tầng 1, sự vất vả khi khắc ghi linh văn so với hiện tại thì khác biệt một trời một vực. Một năm cực khổ tu luyện tuyệt không uổng phí. Lấy ra một viên hạ phẩm đan dược nuốt vào, Doanh Thừa Phong bắt đầu lặng lẽ ngồi xuống điều tức. Đan dược vào bụng, tự nhiên hóa thành một dòng nhiệt lưu tấn công mạnh mẽ vào kinh mạch trong người. Có điều Doanh Thừa Phong đã sớm quen với cảm giác này, đừng nói là một viên hạ phẩm đan dược. Cho dù là thượng phẩm đan dược thì hắn cũng có thể tiêu hóa dễ dàng. Trải qua một lúc lâu, chân khí trong cơ thể đã khôi phục được 7-8 phần. Hạ phẩm đan dược đối với chân khí của hắn cũng không có tác dụng gia tăng quá lớn, nhưng dùng để khôi phục chân khí thì vẫn là một lựa chọn không tồi. Tinh thần phấn chấn, Doanh Thừa Phong đặt phong linh thạch lên trường kiếm, chân khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển và phối hợp với chí linh hóa thành một luồng lực lượng thần kỳ đưa vào trong đó. Dưới cổ chân khí này, thiết linh chi lực bên trong phong linh thạch tức thì bắt đầu dục ra dục dịch bốc lên, hơn nữa dọc theo linh văn trên trường kiếm quán thâu vào. May là lực lượng bên trong phong linh thạch cực kỳ ít ỏi, cho nên dưới sự điều khiển của Doanh Thừa Phong thì tốc độ tiến vào đồ án linh văn tương đối chậm chạp. Trường kiếm khẽ sáng lên, phía trên lóe lên một tia sáng bóng kỳ dị. Chí linh bên trong não vực điên cuồng ghi chép và tính toán, ngoài ra không ngừng phân tích cùng diễn thử. Một khắc sau, sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi đổi, hắn hú lên quái dị, đột nhiên vứt trường kiếm ra xa. Thanh trường kiếm này nhanh như chớp bay ra cửa động, trong lúc bay ra tức thì phát ra một tiếng vang lớn, hoàn toàn nổ tung ra thành từng mảnh. Thiết linh chi lực quả nhiên là năng lượng dị chủng vô cùng cương đại. Thanh trường kiếm bình thường này chỉ thuộc loại sĩ cấp, căn bản không cách nào thừa nhận được lực lượng quán thâu, huống hồ trên trường kiếm cũng tồn tại một chút lực lượng công kích. Lúc hai thứ va chạm nhau tức thì bộc phát ra năng lượng khổng lồ đến mức Doanh Thừa Phong không thể nào tưởng tượng ra. Quyền 1, Chí Linh chương 66, gặp lại bầy sói. Bên ngoài cửa động truyền tới vô số tiếng gió rít sắc bén, trong khi đó Doanh Thừa Phong bên trong huyệt động thu mình lấy thế, rút trường kiếm và tấm thuẫn nhỏ ra nhanh như chớp. Khẽ vung tay, thân hình hắn đã được bảo vệ hoàn toàn bởi một rừng kiếm hoa. Sau đó, bất chợt có vài điểm hàn tinh bay vụt vào huyệt động rồi va chạm kịch liệt với kiếm hoa, sức mạnh của nó làm người ta khó có thể tin được. Mặc dù chân khí của Doanh Thừa Phong vẫn phóng ra vô cùng vô tận nhưng cũng không cách nào hóa giải hoàn toàn. Kiếm quang trong tay vừa mới có dấu hiệu dừng thì một đạo hàn tinh đã theo khe hở đâm thẳng tới. Có điều, Doanh Thừa Phong đã sớm chuẩn bị, hắn rụt cổ tay rồi dương tấm thuẫn nhỏ chắn trước ngực, chặn đạo hàn tinh đó lại. Cổ tay khẽ run lên, Doanh Thừa Phong chợt giật mình thầm kinh trước hãi sức mạnh của nó. Hắn đảo mắt, ngay lập tức cất cái xác đoạt mệnh phong vô dụng vào hộp gỗ, bắt đầu thi triển quỷ ảnh bộ pháp chạy ra khỏi huyệt động bằng tốc độ nhanh nhất. Khẽ liếc mắt nhìn về phía sau, hắn không khỏi hít vào một luồng khí lạnh. Xung quanh cửa động là một mớ linh khí nổ vụn hỗn độn. Linh khí nổ tung đã tạo thành lực phá hoại vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Loại năng lượng này không hề kém chút nào so với thuốc nổ hạng nặng kiếp trước. Hắn thầm kêu may mắn. Nếu vừa rồi không phải hắn nhanh tay lẹ mắt vứt trường kiếm ra ngoài mà cứ tùy ý để trường kiếm nổ tung trong huyệt động thì lúc này sợ là hắn đã biến thành một cái xác máu thịt bầy nhầy không rõ hình dạng. Thoáng nghe ngóng một chút, dường như có âm thanh rất nhẹ truyền đến từ phương xa. Doanh Thừa Phong không chút nghĩ ngợi liền quyết định chạy tới nơi an tĩnh. Mặc dù hắn cũng không gây ra tội ác tày trời gì nhưng cũng không muốn chạm mặt với người khác dưới tình huống này. Sau khi hắn rời đi không lâu, mấy người kia rốt cuộc cũng tới nơi. Có điều khi họ thấy rõ cảnh tượng bừa bãi này, sắc mặt ai nấy đều đại biến bèn lập tức xoay người rời đi, không ai tình nguyện ở lại chỗ này thêm chút nào nữa. Việc linh khí thất khống dẫn đến nổ tung tạo thành uy lực đáng sợ đã làm cho tất cả mọi người chết khiếp. Thất khống, không thể khống chế. Ba ba. Đây là một sơn cốc tương đối rộng lớn, Doanh Thừa Phong đi dạo xung quanh gần nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được nơi ẩn thân từng có người ở. Chí Linh, ghi chép sao rồi? Hắn tràn trề hy vọng hỏi. Đã ghi chép xong. Chí Linh hơi không cam lòng nói, đáng tiếc phẩm chất của thanh trường kiếm kia quá kém, không thể dung nạp nhiều linh lực, nếu không ta nhất định có thể quán linh thành công. Mặc dù nó không phải nhân loại, nhưng không biết có phải vì bị ảnh hưởng từ Doanh Thừa Phong hay không mà vẫn vô cùng háo thắng. Cho dù biết rõ thanh trường kiếm này chỉ là vật thí nghiệm nhưng nó vẫn muốn quán linh thành công một cách hoàn mỹ. Doanh Thừa Phong bật cười, nói, Chí Linh, việc thanh trường kiếm ấy nổ tung là một chuyện tốt. Chuyện tốt? Chí Linh không hiểu gì hỏi. Đúng vậy. ngươi cảm thấy khi nổ tung nó sinh ra uy lực như thế nào ư?
Rất mạnh.
Chí Linh thành thật đáp. Doanh Thừa Phong sáng mắt lên, nói, ngươi suy nghĩ một chút xem, nếu như chúng ta chuẩn bị vài món ám khí như vậy thì...
Chí Linh tức thì im lặng.
Mặc dù năng lực tính toán và thiết kế của nó cao hơn Doanh Thừa Phong, nhưng về sự sáng tạo thì còn lâu mới bằng.
Cười hắc hắc liên hồi, Doanh Thừa Phong nói, Chí Linh, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy. Trước tiên chúng ta quán Linh Bá Vương thương đã.
Hắn dừng một chút rồi tiếp, lần này ngươi nhất định phải thành công.
Thanh trường kiếm cướp được trên người Lý Đại Ca chỉ thuộc loại linh khí quán nhất, nhưng một khi nổ tung thì lại sinh ra sức mạnh lại vô cùng ghê gớm khiến ngay cả Doanh Thừa Phong cũng phải hết hồn mất vía.
Nếu như Bá Vương thương nổ tung thì...
Doanh Thừa Phong không dám nghĩ nhiều tới cảnh tượng này.
Nếu như đụng phải tình huống như thế, sợ là không kịp chạy trốn, chắc phải chôn cùng thanh cự thương này.
Như nhìn thấu sự đăm chiêu của Doanh Thừa Phong, Chí Linh an ủi, ngươi yên tâm, có ta ở đây nhất định có thể thành công.
Doanh Thừa gật đầu, nói, hy vọng như thế.
Hắn tự tay lấy hộp dài ở phía sau xuống rồi mở ra, liền giáp xong ba đoạn Bá Vương thương.
Binh khí này dài đến một trượng hai thước, uy phong lẫm liệt.
Cũng chính vì nó có thể tích như thế mới có thể dung nạp được nhiều linh lực.
Nhẹ nhàng vuốt ve thân thương, ánh mắt Doanh Thừa Phong hiện lên một tia cuồng nhiệt.
Sau khi học tập Bá Vương thương pháp, hắn liền si mê cây thương này.
Nam nhân mà, tất nhiên luôn muốn sử dụng thần binh lợi khí tràn đầy khí phách.
Sau khi đã dùng qua Bá Vương thương thì Doanh Thừa Phong đã giảm đi hứng thú đối với những loại linh khí khác.
Dù sao, so sánh với Bá Vương thương hùng mãnh ngoan lệ thì trường kiếm chỉ xem như loại binh khí ẻo lả.
Chân khí trong cơ thể đột ngột giảm mạnh. Dưới sự điều khiển của Chí Linh liền xuất hiện một luồng lực lượng kỳ dị tràn đầy.
Một bóng người nhàn nhạt chợt xuất hiện trong đầu.
Sau khi thu nạp đại lượng chân khí, Chí Linh liền sinh ra một cái phân liệt thể, bên trong nó tràn ngập thiết linh chi lực hùng mạnh.
Nhẹ nhàng vung tay điểm vào mũi thương.
Không biết có phải do chính tay hắn quán linh trường thương hay không mà giữa hắn và Bá Vương thương lại có một sự liên hệ thần kỳ khó có thể hình dung.
Mũi thương vô cùng sắc bén khi chạm tới đầu ngón tay của hắn cũng không tạo thành thương tổn gì. Ngược lại sự liên hệ thần kỳ đó lại khiến hắn hưởng thụ không ít.
Có điều, ngay sau đó Doanh Thừa Phong liền tập trung tinh thần, rót phân liệt thể của Chí Linh vào bên trong trường thương.
Phân liệt thể này khi tiến vào bên trong trường thương tức thì biến thành một luồng năng lượng dung nhập vào đồ án linh văn.
Bên trong đồ án linh văn vốn đã chứa đựng hai loại lực lượng thuộc tính bất đồng.
Dưới sự khống chế hoàn mỹ của Chí Linh, chúng đã dung làm một thể.
Giờ phút này, khi cảm nhận được ngoại lực, tức thì dục dịch như muốn chống cự kiệt lực.
Tình huống này Doanh Thừa Phong đã sớm đoán được, hơn nữa còn có cách giải quyết.
Trải qua nhiều lần quán linh, tiếp theo là dung hợp nhiều loại linh lực, Chí Linh đã có thể tính toán thành thạo các loại thuộc tính bất đồng.
Cho nên khi nó đưa phân liệt thể tiến vào trường thương, vô số tia lực lượng dao động sóng kỳ dị cũng đồng thời xuất hiện.
Khi loại ba động này dày đặc, cũng là lúc trường thương bắt đầu sáng lên.
Bên trong các tia sáng này, màu trắng tượng trưng cho sự sắc bén, màu đỏ tượng trưng cho ngọn lửa, còn có một loại khí tức màu đen nhàn nhạt dường như rất khó phát hiện.
Ba loại lực lượng bất đồng cùng một chỗ, dưới sự dẫn đường của năng lượng do Chí Linh phóng ra đã dần dần giao hòa.
Doanh Thừa Phong lẳng lặng cảm ứng quá trình này, mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên nhưng hắn vẫn toát mồ hôi lạnh.
Bởi vì loại lực lượng ba động này là kết quả mô phỏng dựa trên công thức tính toán của Chí Linh, tuy nói khả năng tính toán của nó rất khủng khiếp nhưng ngay cả bản thân nó cũng không dám đảm bảo lần tính toán này chính xác 100%.
Mà một khi thất bại thì kết quả.
Quả thực Doanh Thừa Phong không dám tưởng tượng.
Có điều. Chuyện hắn lo lắng cuối cùng cũng không phát sinh.
Suốt một canh giờ giao hòa, lực lượng ba động hoạt tính bên trong Bá Vương thương rốt cuộc cũng lắng xuống, cuối cùng đã hoàn toàn yên tĩnh.
Doanh Thừa Phong thở hắt ra một hơi.
Hắn dễ dàng cảm ứng được bên trong thanh trường thương kinh khủng này lại có thêm một loại lực lượng mới hoàn toàn bất động.
Thành công!
Tên Chí Linh này thật là số một.
Chỉ tính toán thông qua công thức có sẵn mà đã chính xác như vậy, đương thời e rằng không ai có thể sánh được.
Hồi lâu sau, rốt cuộc Doanh Thừa Phong mới từ từ bình tâm lại.
Hắn khoanh chân xếp bằng, lập tức phục dụng một viên trung phẩm dưỡng sinh đan.
Theo đại lượng nhiệt lưu chạy xuôi trong cơ thể, chân khí của hắn cũng nhanh chóng hồi phục.
Vầng thái dương đã trôi dần về phía tây kéo theo một ngày sắp hết.
Doanh Thừa Phong vươn mình đứng dậy, tinh thần lực của hắn đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong.
Khẽ điểm nhẹ mũi chân, Bá Vương thương tức thì bắn lên trời.
Thanh trường thương khổng lồ như thế tất nhiên có trọng lượng không nhẹ.
Nhưng hiện giờ Doanh Thừa Phong đã là tiểu cao thủ chân khí tầng 5. Cộng thêm nguyên nhân chính bởi hắn cùng với trường thương đã sinh ra loại liên hệ thần kỳ.
Hắn cảm giác thanh trường thương này tựa như hòa thành một thể với mình, vì thế cho nên trọng lượng cỡ này hắn vẫn có thể chịu được.
Cước bộ như bay, chỉ mấy bước hắn đã rời khỏi sân cốc, liền chọn hướng khác mà mau chóng chạy tới.
Bên trong khu vực Long Đầu Nham thì ở đâu cũng tồn tại nguy hiểm, nhưng mức độ thì khác nhau. Mặc dù Doanh Thừa Phong có bá vương thương nhưng hắn cũng không dám cuồng vọng mà đến khiêu chiến Đoạt Mệnh Phong, chuyển hướng tiến vào một ngọn núi với ý định tàn sát không nương tay trong lãnh địa của bầy sói. Đây là một mảng núi rừng tương đối hoang vu, cây cối thưa thớt, hầu như không thấy được một gốc đại thụ trọc trời nào. Sở dĩ Doanh Thừa Phong lựa chọn nơi này vì tất nhiên mức độ nguy hiểm cũng không cao, hơn nữa chủ yếu là địa hình ở đây không ảnh hưởng nhiều tới trường thương trong tay hắn. Bá vương thương mặc dù dũng mãnh tuyệt luân, nhưng dù sao nó cũng dài một trượng hai thước, nếu ở bên trong rừng rậm nguyên thủy thì sẽ rất khó phát huy được hết uy lực. Huýt. Doanh Thừa Phong ngẩng đầu, đột nhiên phát ra tiếng huýt sáo vang dội khắp nơi. Tiếng thét dài này giống như thùng thuốc nổ, nhất thời đưa tới vô số tiếng gầm giống giận dữ. Hú hú hú. Bên hai có vô số tiếng sói tru không dứt, nghe thanh âm thì hình như bọn chúng đang nhanh chóng chạy tới đây. Doanh Thừa Phong chém giết mấy chục đồng bọn của chúng rồi cao chạy xa bay, thời gian cũng không dài. Bầy sói cũng là sinh vật thù dai, làm sao có thể quên được giọng nói và mùi vị trên cơ thể hắn đây. Cho nên, sau khi ngửi được mùi cửu nhân dám mò tới cửa khiêu khích, bầy sói liền trở nên điên cuồng. Đôi mắt Doanh Thừa Phong phát hào quang rực rỡ. Hắn cười dài, nhẹ nhàng xoay trường thương nửa vòng, rốt cuộc toàn thân đã tỏa ra khí tức tàn nhẫn. Hắn không hề sợ hãi mà tiến ra nghênh đón bầy sói đang phóng từ phương xa tới. Quyền 1, Chí Linh chương 67, Bá Vương Thương Uy. Mũi thương khẽ động, một đạo tinh mang hai màu đỏ trắng tức thì sáng lên. Doanh Thừa Phong vận chuyển chân khí cực nhanh. Trong nháy mắt đã đạt tới cực hạn, sau đó liền tràn vào Bá Vương Thương không sót chút nào. Đồ án linh văn cũng sáng lên, hội tụ thành một luồng sáng chói mắt. Đây là lần đầu tiên Doanh Thừa Phong dồn hết sức mạnh của mình khi để kích phát Bá Vương Thương. Có được chân khí làm động lực, giờ phút này lực lượng bên trong đồ án linh văn thỏa sức buộc phát hoàn toàn. Trong hư không xuất hiện một luồng khí tức nóng rực, nhiệt độ xung quanh Doanh Thừa Phong cũng nhanh chóng tăng lên. Trường thương khổng lồ tỏa ra hồng sắc quang mang dày đặc, thậm chí muốn lấn át luôn màu trắng tượng trưng cho sự sắc bén của mũi thương. Lực lượng hệ hỏa một trong ba đại thuộc tính của Bá Vương Thương, được chân khí cường đại thôi thúc liền tràn ngập ra không hề kiêng kỵ. Mặc dù bầy sói chạy tới từ xa chiếm số lượng đông đảo, nhưng khi cảm nhận được khí thế không gì sánh nổi của Bá Vương Thương thì động tác bọn chúng thoáng chậm lại. Mặc dù bầy sói hung hãn không sợ chết nhưng trước sau chúng vẫn là sinh vật, trời xanh đã sợ hãi khi đối mặt với loại khí thế không thể kháng cự này. Theo lẽ thường thì bọn chúng sẽ giảm tốc độ lại. Doanh Thừa Phong vừa mừng vừa sợ. Hắn thúc giục toàn lực thi triển Bá Vương Thương quyết phối hợp với Bá Vương Thương lại có thể bộc phát ra khí thế như vậy tất nhiên sẽ rất vui mừng. Nhưng khi thấy bầy sói lưỡng lự không dám tiến lên, hắn lại sốt ruột như lửa đốt. Lần thứ hai khiêu chiến bầy sói là hắn muốn kiểm nghiệm xem uy lực của Bá Vương Thương đến tột cùng sẽ đạt mức độ nào. Nếu như Thiết Linh Chi Thạch có công hiệu thần kỳ như truyền thuyết thì tất nhiên hắn sẽ sử dụng lâu dài. Nếu nó chỉ được cái danh hão thì thừa dịp chân khí chưa khô kiệt, hắn lập tức bèn chạy trốn giữ mạng. Có điều, nếu bầy sói chỉ vậy mà không tấn công, chỉ bằng chân khí mới tầng 5 của hắn thì không thể duy trì quá lâu được. Nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, Doanh Thừa Phong hét lớn, lướt tới như gió. Chúng mày đã không dám đến thì ta liền tới. Quỷ ảnh bộ pháp liên tục biến đổi, chỉ nhấp nhô mấy bước đã đi tới bầy sói. Bá Vương Thương vung lên không hề hoa lệ, cán thương thô chắc mang theo cuồng phong sắc bén liên tục quét tới bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, luồng khí tức ngày càng nóng rực. Cả khu vực này giờ đây tràn ngập hỏa lực hùng hậu, dường như có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Đám sói vô cùng hoảng loạn, theo bản năng thì bọn chúng rất muốn tránh ngọn thương to lớn kia. Nhưng lúc này Doanh Thừa Phong ra tay cực nhanh đến độ không thể hình dung nổi. Hư không nơi ngọn thương đi qua lập tức lưu lại vài đạo tàn ảnh, toàn bộ không gian dường như được phủ bởi màu đỏ của cán thương. Đây là một chiêu trong tuyệt học Bá Vương Thương, thủ đoạn chuyên dùng để quần công. Một khi thi triển, quanh người đều là thương ảnh trùng trùng điệp điệp, đến giọt nước cũng khó lọt vào. Doanh Thừa Phong mặc dù đã sớm học được chiêu này nhưng lại chưa bao giờ vận dụng trong thực chiến. Bởi vì chiêu này hao phí chân khí quá lớn, dù cho hiện tại chân khí của hắn đã đến tầng 5 nhưng lại không chịu được sự tiêu hao đáng sợ này. Bút bút bút. Nhiều tiếng nổ vang lên liên tiếp, hễ là con dã lang nào ở trong phạm vi bán kính một trượng quanh người Doanh Thừa Phong thì đều không thể tránh được công kích kinh khủng này. Chỉ cần khẽ đụng vào Bá Vương Thương thì dã lang đều chu lên thảm thiết, toàn thân mềm như bún, xương cốt rã rời. Bất kể mũi thương, đuôi thương hoặc là cán thương, dù không sắc bén chút nào nhưng giờ khắc này tất cả đều trở thành hung khí ẩn chứa lực phá hoại khổng lồ. Quả nhiên không hề đẹp mắt nhưng lại vô cùng thực dụng. Từng mảng máu thịt lẫn thân sói đều nổ tung khi tiếp xúc với Bá Vương Thương. Doanh Thừa Phong toàn lực ứng phó cho nên tạo thành lực phá hoại vô cùng khủng bố, hung mãnh mà hoa lệ. Chỉ bằng thực lực của đám sói thì căn bản không thể nào đỡ được. Có điều bầy sói có thể xưng hùng nhiều năm ở nơi này cũng không phải là hư danh. Con sói đầu đàn giống to một tiếng, tất cả cự lang còn lại đều lùi về phía sau, không còn ngu ngốc tiến lên chịu chết nữa. bầy sói tính toán đích thực không sai, uy thế như vậy tiểu không thể kéo dài lâu được, chỉ cần chân khí Doanh Thừa Phong không đủ thì tính thế sẽ hoàn toàn đảo ngược. Xong, bầy sói lại không để ý có một đoàn màu đỏ bên trong thương ảnh. Doanh Thừa Phong liền nở nụ cười vui sướng tột độ. Lúc bá vương thương đánh trúng thân thể cự lang tức thì khiến cho máu thịt của chúng văng tung tóe khắp nơi, thậm chí nằm tê liệt không cử động nổi. Theo đó, một dòng nhiệt lưu thông qua đồ án linh văn trên trường thương tiến vào kinh mạch của Doanh Thừa Phong. Trước đó, vô luận Doanh Thừa Phong sử dụng bì giáp sáo trang hay trường thương sáo trang đều phóng chân khí từ trong cơ thể ra ngoài. Đây thuộc dạng có đi mà không có về, hắn dùng rất nhiều chân khí rót vào linh khí nhưng uy năng sinh ra thì chẳng mấy cường đại. Nhưng giờ phút này, khi luồng khí nóng chảy dọc theo bá vương thương mà đến thì tâm tình Doanh Thừa Phong liền kích động, cơ hồ như sơ suất đứng tại chỗ cười như điên. Mặc dù đây là lần đầu tiếp thụ loại nhiệt lưu này nhưng Doanh Thừa Phong cũng không xa lạ gì. Trước kia, mỗi khi hắn phục dụng đan dược thì dược hiệu khổng lồ sẽ hóa thành nhiệt lưu thông qua kinh mạch chảy vào đan điền, chuyển thành chân khí của hắn. Lúc này, mặc dù hắn không dùng đan dược nhưng luồng khí nóng này lại có tác dụng y hệt. Một dòng nhiệt lưu liên miên không dứt theo trường thương mà truyền vào, dọc theo kinh mạch tiến vào đan điền, hơn nữa chuyển thành chân khí cho hắn. Bởi vì mới sử dụng bá vương thương cho nên tiêu hao chân khí vô cùng, thế nhưng sau khi được dòng nhiệt lưu này bổ sung năng lượng thì hắn đã khôi phục vô cùng nhanh chóng. Ngoài ra, chuyện khiến Doanh Thừa Phong càng phấn khởi hơn là, khi cảm thấy dòng nhiệt lưu đi qua kinh mạch thì chúng cũng không sinh ra bất kỳ cảm giác bất thường gì. Tựa hồ như dòng nhiệt lưu này không phải ở bên ngoài mà là chân khí bên trong đan điền hắn. Tuy rằng việc phục dụng đan dược giống như trước có thể bù lại sự tiêu hao chân khí. Nhưng đan dược sao có thể dùng mãi mãi? Là thuốc đều có 3 phần độc, bất kể là linh đan rượu dược cỡ nào cũng không có cách nào để phục dụng một số lượng lớn trong thời gian ngắn. Trên người Doanh Thừa Phong có hơn 100 viên trung phẩm dưỡng sinh đan, khoảng 10 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan. Nếu như hắn gặp phải nguy hiểm đồng thời chân khí trong cơ thể đã hao hết như vậy hắn có thể dùng dưỡng sinh đan để khôi phục. Có điều, dùng đan dược cũng phải có liều lượng. Cao lắm chỉ có thể phục dụng 5, 6 viên liên tiếp. Nếu liên tiếp dùng 10 viên trở lên thì cho dù chân khí vô cùng dồi dào nhưng kinh mạch trong cơ thể không cách nào chịu được, nhất định sẽ đứt lìa từng khúc, tổn thất này khó mà đền bù. Xong. Dòng nhiệt lưu dọc theo bá vương thương truyền tới lại khác xa, khi nó chạy xuôi trong cơ thể cũng không gây ra bất cứ hư tổn gì cho kinh mạch. Cảm giác như vậy dù giống với khi dùng đan dược nhưng trên thực tế thì có điểm bất đồng. Thậm chí Doanh Thừa Phong có một loại cảm giác, đó chính là vô luận hắn hấp thu bao nhiêu dòng nhiệt lưu này cũng sẽ không gây bất cứ hư tổn gì tới thân thể. Chỉ cần dùng loại nhiệt lưu này để duy trì thì bá vương thương trong tay hắn có thể vĩnh viễn phóng ra uy năng cường đại nhất. Bá vương cử đỉnh, bất năng chỉ cửu đích tệ đoan. Thế nhưng giờ khác này lại giải quyết dễ dàng. Doanh Thừa Phong vui mừng hét lớn, chân khí trong cơ thể nhanh chuyển lưu chuyển, sau khi thử nghiệm qua uy năng của bá vương thương thì hắn cũng không hề giữ lại sức mạnh nữa. Liên tục thay đổi bộ pháp quỷ dị, chỉ trong mấy bước liền đi tới bên trái bầy sói đã thối lui. Những con cự lang cảm giác không ổn, muốn xoay đầu chạy đi nhưng thương ảnh nặng nề đã đánh tới như che trời dập đất. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó từng con cự lang co quắp ngã xuống đất, thân thể bọn chúng khẽ giật giật nỗ lực muốn di động. Nhưng Doanh Thừa Phong biết rằng dưới bá vương thương quyết đỉnh cấp này thì kết cục của những con cự lang này chỉ có chết mà thôi. Gừ. Doanh Thừa Phong hưng phấn giống to. Mỗi lần giống một tiếng thì thân hình hắn cũng sẽ chuyển tới chỗ khác đồng thời trường thương trong tay sẽ biến thành thiếp mời của Diêm La Vương. Bất kể hắn ở chỗ nào, thương ảnh đều múa lượn đầy trời bao vây đám cự lang này vào trong. Số lượng cự lang quả thật không ít. Mặc dù trước sau đã bị Doanh Thừa Phong chém giết mấy chục con nhưng chỉ bấy nhiêu đó thì không đáng kể với một đàn sói. Lang Vương tiếp tục phát ra tiếng chu thê lương đầy uy nghiêm. Dưới sự áp bách của nó, bầy sói mặc dù vô cùng khiếp đảm nhưng vẫn tiến lên không lùi bước. Doanh Thừa Phong cũng múa trường thương giống như một chiếc phong hỏa luân, hai, đánh cho bầy sói gần mình đầu rơi máu chảy. Trong chốc lát, xung quanh hắn đã chất đầy thi thể cự lang. Trong không gian đầy giấy mùi máu tanh đậm đặc. Sau khi ngửi được mùi này, bầy sói nhất thời hỗn loạn, đôi mắt của tất cả bọn chúng dần đỏ lên. Sơn giã cự lang là một loài sinh vật rất dễ nổi điên. Khi được kích thích bởi mùi máu tươi của đồng bọn thì chúng sẽ không màng tới sinh tử. Vô số bầy sói công kích về luồng thương ảnh màu đỏ một cách hung hãn, cứ lao tới từng tầng như một bầy kiến lúc lúc. Giờ khắc này, bọn chúng đã không cần tánh mạng nữa rồi. Những con sơn giã cự lang vốn có lực phá hoại vô cùng kinh khủng, chính vì thế cho nên bọn chúng mới có thể hoành hành mà chiếm được lãnh thổ bên trong Long Đầu Nham, nơi tồn tại vô số dị thú. Đối mặt với bầy sói hung hãn này, cho dù là dị thú nổi tiếng cũng phải nhượng bộ đối phương vài phần. Nhưng khi bị bầy sói bao vây, Doanh Thừa Phong không những sợ hãi mà còn vui mừng. hắn toàn lực thi triển quỷ ảnh bộ pháp xuyên qua xuyên lại trong bầy sói mà múa bá vương thương đến mức cực hạn. Cho dù số lượng bầy sói nhiều cỡ nào cũng không thể vượt qua được khoảng cách một trượng xung quanh Doanh Thừa Phong. Bá vương thương hóa thành một ngọn lửa đỏ khổng lồ dìm chết tươi bầy sói đang phong tới. Mỗi một lần ngọn thương huy động đều khẽ truyền một dòng nhiệt lưu vào người Doanh Thừa Phong, giúp cho chân khí của hắn luôn tràn trề. Bá vương thương quyết, cùng với thiết linh chi thạch quả nhiên là xứng đôi. 50-35. Chú thích. 1. Có sức mạnh như sở bá vương hạng vũ cũng không thể gắng sức trong một thời gian dài. 2. Phong hỏa luân, bánh xe phong hỏa, ai có xem na cha thì biết. Quyền 1, Chí Linh chương 68. Giết. 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 Doanh Thừa Phong quát lớn, chân bước như bay, xung quanh hắn ánh hồng phất phới tung trời. Hắn đi qua nơi nào, nơi ấy trở thành núi thây biển máu. Trong phạm vi một trượng hai xích quanh thân thể hắn, không một con dã lang nào có thể sống sót. Một trượng 3,33 m, một xích 33,3 cm. Mặc dù bá vương thương có uy lực vô song nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là hao tổn chân khí quá nhiều. Đừng nói là cao thủ chân khí tầng 5. Cho dù là những cao thủ hàng đầu có chân khí tầng 10 cũng không thể phát tận cùng huy uy lực của thương pháp này trong thời gian dài được. Nhưng sau khi có thiết linh chi lực, một võ sĩ nhỏ nhỏ chân khí tầng 5 như Doanh Thừa Phong lại giống như sở hữu một động cơ vĩnh cửu, luôn luôn giữ vững được trạng thái mạnh mẽ nhất, khiến cho bầy sói vây khốn hắn lớp bị giết, lớp bị thương vô cùng thảm trọng. 3 canh giờ. Chỉ sau 3 canh giờ, trường thương trong tay Doanh Thừa Phong vẫn vung lên như trước, từng luồng khí nóng chuyển tới khiến cho chân khí của hắn vẫn luôn ở trạng thái đầy đủ. Không những thế, thậm chí hắn còn cảm nhận được bá vương thương trong tay càng lúc càng tỏa ra khí tức nóng rực. Không khí xung quanh cũng vậy, tràn đầy khí tức như hỏa diệm sơn. Hắn thoạt cảm thấy kỳ quái, dường như bá vương thương đã dung hợp với cơ thể của mình, hơn nữa còn sinh ra trạng thái cộng minh trước giờ chưa từng có. Lúc này, hắn và bá vương thương giống như một ngọn núi lửa đang bị áp chế. Nhưng nó bắt đầu dục dịch, hơn nữa còn ở trạng thái có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Đôi mắt đột nhiên sáng rực, Doanh Thừa Phong quát lớn một tiếng. Trường thương trong tay quét một vòng với tốc độ hung mãnh không gì sánh kịp. Chỉ một lát sau, một luồng lửa nóng màu đỏ từ mũi thương phát ra. Đây là hỏa chi lực mạnh mẽ đến cực độ. Luồng hỏa chi lực này một khi phóng ra liền đốt cháy hết tất cả, không có gì có thể ngăn cản. Bầy sói phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết, mười trượng xung quanh Doanh Thừa Phong đột nhiên biến thành biển lửa. Vô số cự lang toàn thân bốc cháy bỏ chạy về phía xa. Bọn chúng lăn lộn trên mặt đất, lan qua lăn lại để dập tắt lửa trên người. Nhưng chúng bi ai phát hiện ra, thứ lửa này giống như bám chặt trên người chúng, cho dù có dây rủa thế nào thì cũng không thể làm cho thế lửa yếu bớt được một phần. Không những thế, thứ lửa này còn giống như ôn dịch có thể phát tán khắp nơi. Cứ hễ vừa chạm phải một con cự lang khác thì ngọn lửa lại lan sang, khiến cho càng lúc càng nhiều cự lang bị cuốn vào trong biển lửa. Mặc dù sự thiêu đốt lan truyền này đã mất đi uy lực không gì không đốt cháy lúc ban đầu nhưng vẫn tạo thành thương vong rất lớn không thể bù đắp cho bầy sói. Liệt diễm đỏ rực không ngừng thiêu đốt. Vô số cự lang gào thét thê thảm. Nghe những tiếng gào thét đó, ý chí chiến đấu của đám cự lang từ từ biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi và hoảng loạn. Đột nhiên, hỏa tường màu đỏ tách ra, Doanh Thừa Phong cầm bá vương thương đạp từng bước, mở ra một con đường từ trong liệt hỏa. Nơi nào hắn đi qua, ngọn lửa nơi ấy tự động tách sang hai phía. Hắn giống như một chiến thần đến từ viễn cổ, toàn thân tràn đầy chiến ý ngập trời, vĩnh viễn không thất bại. Bầy sói dao động. Những con cự lang này mặc dù hung hãn, độc ác nhưng dù sao chúng vẫn là sinh vật bình thường. Bọn chúng có thể không hề ý tới những con sói đã chết, thậm chí xác của đám đồng bọn còn trở thành đại tiệc ngon lành cho những con còn sống. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng có giới hạn. Khi số lượng thương vong của bầy sói đạt tới mức nào đó, thì cho dù lang vương ở xa kia cũng không thể duy trì sự thống trị của mình được nữa. Không biết là con cự lang nào cụp đuôi chạy đầu tiên. Sau đó là con thứ hai, thứ ba, thậm chí nhiều hơn nữa bắt đầu lùi lại. Bầy sói giống như thủy triều rút xuống, nhanh chóng rời xa Doanh Thừa Phong. Hú hú hú. Lang vương ở phía xa hú lên đầy bi thương oán độc. Nó giống như một đạo hắc quang từ trên sườn núi xông xuống, lao nhanh về phía Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong thở hổn hển từng hơi dài. Sau 3 giờ chém giết, mặc dù chân khí trong cơ thể vẫn tràn đầy như cũ nhưng cả thể lực lẫn tinh thần của hắn đều đã cực kỳ hề bại. Nhưng điều khiến hắn không tưởng tượng nổi chính là thân thể mặc dù đau nhức, đầu óc choáng váng giống như sắp ngất đi. Nhưng khi nhìn thấy lang vương lao xuống, chỉ trong nháy mắt hắn lại trở nên hưng phấn. Cổ tay khẽ lật, nâng bá vương thương lên ngang ngực. Sau đó, hắn quát khẽ một tiếng, chủ động đón đầu lang vương đang xông tới. Lang vương đang ở giữa không trung, đột nhiên dùng lực ốn thắt lưng một cái, ngoặt người với tư thế cực kỳ cổ quái, tránh thoát được bá vương thương kinh khủng do Doanh Thừa Phong đâm tới. Lang vương bổ nhào về phía trước, tràn đầy khí thế xả thân một đi không trở lại. đập vào mắt Doanh Thừa Phong là hàm răng sắc nhọn cùng đầu lưỡi đỏ tươi đang lao tới. Chân khí trong cơ thể Doanh Thừa Phong vận chuyển nhanh chóng, điên cuồng dồn xuống hai chân. Đôi chân của hắn lập tức biến lớn. Bút! Bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân thể biến mất khỏi vị trí ban đầu. Lang Vương hung hãn cắn vào cổ Doanh Thừa Phong, nhưng nó lập tức phát hiện, thứ mình cắn chúng không phải cơ thể của loài người mà chỉ là một tàn ảnh. Nó liều mạng dãy rùa thân thể, muốn thay đổi phương hướng nhưng bên người bỗng vang lên một tiếng xé gió bén nhọn. Ngay sau đó, một bóng thương màu đỏ đã tàn nhẫn đâm xuyên qua thân thể nó. Sự đau nhức nhanh chóng lan tràn ra từng bộ phận trong người. Một loại lực lượng giống như ma quỷ không ngừng hút lấy máu thịt và lực lượng sinh mệnh của nó. Ngay cả một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra, nó đã tắt thở bỏ mình. Ô! Đàn sói ở cách đó xa xa không chịu nổi loại cảm giác sợ hãi kinh khủng này. Bọn chúng xoay người, chạy nhanh về phía núi. Doanh Thừa Phong quay đầu nhìn về phía bọn chúng bỏ chạy, trong lòng dâng lên cảm giác hào hùng. Hắn cất tiếng cười dài, cực kỳ sảng khoái. Chẳng qua, chỉ một lát sau, hắn dừng cười rồi nhanh chóng phân giải trường thương cất lại vào trong hộp, sau đó mới thi triển quỷ ảnh bộ pháp biến mất khỏi hiện trường. Lúc Doanh Thừa đại chiến với bầy sói, tràn ngập khí tức hung ác và bạo ngược ở hiện trường đã sớm kinh động những cường giả ở phụ cận, nhưng không có người nào chạy tới dò xét mà ngược lại còn tránh đi. Cho đến khi mọi thứ hoàn toàn bình tĩnh thì mới có người lục tục chạy tới. Chỉ là, sau khi thấy vô số núi thây biển máu ở đây, sắc mặt mọi người đều tái nhợt, không còn chút máu. Làm sao có thể thế này được? Là vị đại nhân nào ra tay đây, lại giết sạch đàn sói ở nơi này? Hắc hắc! Đám sói này nhờ vào ưu thế số lượng lớn mà cũng được coi như bá chủ một phương ở Long Đầu Nham. Bất kỳ nhân loại nào xông vào trong lĩnh vực của bọn chúng, ít nhất có 3 phần trong số đó chết thảm. Hừ hừ, nhất định là bọn chúng đã giết hại con cháu của một vị đại nhân nào đó, khơi dậy lửa giận của vị đại nhân kia nên khiến vị ấy tới đây trả thù. Lão tử, nhãn lực của ngươi tốt nhất, có thấy rõ được là vị đại nhân nào ra tay hay không? Sao mà thấy được? Bầy sói ở đây nhiều như vậy, ta cũng không dám tới gần chịu chết. Một nam tử trung niên lắc đầu đáp, ta chỉ nhìn thấy một vùng đỏ rực. Vùng hung ảnh này có uy lực tuyệt luân, bầy sói có vây quanh bao nhiêu cũng chỉ có đường chịu chết. Ý ngừng một chút, trong lòng vẫn còn kinh sợ mà nói tiếp, vùng hung ảnh này cuối cùng hóa thành một bức tường lửa rừng rực, đốt cháy rất nhiều cự lang. Thật sự là vô cùng lợi hại. Đám người quanh hắn nhìn nhau, một người khẽ thở dài nói, vị đại nhân kia chắc chắn là sử dụng linh khí sư cấp mới có được uy năng mạnh mẽ như vậy. Vài ngày sau, biến cố ở cốc Dã Lang được truyền ra xôn xao. Những người vào núi đều biết được chuyện đàn Dã Lang ở đây vì chọc giận một vị đại nhân nào đó mà bị đuổi giết. Nhất thời, số người đến đây du lịch tăng vọt. Bọn họ đều mơ đến chuyện thử vận may xem có thể gặp được siêu cấp cường giả, người phát ra liệt diễm hỏa tường màu đỏ trong truyền thuyết hay không. Ba ba. Những chuyện này Doanh Thừa Phong hoàn toàn không hay biết gì. Sau khi thu gọn binh khí, hắn lập tức rời khỏi hiện trường. Thiết linh chi lực của Bá Vương Thương mặc dù có thể nói là người tiên, nhưng loại năng lực này chỉ có thể phát huy công dụng khi đối phó với đám người yếu hơn vây công mà thôi. Nếu như hắn phải chiến đấu với vị cường giả nào đó có chút thành tựu thì kết quả sẽ hoàn toàn khác. Hoặc là hắn có hao tổn hết chân khí thì Bá Vương Thương cũng không thể làm tổn thương đối phương được. Chiến thắng bầy sói không khiến cho Doanh Thừa Phong bị che mắt, ngược lại còn làm hắn càng thêm tỉnh táo. Thực lực hiện giờ của hắn còn chưa đủ mạnh để hắn có thể không cần kiêng sợ. Tất cả nên thu mình một chút thì tốt hơn. Không bao lâu sau, hắn đã trở lại U Cốc, hơn nữa còn ngồi xếp bằng trong huyệt động. Đến lúc này, hắn mới chính thức thả lỏng. Mà tinh thần vừa thả lỏng, cảm giác mệt mỏi tới cực điểm liền ập tới một cách mãnh liệt. Trong vòng 3 canh giờ, số dã lang chết trong tay Doanh Thừa Phong đã không thể đếm hết được. Mà tương ứng với điều đó, tình hình bản thân hắn cũng không mấy lạc quan. Mặc dù có lực lượng thần kỳ của Thiết Linh Chi Thạch bổ sung chân khí, nhưng cả thân thể lẫn ý chí tinh thần của hắn đã đạt đến cực hạn có thể chịu được rồi. Dù sao, hắn cũng là người, chứ không phải một vị thần có động cơ vĩnh cửu. Chém giết trong thời gian dài như vậy đủ để hút cạn toàn bộ lực lượng của bất kỳ người nào. Huống hồ có nhiều sinh linh chết dưới tay hắn như vậy, loại tinh thần trùng kích này cũng không thể xem nhẹ. Nếu như ở bên trong thân thể này không phải là một linh hồn có kinh nghiệm 2 đời thì có lẽ hắn đã sớm hỏng mất trong vòng vây của bầy sói rồi. Doanh Thừa Phong kiểm tra thân thể một chút, khuôn mặt khẽ giật giật. Trên bộ giáp kia có hơn 10 vết xước trắng bạc. Những dấu vết này đều được lưu lại khi chiến đấu với đám cự lang. Tuy rằng Bá Vương Thương cuồng bạo vô song nhưng phát huy trong thời gian dài như vậy vẫn khiến cho bầy sói có thời cơ để lợi dụng. Chẳng qua, đám dã lang xui xẻo kia cũng không thể nghĩ được. Trên tay Doanh Thừa Phong không những có binh khí đáng sợ mà ngay cả đồ phòng ngự cũng mạnh mẽ như vậy. Cho nên, khi đám dã lang công kích đến hắn chỉ để lại một chút bạch ngân chứ không thể làm tổn thương hắn được. Sau trận chiến này, Doanh Thừa Phong càng thêm hiểu rõ tầm quan trọng của trang bị. Nếu như trên người hắn không có thêm hai loại linh khí sáo trang này thì bầy sói ở cốc dã lang sẽ không bị chém giết gần hết mà bỏ chạy, còn hắn thì có lẽ sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Quyền 1, Chí Linh chương 69, Cùng Sa Kiếm Pháp. Sau khi thở hổn hển một lúc lâu rồi uống vài ngụm nước, hắn liền tựa đầu vào trên vách đá ngủ say. Hắn tương đối an tâm khi ngủ, bởi vì có Chí Linh tồn tại cho nên hắn không cần lo lắng đột nhiên xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu có chuyện, Chí Linh chắc chắn sẽ gọi hắn thức dậy trước đó. Giấc ngủ mang đến cảm giác tương đối ngọt ngào, mãi 4 canh giờ sau hắn mới tỉnh lại một cách tự nhiên. Thời khắc mở mắt ra, tinh thần của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, trải qua một trận chém giết sinh tử cùng bầy sói xong, sát khí trên người của hắn lại mơ hồ tăng thêm vài phần, vô cùng bức người. Cường giả trưởng thành thường kèm theo vô số máu tanh, đạp trên vô số hải cốt mới có thể đi lên thần đàn, được người người hâm mộ. Mà sau khi trải qua sự chém giết ở mức độ này, tinh thần diện mạo lẫn khí chất toàn thân Doanh Thừa Phong đều có những thay đổi khác xa lúc trước. Thật ra thì, mặc dù tâm tính của Doanh Thừa Phong rất mạnh mẽ, nhưng cũng chưa đạt tới trình độ có thể coi rẻ sinh mạng. Lần gặp gỡ bầy sói này chỉ có thể nói là trùng hợp, cuối cùng lại phát triển thành cảnh tanh máu như thế đã sớm vượt ngoài dự liệu của hắn. Nếu biết trước kết quả như thế, chưa chắc trước đó hắn đã có dũng khí độc thân đến đó khiêu chiến đâu. Chẳng qua, sau khi trải qua mài giũa trong mưa máu, bản tính hắn đã xảy ra thay đổi. Khẽ nhắm mắt, Doanh Thừa Phong bắt đầu hồi tưởng lại trận chiến vừa trải qua. Trong đầu, Chí Linh 10 phần phối hợp phát lại những hình ảnh đã ghi chép được, Doanh Thừa Phong lặng lặng quan sát nhất cử nhất động của hắn ở trong bầy sói. Ở trong khung cảnh ấy, người đang múa bá vương thương quả thật là uy phong lẫm liệt với khí thế không thể chống đỡ. Nhưng hiện giờ Doanh Thừa Phong quan sát bằng ánh mắt người ngoài cuộc, bèn thấy được một số động tác của mình vô cùng dư thừa. Dưới tình huống khổ chiến như thế này, bất kỳ động tác dư thừa nào cũng là sơ hở chí mạng. Chỉ có động tác trực tiếp và ngắn gọn nhất mới chân chính là vương đạo. Mà chính bởi Doanh Thừa Phong thực hiện những động tác dư thừa ấy, nên mới khiến cho bầy sói đang vây công hắn tìm được cơ hội nhào lên căn xé. Nếu như không có bị giáp sáo trang phòng hộ làm cho đám dã lang không thể thương tổn đến hắn thì kết quả của trận chiến này phải hoàn toàn ngược lại. Hồi lâu sau, Doanh Thừa Phong thở ra một hơi thật dài. Hắn mở mắt ra, bên trong giường như đã có thêm vài phần tàn nhẫn. Chí Linh, bức hỏa tường cuối cùng là cái gì vậy? Hắn rõ ràng nhớ được, khi đã trải qua 3 canh giờ chém giết, bản thân tựa hồ đã sinh ra một mối liên hệ thần bí nào đó cùng với bá vương thương. Mỗi khi bá vương thương đập chết một con dã lang, nó sẽ hấp thu một phần lực lượng sinh mệnh của con thú ấy. Phần lớn lực lượng sinh mệnh này đều hóa thành chân khí chảy vào đan điền hắn, mà phần còn lại được tích xúc ở bên trong bá vương thương. Khi mối liên hệ giữa hắn và bá vương thương đạt đến một điểm giới hạn nào đó, luồng sức mạnh này lập tức được phóng thích ra ngoài. Sự cường đại của luồng lực lượng đó tuyệt đối không gì sánh nổi. Cũng bởi vì uy lực một kích vô biên đến không thể tin nổi ấy, mới có thể đánh tan bầy sói hoàn toàn. Có điều trong ký ức của Doanh Thừa Phong, Chí Linh giống như chưa bao giờ đề cập tới biến hóa như thế, cho nên hắn mới hỏi như vậy. Chí Linh trầm mặc một lúc mới nói, căn cứ vào sự quan sát và suy đoán của ta, đây là lực lượng được che giấu bên trong bá vương thương. Chỉ dưới điều kiện nhất định phù hợp với tình huống, mới có thể kích phát ra ngoài. Doanh Thừa Phong tức giận trừng mắt, nói, Chí Linh, đồ án linh văn phía trên bá vương thương là do ngươi thiết kế, chẳng lẽ ngươi lại không nắm rõ được tác dụng của nó? Chí Linh đáp không hề do dự, ta chỉ cải tạo lại thiết kế ban đầu, khiến cho bá vương thương có thể đồng thời dung nạp được 3 loại lực lượng thuộc tính bất đồng mà thôi. Nhưng lần này, sau 3 loại lực lượng giao hòa rồi sinh ra phản ứng kiểu gì, vậy thì cần phải quan sát và kiểm nghiệm thì mới có thể xác định được. Doanh Thừa Phong khẽ vỗ trán một. Linh văn chi đạo quả nhiên huyền ảo khó lường, tuyệt đối không kém việc nghiên cứu khoa học ở kiếp trước chút nào. Với hệ thống kiến thức, khả năng tính toán và học tập của Chí Linh vậy mà có lúc còn tính sai, qua đó có thể thấy được trình độ phức tạp của ngành học này. Được rồi, bây giờ ta muốn biết phải làm thế nào mới có thể đem loại lực lượng cường đại phát ra một lần nữa. Doanh Thừa Phong ổn định tâm thần, dò hỏi một cách chân thực. Uy lực bức hỏa tường kia vô cùng khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn vụ tự bạo linh khí một bậc. Cho nên, Doanh Thừa Phong ắt phải muốn nắm giữ năng lực này trong lòng bàn tay. Chí Linh trầm ngâm hồi lâu rồi đáp, rất đơn giản. Ngươi có thể dùng bá vương thương giết chóc liên tục, chỉ cần hấp thu lực lượng máu thịt và sinh mệnh đạt tới một số lượng nhất định, loại lực lượng này có thể lại xuất hiện. Nó dừng một chút rồi tiếp, chẳng qua ngươi yên tâm, bởi vì ngọn thương này đã phát sinh cộng hưởng với linh hồn ngươi, cho nên trừ ngươi ra thì không còn ai có thể xuất ra loại sức mạnh này nữa. Trong mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời, nói, ý ngươi là cho dù ta có vứt bá vương thương đi thì người khác cũng không cách nào sử dụng được nó. Chỉ là không cách nào sử dụng lực lượng của liệt diễm hỏa tường mà thôi, những công năng cơ bản bọn họ vẫn có thể sử dụng được bình thường. Chí Linh ung dung giải thích. Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu, trong lòng khá thất vọng. Vốn hắn muốn nắm giữ kỹ năng liệt diễm hỏa tường, biến nó thành đòn sát thủ để sau này sử dụng. Nhưng bây giờ lại biết được, loại năng lực này không phải cứ tu luyện là sinh ra được, mà chính là tuyệt kỹ đi kèm với uy năng của bá vương thương. Hơn nữa, điều kiện để thỏa mãn yêu cầu này cũng cực kỳ hà khắc. Lần này, hắn phải chém giết suốt 3 canh giờ mới có thể thành công này kích phát ra loại uy năng này, như vậy lần tiếp theo thì sao? Hắn phải đi đâu để tìm bầy dã lang đủ cho hắn chém giết 3 canh giờ chứ? Dường như nhìn thấu sự đăm chiêu trong lòng hắn, thanh âm Chí Linh lại vang lên lần nữa, lần đầu tiên kích phát loại năng lực này phải cần điều kiện tương đối hà khắc. Nhưng nếu đã kích phát thành công, như vậy thì thời gian để phóng ra tuyệt kỹ lần tiếp theo sẽ giảm đi rất nhiều. Doanh Thừa Phong trong lòng khẽ động, bèn hỏi, giảm xuống bao nhiêu? Không rõ ràng lắm, nhưng theo ta dự đoán thì chắc khoảng 1/10 của lần này. Trong mắt Doanh Thừa Phong lúc này mới thoáng lộ ra vẻ hài lòng, điều kiện như vậy còn có thể chấp nhận được. Nếu mỗi lần kích phát đều cần phải chém giết 3 canh giờ trở lên, vậy kỹ xảo này có hay không thì cũng chẳng khác nhau chút nào. Trầm ngâm chốc lát, Doanh Thừa Phong lấy ra một cuốn sách thật mỏng từ trên người. Đây là một quyển bí tịch chiến kỹ hắn đoạt được trên người Lý Đại Ca, cùng Sa Kiếm Pháp. Mặc dù bây giờ Doanh Thừa Phong đã nắm giữ 3 loại chiến kỹ, nhưng lại thiếu hụt một môn kiếm pháp. Không thể nghi ngờ, bí tịch cùng Sa Kiếm Pháp này giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết, khiến cho hắn vui mừng không nớt. Tuy rằng bá vương thương uy mãnh tuyệt luân, nhưng đại gia hỏa này lại dài đến 1 trượng 2 thước, không phải lúc nào cũng có thể sử dụng được. Nếu như tiến vào rừng rậm hay bị người ta tập kích bất ngờ, cho dù hắn có muốn dùng bá vương thương cũng không có cơ hội. Mà trong tay của hắn ngoài thanh tuyệt thế hung khí bá vương thương còn có một thanh trường kiếm do chính hắn quán linh. Dùng thanh trường kiếm này làm vũ khí thường ngày, đó là sự chọn lựa tốt nhất mà không thể nghi ngờ. Nhẹ nhàng lật cuốn sách ra, bên trong quả nhiên có giảng giải quá trình tu luyện một môn chiến kỹ kiếm pháp. Cùng Sa Kiếm Pháp là loại kiếm pháp thông qua đủ mọi thủ đoạn để thôi phát kiếm quang ra ngoài, kinh khủng giống như cuồng phong và bão cắt trong sa mạc. Thôi phát, thúc đẩy, phóng ra. Doanh Thừa Phong thấy vậy động tâm không dứt. Hắn nhắm hai mắt lại, Chí Linh lập tức bắt đầu tiến hành diễn luyện trong não vực. Sau khi có Chí Linh, hắn đã chiếm được rất nhiều tiện lợi. Điều tiện lợi nhất có lẽ là khi hắn học tập công pháp và chiến kỹ, có thể tiết kiệm được đại lượng thời gian lẫn tinh lực so với những người khác. Chí Linh có thể tổng kết lại tất cả công pháp chiến kỹ, hơn nữa còn tiến hành phân tích và xây dựng lại hình ảnh trong đầu hắn. Quá trình này làm cho Doanh Thừa Phong có cảm giác hiểu rõ thấu triệt với trọn bộ chiến kỹ. Trừ điều đó ra, trong quá trình giao thủ, Chí Linh cũng sẽ căn cứ vào tình hình và biến hóa trong trận đấu rồi đưa ra đủ loại dự đoán hay nhắc nhở, khiến Doanh Thừa Phong có thể tự cứu mình trong lúc nguy cấp. Nếu không phải như thế, cho dù Doanh Thừa Phong chiếm được 3 bản bí tịch từ cổ chân thì cũng không thể nào nắm giữ tất cả trong thời gian ngắn như vậy. Bây giờ, sau khi đoạt được Cuồng Sa Kiếm Pháp, Chí Linh lại lần nữa diễn luyện, phân giải rồi gây dựng lại từng chiêu từng thức. Khả năng tính toán siêu việt khiến Chí Linh hoàn thành một loạt động tác rất nhanh. Nhưng sau khi Doanh Thừa Phong quan sát chiêu thức của Cuồng Sa Kiếm Pháp, trong lòng chợt dấy lên cảm giác thất vọng. Cuồng Sa Kiếm Pháp, cái tên này rất không tệ, chiến kỹ trong cuốn sách cũng là tương đối cao minh. Nhưng, kết quả biểu diễn của Chí Linh lại cho thấy, mặc dù bộ kiếm pháp này tốt hơn nhiều so với lúc hắn múa may linh kiếm lung tung, nhưng nếu so với bí quyết bá vương thương thì lại tựa như một trời một vực. Sở dĩ bá vương thương quyết có uy năng như thế, nguyên nhân chủ yếu là do trong tay của hắn có bá vương thương. Mặc dù trường kiếm là linh khí, nhưng làm sao có thể so sánh với trường thương sáo trang được. Nhưng cho dù phẩm chất binh khí giống nhau, Doanh Thừa Phong cũng có thể nhìn ra uy lực của Cuồng Sa Kiếm Pháp còn kém xa bá vương thương quyết. Hơn nữa, sau khi thưởng thức qua vị ngọt của bá vương thương quyết, tầm mắt Doanh Thừa Phong đã trở nên cao hơn không biết bao nhiêu lần. Bộ Cuồng Sa Kiếm Pháp vốn là ước mơ tha thiết trong mắt các võ sĩ bình thường nhưng lại không thế nào khiến hắn xem trọng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, sự nghi ngờ trong lòng Doanh Thừa Phong bộc phát. Vị Lý Đại Ca này có thể lăn lộn bao nhiêu năm trong Long Đầu Nham, hẳn cũng có thể xem như một nhân vật lớn, thực lực không thể nào kém hơn cổ chân hay bản thân hắn hiện giờ bao nhiêu. Những thứ khác không nói, chỉ nói riêng linh đan, linh khí trên người Lý Đại Ca thì cổ chân còn kém khá xa. Nhưng phẩm cấp bí tịch lấy được trên người cổ chân tựa hồ tốt hơn Cuồng Sa Kiếm Pháp rất nhiều. Suy nghĩ hồi lâu cũng không đoán được hoàn toàn, Doanh Thừa Phong lắc đầu rồi vứt điều này ra khỏi óc. Mỗi người đều có vài kỳ ngộ đặc thù. Có lẽ vận khí cổ chân tốt nên y mới đạt được truyền thừa cường đại nào đó không chừng. Chỉ cần 3 loại công pháp cường đại đang giữ, hắn đã hài lòng rồi. Thu xếp một chút, Doanh Thừa Phong nghỉ lại ở chỗ này suốt 5 ngày. Trong 5 ngày này, hắn nghiên cứu Cuồng Sa Kiếm Pháp từ sớm đến tối, thỉnh thoảng lại đi ra ngoài luyện tập một phen. Đến ngày thứ 5, hắn đã hoàn toàn nắm giữ tinh túy của loại kiếm pháp này. Tốc độ tu luyện như vậy tuyệt đối nghe rợn cả người. nếu để cho người khác biết được, sợ rằng lập tức sẽ dẫn tới hành động cực lớn. Song, điều khiến cho Doanh Thừa Phong thực sự cảm thấy vui mừng là, trải qua 5 ngày tu luyện thì hắn đã phát hiện một chuyện bất ngờ, chân khí của bản thân không ngừng tăng cường. Giờ đây đã đạt đến tầng thứ 5 đỉnh, hơn nữa còn có xu hướng đột phá tầng thứ 6. Quyền 1, Chí Linh chương 70, chân khí tầng 6. Lặng lặng ngồi trong huyệt động vững vàng như bàn thạch, chân khí quần cuộn trong người bắt đầu vận khởi, chạy khắp các đường kinh mạch. Mặc dù sắc mặt Doanh Thừa Phong chẳng vui chẳng buồn tựa như không có cảm giác, nhưng trong lòng hắn lại đang kích động và phần, khó có thể bình tĩnh. Thời gian từ lúc hắn tấn chức chân khí tầng 5 đến bây giờ cũng không lâu, tính đi tính lại thì vẫn chưa đến một tháng. Mà chân khí tiến giai giống như leo lên một đỉnh núi, càng lên cao lại càng nhiều khó khăn hơn. Dựa theo phỏng đoán của Chí Linh, hắn có thể dùng 5 tháng tu luyện tới tầng 5 đỉnh phong thì tốc độ đã là tương đối nhanh rồi. Thế nhưng bây giờ hắn chỉ cần không đến một tháng đã đạt đến đỉnh phong của tầng này rồi. Kết quả như thế tự nhiên làm cho hắn vô cùng mừng rỡ. Thiết Linh Chi Lực. Hắn có thể khẳng định, kỳ tích phát sinh lần này nhất định có liên quan đến Thiết Linh Chi Lực. Loại lực lượng thần kỳ này không chỉ có thể đem máu thịt, tánh mạng của địch nhân chuyển hóa thành chân khí của chủ nhân vũ khí, hơn nữa nó còn có một loại năng lực đặc thù ẩn giấu vô cùng sâu. Đó chính là có thể làm cho chân khí của chủ nhân tăng trưởng thêm một biên độ nhất định. Chẳng qua điều này không được lưu truyền rộng rãi, cho nên ngay cả Trương Minh Vân là người tặng cho hắn bộ sách kia cũng không hề đề cập đến chút nào. Song Doanh Thừa Phong cũng không biết, Thiết Linh Chi Lực quả thật có loại thuộc tính đặc thù nghịch thiên này nhưng tác dụng cũng không rõ ràng, thậm chí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Sở dĩ biểu hiện ở trên người hắn khoa trương như thế, là bởi vì thực lực của hắn quá mức thấp kém, còn một nguyên nhân nữa là lần này chém giết đám sói tạo thì hắn đã ra quá nhiều sát nghiệt. Thiết Linh Chi Lực chính là một trong những thuộc tính đặc thù cường đại và hữu dụng nhất thiên hạ. Thông thường mà nói, chỉ những nhân vật cực kỳ cường đại mới có thể nắm giữ loại lực lượng này trong tay. Những người như vậy chắc chắn sẽ không rảnh mà cầm linh khí thần binh có Thiết Linh Chi Lực đi chém giết một bầy sói. Đặc điểm lớn nhất của Thiết Linh Chi Lực chính là chuyển đổi máu thịt thành chân khí. Tuy rằng, phàm là sinh linh bị giết dưới linh khí thì nó sẽ hút lấy một phần lực lượng nhất định để đền bù vào chân khí bị hao tổn, nhưng chỉ có hấp thu trực tiếp máu tươi và thịt vụn thì mới có thể đủ sức mạnh để hóa thành một tia chân khí vĩnh cửu cho chủ nhân binh khí. Tia lực lượng này cũng không cường đại, đối với cường giả chân khí 9 hay thậm chí là 10 tầng mà nói, chẳng qua chỉ là chén nước so với một dòng sông, không có chút tác dụng trọng yếu nào cả. Nhưng Doanh Thừa Phong bất đồng, tu vi chân khí của hắn chỉ mới là chân khí tầng 5 mà thôi. Hơn nữa số lượng dã lang bị bá vương thương đập chết tươi hôm đó đã đạt đến một số lượng có thể nói là kinh khủng. Cho dù mỗi con dã lang chỉ cung cấp cho hắn một tia chân khí vĩnh cửu, như vậy cũng đã làm cho chân khí của hắn tăng lên như bùng nổ rồi. Thời gian 5 ngày đã đủ để thân thể của hắn tiêu hóa và chịu đựng tất cả những biến hóa do luồng lực lượng này gây ra. Mà kết quả của sự biến hóa này chính là chân khí của hắn nhảy lên tới tầng thứ 5 đỉnh như kỳ tích, hơn nữa còn có thể đánh sâu vào tầng thứ 6. Do dự hồi lâu, Doanh Thừa Phong ly khai huyệt động. Sau khi quanh quẩn ở phụ cận một lát, xác định không có nguy hiểm gì thì hắn mới thản nhiên trở về huyệt động. Hắn móc ra một cái bình ngọc từ trong ngực, trong bình có 10 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan. Mặc dù hôm nay chân khí của Doanh Thừa Phong đã tấn thăng đến tầng thứ 5, nhưng ngày thường lúc tu luyện thì hắn vẫn sử dụng trung phẩm dưỡng sinh đan như cũ. Hiện giờ tác dụng của trung phẩm dưỡng sinh đan đối với kinh mạch đã không còn bao nhiêu, thậm chí hắn đã có thể phục dụng 3 viên trong 2 ngày. Cũng bởi vì không keo kiệt đan dược cho nên hắn mới có thể đột phá nhiều lần như vậy trong thời gian ngắn. Chẳng qua, bây giờ hắn muốn xúc tích lực lượng để chuẩn bị trùng kích cảnh giới tầng 6, tự nhiên cần đan dược cường đại hơn phụ trợ. Mở nắp bình, Doanh Thừa Phong hơi do dự một chút rồi sau đó đổ ra 3 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan. 3 viên, đây là số lượng đan dược nhiều nhất có thể dùng trong một lần. Nếu để cho đám người Doanh Hải Đào thấy được một màn này, tuyệt đối sẽ đau lòng đến chết. Khi 3 người bọn họ ở chân khí tầng 6 đỉnh đánh sâu vào tầng thứ 7, chẳng qua chỉ được phục dụng 1 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan thôi. Nhưng Doanh Thừa Phong ở tầng 5 đỉnh đánh sâu vào cảnh giới tầng 6, không chỉ dùng thượng phẩm dưỡng sinh đan mà còn nuốt 3 viên một lúc. 3 viên đấy. Nếu như đem 3 viên đan dược này cho người như Doanh Hải Đào, như vậy rất có thể sẽ tạo ra được 3 vị cao thủ chắc tuyệt có chân khí tầng 7. Đây chính là chênh lệch về tư chất. Nếu muốn đền bù sự chênh lệch này thì sự hao phí tư nguyên sẽ tăng lên mấy lần thậm chí cả mấy chục lần. Chẳng qua Doanh Thừa Phong không để ý nhiều như vậy. Chỉ cần thực lực bản thân có thể tăng lên, cho dù tiêu hao nhiều tư nguyên hơn nữa hắn cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Ngửa đầu, hắn nuốt đan dược vào bụng. Chỉ chốc lát sau, một luồng nhiệt lưu mênh mông từ trong bụng tuôn ra. May là kinh mạch Doanh Thừa Phong đã trải qua tẩy lễ bởi vô số đan dược và năng lượng sinh mệnh của bầy sói nên bền bỉ dị thường. ngay cả lực lượng cường đại như thế đánh vào thì cũng không cách nào khiến cho kinh mạch hắn bị tổn thương. Chẳng qua, lực lượng mênh mông tuôn ra như thế, làm sao có thể dễ dàng tiêu thụ được. Doanh Thừa Phong không dám chậm trễ, lập tức dẫn một luồng chân khí về phương hướng đan điền. Sau khi chân khí cường đại tiến vào đan điền, lập tức phát hiện không gian nơi này đã nhét đầy những dòng chân khí hùng hậu, căn bản không có chỗ cho bọn chúng dung thân. Cho nên những luồng nhiệt lưu này đột nhiên chuyển hướng mãnh liệt, phóng đến bên ngoài đan điền. Đan điền Doanh Thừa Phong giống như một quả trứng gà đang ngâm ở trong nước nóng sôi trào. Nhiệt lượng vô cùng vô tận truyền tới khiến nó trở nên trưởng thành từng điểm một. Tiến giai chân khí là một chuyện tương đối khó khăn. Mặc dù lúc này Doanh Thừa Phong cũng không phải từ 3 lên 4, 6 tới 7 tăng thêm một đại cấp bậc, nhưng do tư chất hắn quá kém cho nên dù chỉ là tấn thăng từ tầng thứ 5 lên tầng thứ 6 thì cũng khó hơn người bình thường rất nhiều. Được thúc đẩy bởi dược lực của 3 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan, nếu đổi lại là đan điền của đám người Doanh Hải Đảo thì chỉ e đã sớm thăng cấp thành công. Nhưng đan điền Doanh Thừa Phong lại giống như một chiếc vỏ trứng vừa cứng vừa thối vậy, luôn chống cự không chịu biến hóa một cách vô cùng ngoan cố. May là Doanh Thừa Phong cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho tình huống thế này. Hắn bình tĩnh hít một hơi, sau đó dẫn toàn bộ nhiệt lưu đang sôi trào trong bụng vào đan điền. Sau khi tấn chức chân khí tầng 5, ý chí lẫn thần niệm của hắn được tăng cường thật lớn. Đặc biệt là thần niệm, đã có thể đạt tới cảnh giới nội thị. Lúc này, khi toàn lực quan sát để ứng phó, hắn thấy rõ ràng đan điền của mình đang vận động theo một phương thức vô cùng thần kỳ. Trong đan điền của hắn có hai loại lực lượng bất đồng đang giằng co, chém giết vô cùng gay cấn đến thời khắc quan trọng nhất. Một phe trong đó ngoan cố mà bền bỉ. Bọn chúng giống như là đập đê cường đại nhất trên thế giới, mặc cho thủy triều bên ngoài mãnh liệt như thế nào cũng không thể dung chuyển chút nào. Mà phe lực lượng còn lại cũng tràn đầy một loại ý chí kiên quyết tấn công, bọn chúng người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh thẳng vào đê đập, cho dù bị va chạm đến tan xương nát thịt cũng không hề lùi bước. Doanh Thừa Phong tức thì hiểu được, hai loại lực lượng này đại diện cho hai phương thế lực mới và cũ. Lực lượng chân khí tầng 5 đỉnh cùng với chân khí tầng 6 mà hắn đang khát vọng, vào giờ khắc này đan vào nhau mà đánh giết, địch ta khó phân. Dần dần, theo nhiệt lưu trong bụng không ngừng tăng lên, phe lực lượng tân sinh đã từ từ chiếm được thượng phong. Đan điền Doanh Thừa Phong xảy ra biến đổi vi diệu. Mặc dù chỉ có một tia nhưng lại giống như là một cửa khẩu đột phá. Chỉ cần có một khe hở nho nhỏ thì như vậy tất cả mọi chuyện đều có khả năng. Mặc dù chân khí trong cơ thể vẫn đang vận hành nhanh như tuấn mã, nhưng trên khuôn mặt Doanh Thừa Phong đã toát ra một nụ cười thản nhiên. Điều hắn sợ hãi nhất chính là, ngay cả dùng 3 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan thì dược hiệu vẫn không thể dung chuyển đan điền cường hãn của hắn. Nhưng bây giờ đã xé được một cái khe, như vậy khả năng có thể tấn chức thành công là vô cùng lớn. Dưới ý niệm của hắn chỉ huy, càng nhiều chân khí phóng vào hướng đan điền vô cùng mãnh liệt. Mà sau khi phe lực lượng mới sinh ra được cường lực trợ giúp thì càng như hổ thêm cánh, ép sát từng bước nên đã khiến cho biến hóa của đan điền ngày càng thêm rõ ràng. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Tốc độ chuyển đổi như thế này giống như được gắn thêm một đôi cánh, càng lúc càng nhanh. Khi đan điền đã chuyển đổi xong một nửa, lực lượng mới sinh lập tức dâng lên, liền lấp đầy một nửa đan điền còn lại bằng một xu thế như đơn phương càng quét. Sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi đổi. Hắn lập tức biết. Bản thân vẫn còn quá xem thường uy lực của thượng phẩm dưỡng sinh đan. Hiệu quả loại đan dược này cực kỳ hùng mạnh. Bọn người Doanh Hải Đào ở chân khí tầng 6 đỉnh chỉ cần phục dụng một viên đã thành công tấn thăng đến tầng thứ 7 mà hắn chẳng qua chỉ là chân khí tầng 5 thôi. Mặc dù thiên phú tu luyện của hắn thật sự không thể khen được, nhưng dược lực của thượng phẩm đan dược thật sự quá lớn, loại lực lượng này đã đủ để nghịch thiên cải mệnh đối với loại người có cấp bậc như hắn. Vành, vành, vành. Mấy tiếng nổ bạo phát bên trong não vực Doanh Thừa Phong. Chân khí cuộn trào với khí thế không thể ngăn cản càn quét khắp nơi, chuyển đổi toàn bộ đan điền của hắn. Mà cơ hồ cùng lúc đó, bên trong đan điền lại dấy lên một cảm giác trống rông kỳ dị. Đây là cảm giác điển hình sau khi chân khí tăng cấp. Không những thế, nhiệt lưu mênh mông tiếp tục quần quần tiến vào. Chẳng qua lần này bọn chúng không còn tiếp tục thay đổi đan điền, mà là tiến vào trong đó hóa thành một lượng chân khí dư thừa, lấp đầy loại cảm giác trống rông vừa mới xuất hiện. Hồi lâu sau, đôi mày Doanh Thừa Phong khẽ nhếch. Hắn mở mắt ra, trong con ngươi lóe lên hào quang dịu dịu. Tầng 6, chân khí tầng 6. Dưới sự trợ giúp của 3 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan, rốt cục hắn đã tấn thăng thành công lên cảnh giới này. Doanh Thừa Phong đột nhiên ngẩng đầu, thét lên một tiếng kinh thiên động địa. Tiếng huýt gió lan truyền đi rất xa, tất cả cây cối trong sơn cốc đều rung động khe khẽ tựa hồ như muốn trợ hứng lẫn trợ uy cho hắn. Quyền 1, Chí Linh chương 71. Tiếng thét dài dần nhỏ lại rồi tắt hẳn trong hư không. Doanh Thừa Phong đứng lên, trong mắt toát ra thần sắc hưng phấn không gì sánh nổi. Cảm thụ được chân khí mênh mông mãnh liệt trong đan điền, trong lòng hắn chợt trào dâng tráng trí hào hùng trước nay chưa từng có. sau khi có ba vương thương và thiết linh chi thạch, hắn đã có thêm một loại thủ đoạn trên bước đường thăng cấp. Hơn nữa, so với việc sử dụng đan dược đơn thuần thì nó càng thêm kích thích lẫn mang hiệu quả cao hơn nhiều. Dù quá trình này có phần tanh máu nhưng đối với hắn mà nói, sự kích thích bằng giác quan cỡ đó chưa đủ để khiến tinh thần của bản thân hắn phải sụp đổ. Đột nhiên, hai Doanh Thừa Phong khẽ giật. Hắn mơ hồ nghe thấy được một âm thanh rất nhỏ. Thoáng biến sắc, hắn đảo mắt qua rồi vung tay thu thập tất cả nhanh như chớp, sau đó thi triển quỷ ảnh bộ pháp lướt xa huyệt động này tựa như quỷ mị. Hắn biết, nhất định tiếng thét dài trong lúc hưng phấn của mình đã vô tình hấp dẫn những kẻ xung quanh tới đây rồi. Mặc dù hắn không sợ, nhưng lại càng không muốn rước thêm phiền toái vào thân. Thân hình không ngừng phiêu hốt chạy vội trong rừng một cách linh hoạt. Lúc này, hắn cứ đi tới khắp nơi mà không có mục đích. Chuyến vào Kỳ Liên Sơn Mạch lần này, mục đích quan trọng nhất của hắn là muốn lấy được một loại hoạt tính lực có thuộc tính đặc biệt. Giờ đây chẳng những đã sớm hoàn thành việc phong ấn thiết linh chi lực vào trường thương sao trang, hơn nữa còn nhân tiện tăng chân khí lên đến tầng 6. Kết quả như vậy, dù ngay cả bản thân Doanh Thừa Phong lúc trước nhất định cũng không dám nghĩ đến. Hiện tại hắn vẫn rong ruổi khắp khu này, chỉ đơn thuần mang tâm lý muốn du lịch. Về phần gặp mặt Trầm Ngọc Kỳ luận về phạm vi rộng lớn như Long Đầu Nham, Doanh Thừa Phong cũng không ôm bất kỳ hy vọng xa với nào vào chuyện này. Chân khí cuồn cuộn dồn xuống hai chân không dứt, hắn đã phát hiện ra một việc khá bất ngờ. Đó chính là sau khi chân khí thăng cấp, lúc hắn thi triển quỷ ảnh bộ pháp thì dường như lại nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa uy lực của nó tựa hồ có khuynh hướng càng lúc càng mạnh. Đây là một sự tiến bộ rất tự nhiên. Căn cứ theo sự lớn mạnh của chân khí thì uy lực của chiến kỹ đã tu luyện cũng được tăng lên như vậy. Doanh Thừa Phong hưng phấn thử nghiệm, hắn tăng tốc chạy càng lúc càng nhanh. Song có lẽ do vui quá hóa buồn. Lúc thân hình hắn xuyên qua một mảnh rừng rậm, trước mặt hắn bỗng dưng tối sầm lại. Một chiếc lưới lớn chợt phủ xuống từ mấy gốc cổ thụ mà không có dấu hiệu nào báo trước. Nếu chỉ là võ sĩ bình thường, dù có chiến lực vượt qua Doanh Thừa Phong chăng nữa, nhưng khi đối diện với tấm lưới lớn này thì cũng e khó lòng thoát khỏi. Doanh Thừa Phong giật nảy người. Hắn không hề do dự mà tận lực quán thâu chân khí hùng hậu xuống đôi chân mình. Trong chốc lát, chân của hắn tức thì phình to lên. Mũi chân nhẹ nhàng chạm đất, thân hình hắn bông hóa thành một vệ tàn ảnh. Khi chiếc lưới lớn chưa trùm kín hẳn thì đã men theo một khe hở nhỏ giữa các mắt lưới mà xông ra ngoài bằng một tốc độ khó tưởng tượng. Kẻ nào? Một tiếng quát đầy tức giận vang lên từ một khóc khuất, sau đó có 7-8 bóng người chợt xuất hiện vây lấy xung quanh. Thân hình Doanh Thừa Phong chớp lóe liên tục, khi dừng lại thì đã bỏ xa những người này. Phản ứng cực nhanh lẫn thân pháp quỷ dị của hắn đã vượt xa dự liệu của đám người nọ. Sắc mặt của họ tức thời trở nên nghiêm túc, thậm chí còn có mấy người đưa tay cầm binh khí, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trên mặt Doanh Thừa Phong lộ ra một nụ cười nhạt. Nhóm người kia mai phục nơi này dù không hẳn nhằm vào hắn, nhưng nếu đã chạm trán mà hơn nữa còn xảy ra xung đột thì nhất định không phải là một việc tốt. Thêm vào đó, hiện giờ Doanh Thừa Phong đã thăng cấp tầng 6 nên cũng là lúc lòng tin tăng lên gấp trăm lần, tự nhiên không thể chấp nhận bại lui dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, còn chưa đợi hắn đánh giá hết tất cả mọi người thì đã nghe được một giọng nói cực kỳ quen thuộc. Thừa Phong sư đệ, sao lại là đệ? Doanh Thừa Phong chợt giật mình dương mắt nhìn tới. Sau đó vẻ mặt hắn tức thì trở nên vô cùng quái dị. Vậy mà lại là Tam sư huynh Trương Xuân Hiểu của mình. Lúc này, thần sắc của Trương Xuân Hiểu cũng chứa đầy sự kinh ngạc lẫn khó tin, thoạt nhìn còn cổ quái hơn Doanh Thừa Phong đến mấy lần. "Trương sư điệt, ngươi biết hắn?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau đó, một nam tử trung niên từ từ bước ra khỏi đám người. Trung niên nam tử này có diện mạo anh tuấn, biểu hiện cho thấy ông ta là một nhân vật có vị trí cao đã quen ra lệnh. Trong mỗi động tác đều biểu lộ khí thế uy nghiêm và sắc bén rất tự nhiên. Trương Xuân Hiểu vội không người, nói, hồi bẩm sư bá, hắn là cháu ruột của sư phụ và cũng là môn hạ đệ tử, Doanh Thừa Phong. Dứt lời, gã xoay người đối diện với Doanh Thừa Phong mà nói, Thừa Phong sư đệ, vị này là đồng môn sư huynh của sư phụ, Lâm Tự Nhiên sư bá. Đệ nhanh đến bái kiến. Ngay lập tức, Doanh Thừa Phong trở nên u u mê mê. Mặc dù hắn không e ngại nguy hiểm nhưng vẫn phải kiêng kỵ vài phần với đồng môn sư huynh của thúc thúc. Đối mặt với nhân vật như vậy, bất kể thế nào hắn cũng không thể hô đánh hô giết được. Thầm cười khổ, hắn không mình gần đến sát đất rồi nói, tiểu chất Doanh Thừa Phong, bái kiến sư bá. Sau khi hắn làm lễ, sắc mặt tất cả mọi người xung quanh đều trở nên hòa hoãn, không khí cũng đã không còn khẩn trương đến mức dương cung bạt kiếm như trước. Chẳng qua vẫn có một số người vẫn giữ sắc mặt hậm hực, dường như vẫn canh cánh trong lòng chuyện Doanh Thừa Phong đột nhiên xông vào nơi họ đã bố trí bẫy dập một cách tỉ mỉ. Lâm Tự Nhiên ung dung gật đầu. Sau khi biết được thân phận của Doanh Thừa Phong, thần sắc tức thì biến đổi, không tệ. Đệ tử do Doanh sư đệ giáo dưỡng quả nhiên bất phàm. Thân pháp của ngươi rất không tệ đấy, học được từ đâu? Khi rõ ràng ngọn nguồn đồng môn sư huynh đệ, Ông ta tự nhiên biết được Doanh Lợi Đức không am hiểu công pháp khinh thân, nhưng tên sư điệt vừa trên trời rơi xuống này ở lúc nguy cấp đã biểu hiện một thân pháp huyền diệu lẫn tốc độ cực nhanh cực nhẹ, đã khiến ông ta nhìn hắn bằng cặp mắt khác. Nếu đổi lại là mình, ông ta cũng không chắc chắn có thể làm được tốt hơn. Cho nên, ông ta đã khẳng định bộ thân pháp này hẳn là không có xuất xứ truyền thừa từ sư đệ của mình. Doanh Thừa Phong thầm nghĩ thật nhanh, cùng lúc mở miệng, tiểu chất từng lấy được một quyển công pháp chiến kỹ, nên đã tự học trong một thời gian ngắn. Hắn tự nhiên không thể kể lại cả quá trình vì sao mình lấy được quỷ ảnh bộ pháp ra, vì vậy mới đẩy hết cho việc tự học. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Lâm tự nhiên chợt giật mình, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc, hỏi lại, ngươi là tự học thành tài. Doanh Thừa Phong gật đầu, nói rất nghiêm túc, không tính là thành tài, nhưng đúng là tiểu chất tự học. Sau khi nghe câu này, sắc mặt đám người Lâm tự nhiên cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Mặc dù thời gian song phương tiếp xúc cũng chưa lâu, nhưng có thể đến nơi này thì ai cũng chẳng phải là hạ người dễ nhằn. Tự nhiên ai cũng có thể nhận vừa khoảnh khắc Doanh Thừa Phong thoát thân vừa nãy là chuyện không đơn giản. Hơn nữa, chuyện khiến bọn họ càng thấy khó tin hơn là, hết thảy đều do hắn tự học. Một người trẻ tuổi đột nhiên cười ha ha rồi nói, Trương Sư Huynh, thì ra môn hạ của Doanh Sư Thúc còn có một nhân vật tuyệt đại thiên tài như vậy. Vì sao trước nay ngươi chưa bao giờ nhắc đến thế? Sắc mặt Trương Xuân Hiểu lập tức trở nên xấu hổ. Thú thật, biểu hiện của Doanh Thừa Phong suốt mấy năm nay, gã là người tận mắt chứng kiến. Tuy rằng trong hai lần đồng môn giác kỹ gần đây danh tiếng của hắn đã trở nên vang vội, nhưng chuyện này vẫn không thể che giấu nổi thực tế Doanh Thừa Phong đã tu luyện đến 5 năm mà chỉ dậm chân ở chân khí tầng 1. Người như vậy, trước mặt người khác gã còn che giấu không kịp, huống hồ cứ phải mở miệng rêu rao mỗi ngày cho người ta biết đây chứ. Doanh Thừa Phong tập trung nhìn lại thấy được gương mặt người trẻ tuổi ấy giống Lâm Tự Nhiên mấy phần, đặc biệt là thần sắc tự tin trong mắt gã lại càng là độc nhất vô nhị. Hắn khẽ cau mày, hỏi, các hạ là? Trương Xuân Hiểu vội nói, sư đệ, đây là con trai của Lâm Sư Bá, Lâm Tiểu Tú Sư Huynh. Đệ nhanh đến làm lễ ra mắt trước đã. Doanh Thừa Phong thầm cười khổ. Hắn đã sớm biết một khi đã nhận vị sư bá này thì sư huynh đệ sẽ kéo ra ùn ùn không ngớt. Giờ đây xem ra dự cảm này quả thực không sai. Tiểu đệ bái kiến Lâm sư huynh. Khẽ ôm quyền thi lễ với Lâm Tiểu Tú, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói. Lâm Tiểu Tú cười hắc hắc mà hoàn lễ. Gã nói, Doanh sư đệ không cần đa lễ. Ngừng lại một chốc, gã tiếp, có thể gặp được Doanh sư đệ nơi này chính là một việc rất tốt đấy. Doanh Thừa Phong liền giật mình, nhìn mọi người bằng ánh mắt không thể hiểu nổi. Hắn lập tức phát hiện sắc mặt cả đám người, gồm cả Lâm Tự Nhiên và Trương Xuân Hiểu, đều hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn vỡ lẽ ra chuyện gì đó. Ung dung gật đầu, Lâm Tự Nhiên đột nhiên hỏi, Doanh Sư Điệt, chuyện gì khiến ngươi vào Long Đầu Nham? Doanh Thừa Phong do dự một lúc bèn nói, tiểu chất tiến vào Long Đầu Nham vì muốn thí luyện. Sau khi nói câu này, trong tâm hắn không khỏi than khổ. Sở dĩ có thể đơn thân ra ngoài lần này, đó là đã mượn chiêu bài của Trầm Ngọc Kỳ. Nhưng sau khi gặp phải đám người Trương Xuân Hiểu thì câu nói dối này lại chẳng ngập ngừng, không hề mất tự nhiên. Hắn hoàn toàn tưởng tượng được cảnh thúc thúc sau khi nghe được những lời này từ miệng đám người Lâm Tự Nhiên và Trương Xuân Hiểu, sẽ giống lên như sấm như thế nào. Nhưng giờ khắc này, hắn không còn cớ gì khác để giải thích được cả. Thí luyện Lâm Tự Nhiên nhìn xoáy vào hắn rồi nói, Doanh sư đệ đúng là tin tưởng ngươi đấy. Ông ta đột nhiên cười phá lên, nếu môn hạ của Lao Phu cũng có người luyện được công phu khinh thân như vậy. Lão Phu át cũng an tâm rồi. Quỷ ảnh bộ pháp Doanh Thừa Phong vừa thi triển trong nháy mắt trước cũng đã khiến cho cả đám người nơi này bị khuất phục, cho dù cường đại như Lâm Tự Nhiên cũng không hề ngoại lệ. Cười hì hì, trong lòng Doanh Thừa Phong bỗng sinh ra một dự cảm xấu. Hắn trầm giọng nói, đa tạ sư bá đã khích lệ. Nói xong bèn quay đầu hỏi, Trương Sư Huynh, vì sao huynh lại đến Kỳ Liên Sơn Mạch? Trương Xuân Hiểu mỉm cười khẽ rồi đáp, ta phụng lệnh sư phụ theo Lâm sư bá xông xáo trong Kỳ Liên Sơn Mạch, gia tăng kiến thức. Doanh Thừa Phong tức thời hiểu ra. Sau khi Doanh Lợi Đức đưa ba đại đệ tử gia nhập Khí Đạo Tông thì đã cố ý sắp xếp cho họ tiếp tục tu luyện trong tông môn. Ở Khí Đạo Tông mấy chục năm, Doanh Lợi Đức dĩ nhiên sẽ có mạch quan hệ của mình, phó thác Trương Xuân Hiểu cho một vị sư huynh nào đó chiếu cố, đây là chuyện trong dự liệu hai bên. Có điều là, có thể gặp nhau nơi này, chỉ có thể nói bằng hai chữ trùng hợp. Lâm Tự Nhiên khẽ háng giọng, Doanh Sư Điệt. Nếu ngươi tới đây, hơn nữa còn gặp bọn ta thì coi như là một duyên phận. Ông ta ngừng một lúc rồi trầm giọng tiếp, Lao Phu có một chuyện muốn mời ngươi tương trợ, chẳng biết có được hay không. Chương 72, Hỏa Hồ. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng động, đám người Lâm Tự Nhiên huy động nhiều người như vậy mai phục ở đây nhất định là có lý do. Vào giờ phút này, hắn thậm chí còn có thể đoán ra, Lâm Tự Nhiên đã nhìn trúng thân pháp của mình, cho nên mới biểu hiện khách khí như thế. Nhưng mà, bọn họ lại không biết bản thân hắn thi triển bộ thân pháp giống như quỷ mị kia chính là một tuyệt chiêu trong quỷ ảnh bộ. Tuyệt chiêu này chính là đem 1/3 chân khí trong nháy mắt phóng thích ra để đẩy tốc độ lên tới cực hạn. Đương nhiên, người có thực lực càng mạnh thì bạo phát ra tốc độ sẽ càng nhanh. Hiện giờ, Doanh Thừa Phong đã tấn chức lục tầng chân khí, cho nên mới có thể đạt được tốc độ nhanh như vậy. Khẽ mỉm cười, Doanh Thừa Phong nói. Lâm Sứ Bá. Tiểu chất vừa rồi sử dụng chính là một loại mật kỹ cho nên mới có thể đem tốc độ trong nháy mắt gia tăng lên nhanh như vậy mà thôi. Lâm tự nhiên là nhân vật như thế nào chứ? Vừa nghe Doanh Thừa Phong nói những lời này lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Lâm tự nhiên hơi cười nói. Doanh Sư Điệt. Nếu ngươi thi triển mật kỹ mà có thân pháp nhanh như thế, như vậy cảnh giới của ngươi bây giờ đã không còn là một tên võ sĩ đơn giản nữa. Doanh Thừa Phong hơi gãi đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười thật thà, nhưng trong lòng đã sớm đề cao cảnh giác. Khẽ hướng về phía đối phương bái một cái, hắn nói. Lâm Sứ Bá. Không biết ngài có gì muốn phân phó. Lâm tự nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn xuống chiếc lưới lớn trên mặt đất nói. Doanh Sư Điệt. Ngươi có biết Lao Phu vì sao lại phải mai phục ở đây không? Doanh Thừa Phong hơi lắc đầu nói. Tiểu chất không biết. Mong ngài nói rõ. Lao Phu ở trong này phát hiện một con hỏa hồ trưởng thành, trải qua một tháng thăm dò cuối cùng đã biết được con đường nhỏ nó thường đi qua, cho nên mới mai phục ở đây. Hỏa hồ hai mắt Doanh Thừa Phong đột nhiên sáng lên nói. Sĩ Vương Đan. Ha ha. Nếu hiền chất đã biết về Sĩ Vương Đan, như vậy Lao Phu cũng không cần nhiều lời giải thích. Lâm tự nhiên cười một tiếng, nói. Nếu ngươi đồng ý xuất thủ trợ giúp, như vậy khi đan dược thành Lao Phu sẽ phân cho ngươi một viên. Sắc mặt đám người Lâm Tiểu Tú hơi thay đổi, trong lòng thoáng quặn đâu, nhưng mà trước mặt Lâm tự nhiên không một ai dám nói lời phản đối. Doanh Thừa Phong trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng gật mạnh đầu nói. Nếu sư ba đã muốn tiểu chất trợ giúp, như vậy tiểu chất xin nghe theo. Hỏa hồ chính là một loại dị thú. Con thú này thường sinh hoạt ở một nơi ít người qua lại, máu tươi trong cơ thể nó ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, đây là một trong những chủ nguyên vật liệu luyện chế Sĩ Vương Đan. Mà Sĩ Vương Đan là loại siêu cấp đan dược mà tất cả các loại võ sĩ đều mơ ước tới. Nghe nói khi chân khí võ sĩ đạt tới thập tầng đỉnh phong nếu dùng Sĩ Vương Đan, như vậy có thể đột phá cực hạn võ sĩ, xác suất tấn chức lên cảnh giới cao hơn sẽ tăng thêm mấy lần. Ở trong đám sĩ cấp đan dược, Sĩ Vương Đan tuyệt đối là loại đan dược chân quý nhất. Đối với Doanh Thừa Phong mà nói, đan dược như vậy có dụ hoặc quá chí mạng, cho nên hắn căn bản không thể cự tuyệt. Gỡ thờ thăm HTTP, chọe đủ ạ toài. Lâm tự nhiên khẽ gật đầu nói. Doanh Sư Điệt. Khu vực này chính là chỗ hỏa hồ thường lui tới, Lão Phu lúc này đã làm ra được một số thứ nó thích nhất. Chỉ cần nó vừa xuất hiện, hơn nữa tiến vào trong vòng mai phục, ta sẽ phát động tấn công, đem nó bắt sống lại. Nhưng hắn chỉ vào chiếc lưới lớn trên mặt đất, nói. Lực chiến đấu của hỏa hồ tuy không mạnh, nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng, hơn nữa thiên tính quá mức giảo hoạt. Nếu như để nó trốn thoát một lần, như vậy muốn nó mắc câu một lần nữa thì khó khăn vô cùng. Doanh Thừa Phong hơi giật mình nói. Sư ba muốn vãn bối trong lúc hỏa hồ bỏ chạy thì ngăn chặn nó lại. Lâm tự nhiên cười ha hả vài tiếng, nói. Hiền chất nói không sai. Cũng chỉ có ngươi thi triển tốc độ vừa rồi mới có thể nhanh hơn hỏa hồ một bậc. Ha ha. Nếu như không có hiền chất giúp đỡ như vậy Lao Phu chỉ nắm chắc 5 thành bắt sống được nó. Nhưng có sự giúp đỡ của hiền chất như vậy sẽ tăng thêm 2 thành khả năng thành công. Đám người Lâm Tiểu Tú lúc này mới hiểu ra, trách không được Lâm tự nhiên lại khẳng khái như thế, không ngờ có thể lấy ra một viên Sĩ Vương Đan để trả công. Chẳng qua ngẫm lại cũng phải, sợ rằng cũng chỉ có người có thân pháp nhanh như Doanh Thừa Phong vừa thi triển mới có thể đuổi theo hỏa hồ lúc nó bỏ chạy. Lâm tự nhiên đưa ra thủ lao mặc dù có chút cao, nhưng tổng thể so với việc trắng tay còn tốt hơn rất nhiều lần. Doanh Thừa Phong suy nghĩ một lát nói. Tiểu chất hiểu. Tất cả đều theo sự phân phó của sư bá. Lâm tự nhiên hài lòng gật đầu, hắn làm ra một loại thủ thế, mấy người đệ tử lập tức tiến lên đem bẫy dập bẫy lại một cách thỏa đáng. Chiếc lưới này chính là sử dụng tài liệu đặc thù chế tạo thành, cho dù là linh khí bình thường cũng chưa hẳn đã xé rách được nó. Nếu có thể đem hỏa hồ chụp vào bên trong, như vậy dù nó dễ rủa thế nào cũng không thể trốn thoát. Chẳng qua, dựa theo lời của Lâm tự nhiên, bọn họ chỉ có một lần cơ hội, nếu như để hỏa hồ trốn thoát. Như vậy sau này muốn dụ dỗ nó sập bẫy sẽ khó hơn rất nhiều lần. Dưới sự an bài của Lâm tự nhiên, mọi người quay về chỗ ẩn nút của mình. Doanh Thừa Phong tự nhiên là ở cùng với Trương Xuân Hiểu, hai sư huynh đệ bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Qua miệng của Trương Xuân Hiểu, Doanh Thừa Phong cũng biết một ít chuyện tình bên trong Khí Đạo Tông. Vị Lâm sư bá này ở trong tông môn cũng được coi là nhân vật số 1 số 2, một thân tu vi đã đạt tới thập tầng võ sĩ, chỉ kém một bước cuối cùng là có thể tấn thăng lên cảnh giới cao hơn. Ở trong đám đồng môn sư huynh đệ, hắn cũng là một trong những người có hy vọng đột phá nhất. Doanh Lợi Đức an bài Trương Xuân Hiểu đi theo hắn để học tập và làm việc, coi như là muốn nhờ đối phương đào tạo hộ. Đương nhiên, đây cũng bởi vì hai người bọn họ quan hệ không tệ, hơn nữa hiện giờ Doanh Lợi Đức cũng đã tiến vào chú tạo đường, thân phận và địa vị được đề cao lên. Nếu không ngay cả Doanh Lợi Đức có lòng, Lâm Tự Nhiên cũng chưa chắc đã chấp nhận. Khi có được mấy tin tức này, Doanh Lợi Đức không khỏi thầm than trong lòng, Doanh Lợi Đức ở trong Tam Hạp thôn là nhân vật một lời nặng như núi. Nhưng khi tiến vào trong Khí Đạo Tông căn bản cũng không được coi ra gì. Một canh giờ sau, sắc trời dần trở nên ảm đạm, mà vẻ mặt Trương Xuân Hiểu cũng dần trở nên ngưng trọng. Đột nhiên, từ phía xa một đạo bóng dáng màu hồng xuất hiện, bóng dáng này giống như một ngọn lửa di chuyển xuyên trong rừng rậm. Chỉ một lát sau đã tới vòng ngoài khu mai phục của đám người Lâm Tự Nhiên. Doanh Thừa Phong nheo mắt lại, vụng trộm đánh giá con vật. Đây là một con hồ ly nhỏ, bộ lông trên người toàn bộ một màu đỏ, chẳng qua đôi tai đặc biệt dài và nhọn ở trong gió nhẹ nhẹ lay động dường như đang lắng nghe cái gì đó. Đám người Lâm Tự Nhiên hô hấp chậm lại, cả người như một cái cọc gỗ, căn bản không hề nhúc nhích gì. Thính lực hỏa hồ quả thực rất tốt, nếu như lúc này có người phát ra một chút thanh âm, khẳng định sẽ khiến cho kế hoạch bị phá hủy. Lắng nghe nửa ngày, dường như không nghe thấy tiếng động nào, con hỏa hồ hơi hít hít cái mũi, ánh mắt màu hồng nhìn chăm chú về phía trước. Ở chỗ đó là một cây nấm bảy màu không có rễ, cây nấm này dường như bị một trận gió mạnh thổi tới đây. Nhưng phần đuôi lại bí một cành cây nhọn chọc vào, cho nên mặc cho nó đung đưa cũng không thể bay tiếp đi. Một dòng nước miếng từ khỏe miệng con hỏa hồ chảy ra, loại nấm bảy màu này giá trị rất xa xỉ, nó là một trong những thực vật mà hỏa hồ thích nhất. Khi ngửi được mùi của loại nấm này, ánh mắt của hỏa hồ cuối cùng cũng toát lên vẻ tham lam. Rốt cuộc, bốn chân của nó hơi, cả người giống như tia chớp lọt về phía cây nấm. Đạo thân ảnh màu hồng chợt lóe lên, nó đã đi tới gần phía cây nấm, hơn nữa còn há miệng ra hung hăng cắn mạnh một cái lên cây nấm đang lay động theo gió. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng rùng mình, giờ phút này hắn mới hiểu được Lâm Tự Nhiên vì sao phải tiêu phí một cái giá lớn như thế để mời hắn hỗ trợ. Hóa ra con vật nhỏ này tốc độ không ngờ lại nhanh như thế, nếu như chân khí của hắn vẫn là ngũ tầng, như vậy ngay cả khi thi triển tầng thứ hai của quỷ ảnh bộ cũng không thể nào trong nháy mắt áp sát nó được. Ngay lúc hỏa hồ dùng sức cắn vào cây nấm, trên đỉnh đầu nó chợt trở nên tối sầm lại. Một cái lưới rộng từ trên cao chụp xuống, đem khu vực nó đang đứng bao phủ vào bên trong. Chẳng qua, con hỏa hồ cũng không có một chút bối rối, nó dùng sức khẽ cắn một cái không ngờ đã dứt được cây nấm kia ra. Sau đó, thân thể hóa thành một đạo thân ảnh màu đỏ chạy về một phương hướng khác. Mà ngay lúc nó tiến vào trong phạm vi chiếc lưới bao phủ, mấy người ẩn nấp ở xung quanh cũng đồng thời lao ra, vây kín đường chạy của nó. Đám người Lâm Tự Nhiên vì hỏa hồ mà đã dừng lại ở đây gần một tháng, thời khắc quan trọng như thế này không có một ai dám chậm trễ. Trong tay mỗi một người đều là một tấm thuẫn, trên tấm thuẫn không có ánh sáng phát ra, nhưng nó lại rất cứng rắn. Bọn họ cơ tấm thuẫn ra tạo thành một vòng vây như thiên la địa võng, mà phản ứng của Lâm Tự Nhiên không thể nghi ngờ gì chính là người chủ ra tay chính, chẳng những chính diện chặn hỏa hồ lại, hơn nữa tấm thuẫn trong tay huy động tạo thành tiếng rít gió như lập tức có thể đem nó băm thành thịt vụn cũng nên. Hắn ứng phó toàn lực chính là vì bức bách hỏa hồ lui lại vào trong phạm vi tấm lưới đang chụp xuống kia. Nhưng mà, động tác của hỏa hồ rất linh hoạt, nó hành động vượt xa khỏi dự đoán của mọi người. Thân hình nho nhỏ của nó ở giữa không trung hơi giật lên một cái, không ngờ lại có thể đổi phương hướng một cách thần kỳ, tránh khỏi đòn tấn công của Lâm Tự Nhiên, từ chỗ hở do tấm thuẫn tạo ra của Lâm Tiểu Tú mà bỏ chạy. Lâm Tự Nhiên giật mình, kêu lên. Doanh sư Điệt mau ra tay. Hắn vừa hét to miệng tiếng, Doanh Thừa Phong đã biến mất khỏi vị trí của mình. Khi hỏa hồ xuất hiện hắn đã lặng lẽ chuẩn bị, chân khí mênh mông trong cơ thể sớm đã được vận chuyển tới hai chân. Lúc này một khi bùng nổ đã lập tức vọt tới trước như tia chớp. Có lẽ bởi vì sớm có chuẩn bị cho nên tốc độ của hắn thi triển lúc này thậm chí còn nhanh hơn so với khi Lâm Tự Nhiên nhìn thấy một bậc. Chương 73, Dung hợp chiến kỹ. Bóng đen chợt lóe lên, Doanh Thừa Phong đã như điện chặn ở trước đạo thân ảnh màu hồng. Tốc độ của hỏa hồ nhanh tới cực điểm. Nhưng khi Doanh Thừa Phong bùng nổ tốc độ toàn lực, không tiếp tiêu hao chân khí thì tốc độ không hề kém hơn nó. Bước chân của hỏa hồ hơi xê dịch một cái, ngay thời khắc tưởng như sắp đụng trúng Doanh Thừa Phong, nó lại một lần nữa thay đổi phương hướng một cách quỷ dị. Đám người Lâm Tự Nhiên tuy rằng không có tốc độ như hỏa hồ, nhưng nhãn lực của bọn họ khi nhìn thấy một màn này cũng không khỏi cảm thán một tiếng, thôi xong. Tốc độ của hỏa hồ thì chẳng nói làm gì, nhưng ngay cả phản ứng nhanh nhẹn cũng kinh hãi như thế à. Ở giữa không trung hai lần chuyển hướng. Đây là một chuyện vô cùng khó tin. Tốc độ Doanh Thừa Phong dù nhanh đi nữa cũng vô pháp làm được như hỏa hồ, giờ phút này cho dù là kẻ lạc quan nhất cũng không ôm nhiều hy vọng vào Doanh Thừa Phong. Nhưng mà, tình thế phát triển một lần nữa lại vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Ngay khi đạo thân ảnh màu hồng kia tránh được bóng đen, một lần nữa chạy trốn về phía khác thì cái bóng đen đó dường như đã sớm có dự liệu. Bước chân cũng cùng lúc di động, không ngờ lại giống như quỷ mị thay đổi phương hướng, một lần nữa chặn đứng đường bỏ chạy của đạo thân ảnh màu hồng. Hỏa hồ tuy rằng linh hoạt vô cùng, nhưng sau hai lần đổi hướng liên tục nó đã như tên hết đà. Mà lúc này, tấm lưới rộng lớn ở trên đầu nó cuối cùng cũng hạ xuống, đem nó bao phủ vào bên trong. Chi! 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 Hỏa hồ nhả cây nấm ở trong miệng ra, nó phát ra những tiếng kêu thê lương, liều mạng dãy rủa. Nhưng đúng như lời Lâm tự nhiên nói, với cái lưới được đặc chế như thế này nó càng dãy rủa càng không thoát ra được. Thân hình Lâm tự nhiên lóe lên, là người đầu tiên tới gần Doanh Thừa Phong, hắn nhanh chóng đưa tay buộc chặt tấm lưới lại. Nhìn con hỏa hồ nằm cuộn tròn trong cái lưới, khóe miệng không khỏi cười dài một tiếng. Ha ha! Doanh Sư Điệt! Đa tạ ngươi đã xuất thủ trợ giúp. Ở trong tiếng cười của hắn tràn ngập cảm giác vui vẻ, máu hỏa hồ là một trong những vị thuốc chủ yếu để luyện chế sĩ Vương Đan. Mà sĩ Vương Đan đối với võ sĩ tu vi thập tầng chân khí như hắn lại vô cùng quan trọng, là vật phẩm chân quý tới mức có tiền cũng không mua được. Hiện giờ hỏa hồ đã tới tay, như vậy việc luyện chế sĩ Vương Đan gần như có thể nắm chắc, tâm tình tự nhiên là hưng phấn tới cực điểm. Trương Xuân Hiểu nhìn Doanh Thừa Phong mà liễu lưới lại, hắn vừa rồi chỉ cảm thấy mắt hoa lên, Doanh Thừa Phong hai lần hóa thành bóng đen kịp thời chặn đường con hỏa hồ, cuối cùng giúp mọi người hoàn thành mục đích của mình. Tốc độ như vậy đừng nói là hắn không theo kịp, cho dù là Lâm Sư Bá cũng chỉ có nước cam bái hạ phong mà thôi. Trong lòng hắn có chút buồn bực khó hiểu, Doanh Sư đệ từ khi nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Hắn thật sự là kẻ rác rưởi mất 5 năm tu luyện mà vẫn dừng chân ở nhất tầng chân khí sao? Đám người Lâm Tiểu Tú vẻ mặt khâm phục nhìn Doanh Thừa Phong, trước khi hỏa hồ xuất hiện trong lòng bọn họ có nhiều ít tức giận với sự xuất hiện của hắn. Vì hắn mà Lâm tự nhiên lấy ra một viên sĩ Vương Đan làm thù lao để mời, đây đã là điều vượt qua điểm thừa nhận của bọn họ. Nhưng sau khi nhìn thấy một màn vừa rồi, tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục, nếu như không có Doanh Thừa Phong ra tay ngăn cản thì sợ rằng giờ đây con hỏa hồ đã bỏ chạy mất rồi. Một viên sĩ Vương Đan là cái giá không hề cao chút nào. Chỉ có điều, bọn họ cùng với Trương Xuân Hiểu khác nhau, đối với lai lịch của Doanh Thừa Phong không hiểu chút nào. Cũng không biết được thành tích 5 năm tu luyện không hề tiến triển gì của Doanh Thừa Phong, cho nên lúc này mới lộ vẻ khâm phục như thế. Khẽ mỉm cười, Doanh Thừa Phong nói. Lâm Sư Ba quá lời, nếu không có Sư Ba bố trí từ chức thì tiểu chất dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể bắt được hỏa hồ. Lâm tự nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, hắn nói. Hiền chất. Lão Phu bắt được con hỏa hồ này sẽ trở về lập tức luyện đan, ngươi vẫn muốn tiếp tục ở đây thí luyện hay là theo Lão Phu trở về? Doanh Thừa Phong trầm ngâm một chút, nói. Lâm Sư Bá. Tiểu chất còn muốn ở lại trong Long Đầu Nham này một thời gian nữa. Lâm tự nhiên chỉ do dự chốc lát rồi nói. Được rồi. Lấy thân pháp của ngươi cho dù đánh không lại ít nhất cũng có thể chạy trốn được. Hắn dừng một chút nói. Chờ Lão Phu luyện chế xong đan dược sẽ đưa tới chỗ Doanh Sư Đệ, ngươi tới đó để đòi hắn nhé. Doanh Thừa Phong gật mạnh đầu, quay sang đám người kia thi lễ cáo từ rời đi. Sau khi hắn rời đi, đám người Lâm tự nhiên vội vàng rời khỏi Long Đầu Nham, quay trở về Tông Môn. Ở dọc trên đường đi, đám người Lâm Tiểu Tú đều thông qua Trương Xuân Hiểu hỏi về việc của Doanh Thừa Phong, mà Trương Xuân Hiểu mỗi lần được hỏi như vậy chỉ cười khổ, cố gắng né tránh cho qua. Hắn có thể nói gì? Mở miệng nói dối, hay là nói sự thật đây? Nếu như hắn tâng bốc Doanh Thừa Phong tới tận trời, không có lời nào đúng sự thật. Hắn tự hỏi ra mặt mình cũng không dày như thế. Nhưng nếu hắn nói Doanh Thừa Phong tu luyện 5 năm mà tu vi vẫn dừng ở nhất tầng chân khí mà nói. Sau khi nhìn thấy biểu hiện của Doanh Thừa Phong, ngay cả bản thân hắn cũng còn không tin được, càng không nói tới đám người Lâm Tiểu Tú đang tò mò ở bên cạnh. 12. Doanh Thừa Phong sau khi cùng đám người Lâm tự nhiên tách ra, hắn tìm tới một chỗ yên tĩnh và an toàn, im lặng ngồi xuống. Lúc này, ở trong đầu hắn hiện lên toàn bộ hình dạng của con hỏa hồ. Hỏa hồ là một loại dị thú không cường đại, nhưng thân pháp của nó lại có nét độc đáo lên. Đặc biệt là lúc hai lần chuyển hướng giữa không trung càng làm cho Doanh Thừa Phong đại khai nhãn giới, đồng thời trong lòng cũng có chút xúc động. Chí Linh. Người ghi chép lại thế nào? Đã ghi chép xong. Chí Linh trả lời rất lưu loát. Bộ lông trên người hỏa hồ phóng thích ra một loại lực lượng kỳ lạ, loại lực lượng này khuấy động không khí bốn phía xung quanh người nó hình thành một dòng khí đặc thù. Do đó, nó có thể ở giữa không trung tiến hành chuyển hướng. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia quang mang kỳ dị, nói. Ta có thể làm được không? Trên lý luận thì có khả năng, nhưng thực tế lại không được. Vì sao? Bởi vì ngươi quá nặng. Cái gì? Doanh Thừa Phong kinh ngạc hỏi. Thân thể Doanh Thừa Phong nhẹ vô cùng, ngay cả khi thay đổi phương hướng lực lượng nó cần cũng rất nhỏ. Nhưng ngươi thì khác, nếu thêm cả cân nặng của Phách Vương Thương, như vậy khi ngươi ở giữa không trung chuyển hướng, khả năng cần phải bùng nổ toàn bộ chân khí mới có thể làm được. Chí Linh dừng lại một chút, bổ sung. Kinh mạch của ngươi tuyệt đối không thể chịu đựng được loại bùng nổ chân khí hư thế này, cho nên ta đề nghị một là vứt bỏ phách vương thương, hai là từ bỏ ý nghĩ này đi. Hai hàng lông mày Doanh Thừa Phong hơi nhướng lên, hắn trầm tư một lát, lại nói. Chí Linh, ngươi cảm thấy phách vương thương là lực cản, nhưng ta lại thấy nó có giúp ích rất lớn a.
Cái gì?
Lúc này đến lượt Chí Linh không hiểu chút nào hỏi. Doanh Thừa Phong cũng không nói chuyện, hắn lấy chiếc hộp dài sau lưng xuống, đem phách vương thương tổ hợp lại. Cầm bộ trường thương lên tay, hắn trầm tư một lát, sau đó đâm ra một thương. Một thương này hắn ngưng tụ chân khí cường đại, làm cho mũi thương nổi lên một tầng quang mang màu đỏ. Mà thân thể Doanh Thừa Phong cũng lao theo trường thương về phía trước. Mũi thương nhanh như tia chớp, trong giây lát đã chuẩn bị xuyên thủng một cây đại thụ. Đúng lúc này thân thể Doanh Thừa Phong cũng nhanh hơn, hắn xuất hiện ở bên cạnh cây đại thụ, cánh tay nhẹ nhàng bung ra tạo thành quyền đánh mạnh lên thân phách vương thương. Phách vương thương ở giữa không trung lập tức chấn động, thay đổi phương hướng. Nhưng ngay trong nháy mắt này, thân thể Doanh Thừa Phong cũng co rút lại, giống như biến thành một loài khỉ bám vào phách vương thương thay đổi phương hướng. Thân âm Chí Linh lập tức vang lên. Ta hiểu. Ngươi muốn mượn sức nặng của phách vương thương để chuyển hướng giữa không trung. Hai chân Doanh Thừa Phong chấm đất, cổ tay nhẹ nhàng rung lên, phách vương thương lập tức giống như một đứa trẻ nhỏ rơi xuống chân hắn.
Ha ha.
Chí Linh. Ngươi quả nhiên thông minh. Doanh Thừa Phong cười to nói. Quỷ ảnh bộ và phách vương thương quyết đều là chiến kỹ cường đại, cho dù tách ra sử dụng cũng thuộc vào dạng cao cấp. Nhưng nếu kết hợp chúng nó lại, như vậy trong mắt của hắn hiện lên một tia sáng như sao, nói. Hơn nữa, với trang bị của ta hiện nay ngay cả khi đối mặt với Lâm Tự Nhiên sư bá cũng có lực đánh một trận A. Nếu như một người bình thường nghe hắn nói tới ý tưởng này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc không tới nỗi không thốt nên lời. Mặc dù hiện nay tu vi của Doanh Thừa Phong đã đột ngột tăng mạnh, nhưng vẫn chỉ vẹn vẹn là lục tầng mà thôi, còn Lâm Tự Nhiên lại là cường giả tu vi đã bước vào thập tầng đỉnh phong. Trên lệch 4 tầng đã đủ khiến cho đại đa số mọi người phải tuyệt vọng. Nhưng Doanh Thừa Phong lại có cái suy nghĩ khác người như thế, tự nhiên là làm cho người ta cảm thấy vô cùng khó tin. Chí Linh sau một hồi tính toán, cuối cùng nói. Ta đã thiết kế ra một bộ chiến thuật phối hợp cho ngươi phát huy chiến lực tới mức cực hạn. Chẳng qua, có thể dựa vào bộ chiến thuật này thắng Lâm Tự Nhiên hay không ta cũng không thể nắm chắc. Doanh Thừa Phong cười ha hả nói.
Không sao.
Ngươi chỉ cần làm hết sức là được. Chí Linh không đáp lại. Không khí xung quanh lập tức rơi vào yên lặng, Doanh Thừa Phong cũng im lặng chờ đợi, không quấy rầy đối phương. Một lúc lâu sau, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện hình ảnh. Doanh Thừa Phong cầm phách vương thương trong tay, chân di chuyển theo quỷ ảnh bộ pháp không ngừng ở giữa một đống người huy động trường thương. Thương pháp của hắn lăng lệ vô cùng, lúc ra tay còn ẩn chứa khí thế to lớn không gì sánh được. Mà bước chân của hắn lại có vài phần mơ hồ khó lường, lúc thì tiến về trước, khi lại lui về sau, trong lúc di động phách vương thương phối hợp vô cùng xảo diệu. Đồng nhiên, hắn dùng lực đâm ra một thương, thân hình theo sát phía sau. Ngay khi mũi thương đâm ra một nửa thì đột nhiên tung ra một quyền đánh lên ngang thân trường thương. Trường thương bị quay vòng đi, mà thân thể hắn cũng mượn lực chuyển hướng, cả người ở giữa không trung chân không hề chạm đất lại có thể chuyển đổi phương hướng của mình. Theo từng quyền đánh ra của hắn, quyền kình không ngừng va chạm với trường thương hóa thành từng đạo quang ảnh màu đỏ tràn ngập trong phạm vi 1 trượng 2. Cùng lúc đó, hình ảnh Doanh Thừa Phong ở trong não vực thét dài lên một tiếng, thu trường thương đứng lại. Quang ảnh màu hồng vốn tràn ngập tứ phía đã biến mất không còn dấu vết. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng cảm thán, cũng chỉ có sinh mệnh cường đại như Chí Linh mới có thể dưới tình huống như này đáp ứng được yêu cầu của hắn. Bộ thương pháp này phối hợp với bộ pháp tuy rằng không phải là cường đại nhất, nhưng nó thích hợp với Doanh Thừa Phong nhất. Hắn hít sâu một hơi, nói. Tìm trên bản đồ xem có chỗ nào thích hợp nhất cho ta không.
Sa Diếu, Lang Cốc, Bức Huyệt đều có thể đi.
Thanh âm Chí Linh chậm rãi vang lên nói.
Đương nhiên. Nếu như ngươi nguyện ý cũng có thể đi dạo một vòng khu vực Đoạt Mệnh Phong.
Doanh Thừa Phong lập tức nghĩ tới thần bí nhân khống chế đàn Đoạt Mệnh Phong mà không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tuy rằng chỉ nhìn từ xa, nhưng dáng người gầy gò của đối phương lại gây ra cho hắn áp lực rất lớn. Dưới tình huống không có thực lực tuyệt đối, hắn chẳng muốn gặp lại đối phương chứ đừng nói là trêu chọc.
Nói đề nghị của ngươi.
Bức Huyệt.
Vì sao?
Bởi vì động tác của loài rơi rất linh hoạt, thích hợp nhất để cho ngươi rèn luyện chiến kỹ mới.
Vậy đi Bức Huyệt đi.
Còn chưa dứt lời, thân ảnh Doanh Thừa Phong đã nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt không còn nhìn thấy đâu nữa.
Chương 74, Bức Huyệt.
Long Đầu Nham là địa phương có diện tích rất rộng lớn, mỗi chỗ đều chứa đựng nguy cơ trùng điệp. Một ít loại dị thú cường đại chiếm lấy một chỗ tạo thành cấm địa, nhưng một ít khu vực sống thành bầy đàn cũng là những vùng rất khủng bố.
Sa Diếu, Lang Cốc, Bức Huyệt chính là đại biểu trong số đó.
Đối với người bình thường mà nói, thì khi đi vào Long Đầu Nham sẽ chẳng ai dám bén mảng tới gần những khu vực này. Tuy nói ở những chỗ đó kiếm được một ít dược thảo và khoáng vật hiếm thấy, nhưng so với việc mạo hiểm xâm nhập vào đây thì được không bù lỗ mất. Thế nhưng lúc này Doanh Thừa Phong lại chủ động tìm tới bức huyệt đỉnh đỉnh đại danh trong số đó. Nơi gọi là bức huyệt thật ra là một cái sơn động rộng lớn thông sâu vào lòng núi. Dưới bàn tay nhào nặn của tự nhiên, chiếc hang động này được tạo thành mà không bị ai can thiệp vào. Chỉ có điều, bên trong hang động này rất rộng lớn. Bên trong hang động ẩm ướt vô cùng, làm người ta phải sợ hãi, ngay cả là ban ngày thì ánh nắng cũng không thể chiếu sâu vào bên trong được. Ở trong đó, ẩn dấu chính là hấp huyết biên bức không có điểm cuối. Chúng nó là vương giả chính thực của khu vực này, cho dù là dị thú cường đại cũng không có ý định bén mảng lại gần đây. Bởi vì loại rơi này chính là loài rơi hút máu dũng mãnh nhất, mỗi một con thực lực tuy rằng không vào đâu, nhưng một khi chúng nó tạo thành quy mô lớn thì uy lực không phải là nhỏ. Doanh Thừa Phong từng bước kiên định tiến lên, quang minh chính đại tiến nhập hang động. Hắn đảo mắt một vòng, loại ánh sáng mờ mịt này ngay cả hắn có nhãn lực hơn xa người thường cũng không thể nhìn xa được. Chẳng qua, hắn tới chỗ này vẹn vẹn chỉ có một mục đích. Chính là giết chóc. Hít sâu một hơi, Doanh Thừa Phong đột nhiên há miệng phát ra tiếng hét lớn tràn ngập sự giận dữ. Tiếng hét của hắn truyền ra xa, ở trong huyệt động này vang vọng tạo thành một cỗ thanh âm kinh khủng vô cùng. Chít, chít, chít. Từng trận thanh âm kỳ dị từ trong huyệt động phát ra, ngay sau đó, vô số bóng đen phảng phất như vô tận hiện ra, hơn nữa chúng còn lao về phía chỗ phát ra thanh âm. Hai mắt Doanh Thừa Phong sáng lên, hắn cười dài một tiếng, hét lớn. Tới rất hay. Cổ tay hơi rung lên, trường thương nắm trong tay lập tức giống như con độc xà mạnh mẽ tiến về phía trước. Không những thế, trường thương sắc bén, linh hoạt lại không ngừng xoay tròn, hơn nữa tốc độ mỗi lúc một nhanh. Bụp, bụp, liên tiếp những tiếng nổ vang lên, phàm là những con rơi ngăn cản phía trước trường thương trong nháy mắt bị đánh văng lại. Hơn nữa bởi vì lực xoay tròn khủng bố của trường thương, cho nên những con rơi bị đánh văng ra ở giữa không trung cũng bị nổ tung, biến thành một màn mưa máu. Trên trường thương xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Luồng ánh sáng này lan ra thật chói mắt, trong phạm vi 10 trượng quanh người Doanh Thừa Phong như ẩn như hiện. Ở bên trong luồng quang mang màu đỏ lại lơ lửng những tia sáng rất nhỏ trông rất quỷ dị, hơn nữa nó xuyên thấu vào trong huyết nhục của những con rơi trong không trung. Theo đó, chút lực lượng nào đó trong mớ huyết nhục đấy bị rút đi, dùng một phương thức cổ quái tiến vào trong trường thương. Một cỗ nhiệt lưu ở trong trường thương lại chuyển vào người Doanh Thừa Phong, cỗ nhiệt lưu này cuồn cuộn chảy vào không dứt. Nó dọc theo đan kinh mạch tiến vào đan điền biến thành chân khí mênh mông trong cơ thể. Phách Vương Thương trầm ổn vô cùng, Phách Vương Thương quyết bá đạo tuyệt luân, nhất là khi có một lượng lớn chân khí duy trì loại thương pháp này. Nếu như một võ sĩ lục tầng chân khí bình thường, ngay cả khi nắm giữ được Phách Vương Thương quyết cũng vô pháp thi triển được toàn bộ uy lực của nó. Bởi vì chân khí của bọn hắn căn bản không thể duy trì bộ thương pháp này trong thời gian dài. Nhưng, Doanh Thừa Phong thì khác, khi hắn bạo phát chân khí đem toàn bộ uy lực của Phách Vương Thương quyết thi triển ra ngoài, thiết linh chi lực trong bộ trường thương đã bổ sung chân khí cho cơ thể hắn quần quận không dứt. Bất kể hắn tiêu hao bao nhiêu chân khí chỉ cần không ngừng chém giết hấp huyết biên bức, như vậy hắn sẽ không bao giờ cạn kiệt chân khí. Khi trường thương phát lực gần hết, Doanh Thừa Phong dựng một bàn tay vỗ nhẹ lên thân trường thương. Một lượng lớn chân khí tiến nhập vào trong trường thương trợ giúp nó lấy một loại khí thế vô tận lao thẳng về phía trước. Mà chân hắn lại bước đi như bay, cả người bám theo sát trường thương. Vụ, vụ, vụ. Tiếng xe gió sắc bén vang lên, tuy rằng chỉ là một cây trường thương nhưng nó ở trong tay Doanh Thừa Phong lại giống như trở thành ngàn vạn những mũi nhọn đem hấp huyết biên bức trước mắt xé rách ra thành vô số mảnh. Trong lúc nhất thời, bên trong huyệt động huyết nhục bay tứ tung, sát khí ngập trời. Doanh Thừa Phong khẽ dậm chân một cái đã nhanh chóng lao theo bên cạnh trường thương, một quyền đánh lên trên thân trường thương. Thanh trường thương lập tức xoay tròn giống như chiếc phong hỏa luân, mà thân hình của hắn lại bám sát theo trường thương không rời như một con ký sinh trùng trên đó. Cơ hội như hòa làm một thể. Quỷ ảnh bộ quỷ thần khó lường. Phách Vương Thương quyết kẻ chống lại sẽ tan tác. Hai chân hắn hơi xê dịch, Doanh Thừa Phong mượn lực nhảy lên, ỷ vào uy lực to lớn của Phách Vương Thương xông thẳng vào đàn hấp huyết biên bức. Hai tay hắn như điện không ngừng đánh lên thân trường thương, làm cho nó động theo ý của mình. Mà thân ảnh của hắn ẩn nấp trong từng đạo thương ảnh đó. Đến lúc này, không một ai có thể nhìn ra đến tột cùng là người điều khiển thương, hay thương điều khiển người nữa. Nếu giờ đây có người đứng xa nhìn như vậy sẽ thấy được một màn rất thần kỳ. Ở bên trong đám thương ảnh màu đỏ có một bóng người giống như linh hồn không ngừng di chuyển, cả hai giống như một chỉnh thể không gì phân biệt nổi. Khả năng tính toán cường đại của trí linh đã hoàn toàn vượt qua cực hạn của đại đa số người có thể tưởng tượng được. Dưới khả năng tính toán của nó đã hoàn toàn đem hai loại chiến kỹ tuyệt đỉnh dung nhập với nhau thành một thể, Hơn nữa khi hai loại công pháp này phối hợp với nhau có thể phát ra uy lực mạnh hơn rất nhiều khi Doanh Thừa Phong thi triển một loại đơn thuần. Nơi trường thương đi qua lập tức xuất hiện từng dòng sóng không khí, nhóm hấp huyết biên bức liều mạng huy động đôi cánh để né tránh. Nhưng đáng tiếc chính là chúng nó quá nhỏ bé, loại sóng không khí tràn ngập không gian xung quanh căn bản là không để cho bọn chúng tiếp tục duy trì thân thể. Ngay sau đó, những con rơi xung quanh trường thương lập tức rơi xuống, chúng nó giống như bị cuốn vào vòng lốc xoáy, vô luận là quấy động hai cánh kiểu gì cũng không thể làm được theo ý mình. 3. 3. 3. Từng dòng nhiệt lưu xuất hiện xung quanh trường thương không chỉ là do đồ án linh văn ở trên đó tạo ra, mà còn do cả chân khí của Doanh Thừa Phong. Mỗi một con rơi sau khi bị trường thương giết chết lại còn bị hấp thụ mất sinh mệnh lực lượng của chúng khi chưa kịp tiêu tan đi rồi chuyển hóa thành một loại lực lượng khó hiểu dung nhập vào trong trường thương. Ở trên Phách Vương Thương nguyên bản chỉ có 3 loại thuộc tính, sắc bén, hỏa diễm và thiết linh. Thế nhưng giờ phút này, sau khi trải qua một hồi đánh nhau, 3 loại lực lượng bên trong Phách Vương Thương đã kết hợp lại làm xuất hiện một loại lực lượng khác thường. Dòng nhiệt lưu càng ngày càng mạnh, nó ở quanh người Doanh Thừa Phong tạo thành một vòng tròn lớn. Phàm là bất cứ sinh vật nào xâm nhập vào trong phạm vi đấy đều phải chịu loại cảm giác như thân thể đang bị thiêu đốt. Khiến cho hơi nước trong cơ thể chúng nhanh chóng bị bốc hơi đi, hơn nữa còn trở nên nóng nảy và yếu ớt. Đây không ngờ lại là loại uy lực gần giống với kết giới. Chẳng qua, uy lực của loại kết giới này rất có hạn, cho dù là hấp huyết biên bức bình thường cũng không thể giết chết, chỉ có thể khiến cho nó trở nên nóng nảy và bất an mà thôi. Tuy nhiên, Doanh Thừa Phong lại ở trong biển rơi này như cá gặp nước. Mỗi một lần huy động trường thương đều tạo thành một màn mưa máu gió tanh. Hai mắt hắn sáng rực, không ngừng lóe lên những quang mang khác thường. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, lượng chân khí mà bản thân hắn thu được khi tiêu diệt đám rơi này còn vượt xa lượng tiêu hao lúc sử dụng Phách Vương Thương Quyết và Quỷ Ảnh Bộ. Phách Vương Thương Quyết và Quỷ Ảnh Bộ tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng chúng nó lại không thể che giấu được khuyết điểm là rất tiêu hao chân khí. Nhưng, khi hai loại công pháp này dưới sự trợ giúp của Chí Linh tạo thành kết hợp hoàn mỹ, Doanh Thừa Phong đột nhiên phát hiện hắn hoàn toàn có thể mượn Phách Vương Thương kích phát toàn bộ uy lực của bộ Phách Vương Thương Quyết. Phách Vương Thương là một loại binh khí ẩn chứa 3 thuộc tính khác nhau, hơn nữa hiện giờ dường như còn tiến thêm một bước trở thành siêu cường binh khí. Chỉ cần đem binh khí huy động một thời gian vừa đủ là có thể phóng xuất ra uy lực cường đại, mà Doanh Thừa Phong và Phách Vương Thương phối hợp ăn ý giống như một thể, thanh trường thương giống như là tứ chi hắn được kéo dài ra vậy. Dưới tình huống như thế, hắn khống chế chân khí tiêu hao khi sử dụng Phách Vương Thương được giảm một lượng lớn. Hơn nữa hắn cầm Phách Vương Thương theo cách tá lực đả lực trợ giúp cho cơ thể trong lúc dùng Quỷ Ảnh Bộ dung nhập vào trong. Hai cái kết hợp lại làm chân khí hắn phải tiêu hao không hề gia tăng lên, mà ngược lại còn giảm đi. Giờ phút này, cho dù là hắn cầm trường thương quyết đấu cùng người khác, hắn cũng tuyệt đối không bị rơi vào tình thế trong thời gian ngắn đã cạn kiệt chân khí mà thua. Sắt! 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 Một canh giờ sau, Doanh Thừa Phong đột nhiên phát ra tiếng hét như lôi đỉnh. Theo thanh âm hắn vang lên, ở mũi trường thương của hắn đột nhiên bộc phát ra một bức tường lửa nóng rực. Bức tường lửa nóng rực này khuếch tán về bốn phía, nó tản mát ra những làn sóng nhiệt cao tới cực điểm. Một lượng lớn rơi phát ra những tiếng kêu chói tai, trong khắp huyệt động tựa hồ tràn ngập loại thanh âm làm cho người ta sợn tóc gáy. Nhưng Doanh Thừa Phong cũng hoàn toàn không sợ hãi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ở trong ngọn lửa này truyền lại một cỗ năng lượng kỳ dị. Cỗ năng lượng đó sau khi thông qua Phách Vương Thương tiến vào trong kinh mạch của hắn lập tức lắng đọng trong đan điền. Hắn ngửa mặt lên hú dài một tiếng, Phách Vương Thương trong tay nhẹ nhàng bay ra, nó giống như phong hỏa luân xông về phía trước làm cho bầy rơi trong huyệt động lập tức trở nên sợ hãi tới mức náo loạn. Mà ở phía sau hắn, huyết nục vô số con rơi chất chồng trên mặt đất, chúng không ngừng tỏa ra mùi máu tươi tanh tưởi làm người khác phải buồn nôn. Chương 75, Lục tầng đỉnh phong. Hít sâu một hơi, cảm thụ chân khí vô tận đang lưu chuyển trong cơ thể, trên mặt Doanh Thừa Phong hiện lên một tia hưng phấn. Sau một lúc tĩnh dưỡng, chân khí của hắn đã khôi phục lại như bình thường. Nhưng ở trạng thái bình thường này, lượng chân khí trong đan điền lại làm cho Doanh Thừa Phong mừng rỡ như điên. Phỏng đoán ban đầu của hắn quả nhiên là đúng, trải qua một thời gian dài chém giết, dòng nhiệt lưu chảy vào đan điền sẽ có một phần hóa thành chân khí vĩnh cửu cho hắn. Tuy rằng lượng chân khí vĩnh cửu so với dòng nhiệt lưu cũng không lớn, nhưng so với tốc độ tu luyện của hắn thì nhanh hơn nhiều. Chân khí tăng lên là một chuyện, mà điều làm cho Doanh Thừa Phong cảm thấy cao hứng chính là sau khi trải qua trận đánh ở Bức Huyệt khả năng nắm giữ chiến kỹ của hắn lại tăng thêm một bậc. Hơn nữa sau khi hắn dung hợp được hai bộ chiến kỹ lại với nhau, uy lực của chúng lại được gia tăng lên một khoảng lớn. Tuy rằng kỹ xảo lúc này vẫn còn hơi gượng ép, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, như vậy sẽ có lúc quen tay đem hai loại chiến kỹ này hoàn toàn hợp thành một thể. Ở chỗ hẻo lánh nghỉ ngơi một ngày, Doanh Thừa Phong một lần nữa rời khỏi. Chẳng qua, lúc này hắn cũng không phải là tới Bức Huyệt, mà một lần nữa đi tới lang cốc. Bầy sói và đàn rơi mặc dù là sinh vật quần cư, nhưng năng lực chiến đấu của mỗi con đều có chênh lệch rất lớn. Doanh Thừa Phong đến chỗ này là muốn thử một chút xem thời điểm hắn dùng loại chiến kỹ mới sáng tạo này đối mặt với đám sinh vật trước mắt sẽ ra sao. Lang cốc đối với hắn mà nói thì cũng không phải là một nơi xa lạ gì. Phách Vương Thương khi vừa quán linh thành công thuộc tính thứ ba, Doanh Thừa Phong đã tới nơi này dùng bầy sói để tế thương, hơn nữa còn từ đó phát hiện ra sinh mệnh lực lượng của bọn chúng còn giúp hắn để cao tu vi. Tu vi chân khí của hắn sở dĩ có thể tăng mạnh, nhảy vọt tới lục tầng không thể bỏ qua công lao của bầy sói này. Nhưng mà khi một lần nữa trở lại lang cốc, hắn kinh ngạc phát hiện ra, bầy sói trong cốc đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết. Do dự một chút, Doanh Thừa Phong đi sâu vào bên trong cốc, đi qua một đoạn đường hoang vắng cuối cùng hắn cũng thấy được mục tiêu của mình. Phía xa, bầy sói vẫn như trước có mặt ở khắp mọi nơi. Chúng nó mở to đôi mắt xanh biếc ở trong khu rừng âm u giống như những u hồn có mặt ở khắp nơi. Mà ở khu rừng rậm phía sâu trong lang cốc cũng không biết là ẩn giấu bao nhiêu lang tộc. Nơi này và vẻ vắng lặng bên ngoài sơn cốc tạo thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt, không cần nghĩ cũng biết đây mới chính là lang cốc. Tuy rằng bầy sói lúc trước bị hắn giết không ít, nhưng đối với toàn bộ lang tộc mà nói thì còn xa mới thương tổn tới gân cốt. Về phần hắn giết chết con sói đầu đàn lúc trước rất có thể chỉ là một con đầu đàn của bầy sói ngoài sơn cốc mà thôi. Có lẽ bởi vì Doanh Thừa Phong quang minh chính đại tiến vào lang cốc, bầy sói ở phía xa lập tức phát hiện con mồi rồi hành động. Vài đạo tiếng hú thê lương vang lên nối tiếp nhau. Những con sói ở bốn phương tám hướng bắt đầu tụ tập về phía cửa cốc. Trên mặt Doanh Thừa Phong ẩn hiện nụ cười đắc ý, hắn vẫn đứng ở khu vực hoang vu ngoài sơn cốc chứ không tiến vào trong rừng rậm. Bởi vì giờ phút này hắn cầm trong tay Phách Vương Thương, cây thương này tuy rằng uy lực tuyệt luận, nhưng dù sao nó cũng dài tới một trượng hai. Ở khu vực trống trải, có thể đem uy lực của cây thương này phát huy tới mức tận cùng, nhưng nếu như tiến vào vùng rừng núi rậm rạp, mặc dù vẫn có thể thi triển thương pháp nhưng uy lực cũng suy giảm đi nhiều. Bầy sói ập tới, Doanh Thừa Phong lập tức cười lớn vung thương đâm mạnh về phía trước, Phách Vương Thương ở trong tay hắn giống như một đứa nhỏ biết nghe lời chậm rãi xoay tròn, hơn nữa còn mang theo lực lượng to lớn đón đầu mũi tấn công của bầy sói. Ngay sau đó, ở trong hư không xuất hiện một màn mưa gió máu tanh, thương ảnh màu đỏ một lần nữa xuất hiện trong lang cốc. 10. Sắc. Theo tiếng hét to của Doanh Thừa Phong vang lên, bầy hấp huyết biên bức đều rơi xuống mặt đất hòa vào đống huyết nhục ở khắp mọi nơi. Lực lượng thần bí trên người chúng bị Phách Vương Thương truyền vào cơ thể hắn. Trong đó một tia lực lượng lắng đọng xuống làm cho tu vi chân khí của hắn có chút tăng trưởng. Nhìn thi thể những con rơi trải rộng xung quanh, cùng với từng trận thanh âm làm lòng người rung động, Doanh Thừa Phong cảm thán một tiếng. Sau đó hắn đột ngột xoay người, quỷ ảnh bộ được hắn thành thạo thi triển ra, chỉ vài cái nhấp nhô đã rời xa hang động. Rời khỏi bức huyệt, hắn đi chậm lại, nhẹ giọng nói. Chí Linh! Chúng ta sợ rằng rất khó có thể tiếp tục giết thêm được. Thanh âm Chí Linh vang lên nhẹ nhàng. Ngươi đã giết quá nhiều. Trừ khi đi sâu vào trong hang động hoặc là tiến sâu vào lang cốc, nếu không chẳng còn con nào dám trêu vào ngươi. Doanh Thừa Phong lặng lẽ cười, trong tiếng cười của hắn mang theo vài phần đắc ý. Một tháng. Ước chừng hắn ở trong Long Đầu Nham một tháng thời gian. Ở trong thời gian này, hắn không tiến vào lang cốc thì cũng tiến về phía bức huyệt. Sau mỗi một trận chiến, tu vi chân khí của hắn đã có bước nhảy vọt, hơn nữa trải qua một tháng tu luyện, trình độ nắm giữ hai môn chiến kỹ của hắn đã đạt tới trạng thái cực kỳ cao. Quỷ ảnh bộ và Phách Vương Thương Quyết đã toàn toàn dung nhập với nhau. Không những vậy, hắn lợi dụng uy lực to lớn của bản thân Phách Vương Thương đem chân khí khống chế ở mức hoàn toàn có thể chịu đựng được, điều này làm cho hắn vô cùng mừng rỡ. Kỳ thật sau 20 ngày, Doanh Thừa Phong mỗi một lần đi vào lang cốc hay bức huyệt, hắn đều dùng hỏa diễm quyền hoặc cuồng sa kiếm pháp đánh với lũ sinh vật đáng sợ này. Đợi cho tới khi chân khí gần tiêu hao hết mới dùng Phách Vương Thương tiến lên với khí thế hoành tạo thiên quân, cuối cùng khi rời khỏi mỗi một nơi đều để lại vô số thi thể. Sau mấy lần như thế, vô luận là bầy sói hay hấp huyết biên bức đều bị hắn giết cho sợ hãi, bất kể hắn có khiêu khích thế nào, đám sói và đàn rơi đều trốn trong rừng cây hoặc ẩn nấp sâu trong hang động không ra ngoài. Chỉ khi hắn tiến sâu vào trong rừng cây hoặc hang động, chạm vào điểm mấu chốt của chúng, bọn chúng mới liều lĩnh tấn công. Thời điểm đó, chiến lực của bầy sói và đàn rơi hoàn toàn bùng nổ, cho dù Doanh Thừa Phong cũng không dám dưới tình huống những sinh vật quần cư rơi vào trạng thái điên cuồng đấy mà đánh mạnh tới. Cho nên sau khoảng thời gian chém giết nhất định, hắn lập tức xoay người bỏ chạy. Chỉ có điều, sau một khoảng thời gian dài như thế, bầy sói và đàn rơi hình như đã biết tới sự tồn tại của hắn, cho nên mỗi khi hắn tìm tới số lượng đều rất ít, làm cho hắn không còn cảm thấy thú vị nữa. Chẳng qua, tới ngày hôm nay, Doanh Thừa Phong cũng hoàn thành viên mãn, cho nên quyết định rời khỏi Long Đầu Nham. Một tháng thời gian trôi qua, tu vi chân khí của hắn có những bước nâng cao đáng kể, nhưng vẫn chỉ mới đạt tới lục tầng đỉnh phong. Chân khí tới cảnh giới này đã là giới hạn của rất nhiều võ sĩ, muốn tiến thêm một tầng nữa là chuyện vô cùng khó khăn. Ngày trước, ba người Doanh Hải Đảo có thể đột phá một tải này chính là vì dùng thượng phẩm dưỡng sinh đan. Nếu không như thế cũng chẳng biết tới khi nào, bọn họ mới có thể tấn chức. Tuy nhiên, Doanh Thừa Phong thì khác, mặc dù trong tay hắn có rất nhiều thượng phẩm dưỡng sinh đan, nhưng hắn lại không một chút tin tưởng có thể bằng vào thượng phẩm dưỡng sinh đan là có thể tấn thăng tới thất tầng chân khí. Với thiên phú của hắn, thượng phẩm dưỡng sinh đan có thể trợ giúp hắn để thăng tới lục tầng đã là cực hạn, về phần những cảnh giới cao hơn như vậy thì cần đan dược cường đại hơn nữa mới được. Tuy nói rằng, trong tay của hắn có một viên cực phẩm dưỡng sinh đan, nhưng ở trong hoàn cảnh của Long Đầu Nham, hắn không dám dễ dàng phục dụng. Hơn nữa, chỉ có một viên cực phẩm dưỡng sinh đan cũng không thể mang lại cho Doanh Thừa Phong bao nhiêu sự tin tưởng cả. Cho nên, trước khi quyết định tấn thăng tới thất tầng, hắn còn có một việc nhất định phải làm. Thu hồi Phách Vương Thương, mang theo trường kiếm linh khí, Doanh Thừa Phong lưu luyến rời khỏi Long Đầu Nham. Lần này đây, hành trình tiến vào Kỳ Liên Sơn Mạch có được thu hoạch đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, không chỉ có được thuộc tính thiết linh chi lực đặc thù, mà ngay cả chân khí của hắn cũng từ ngũ tầng bước tới lục tầng đỉnh phong. Chẳng qua, vì để ngày sau phát triển tốt hơn, hắn cũng không hề quá mức lưu luyến mà rời đi. Về tới nhà nghỉ trong Long Nham Trấn, tên tiểu nhị trong điếm trợn tròn mắt khó tin nhìn hắn. Thiếu niên này hơn một tháng trước tiến vào Long Đầu Nham đã không còn tin tức, từ trưởng quỹ cho tới tiểu nhị trong nhà nghỉ đều cho rằng hắn đã táng thân ở trong đó. Nhưng không nghĩ tới sau một tháng, hắn lại khỏe mạnh rời khỏi núi. May mắn đây là nhà nghỉ lớn nhất trong Long Nham Trấn, trăm năm qua đi đã tạo dựng được danh tiếng lớn lao, nếu như Doanh Thừa Phong đã trả tiền phòng 3 tháng, bọn họ ngay cả con ngựa cũng sẽ chăm sóc cho béo mập chứ không hề bỏ dở giữa chừng. Doanh Thừa Phong tiến vào phòng mình đã lập tức lên giường đánh một giấc thật ngon. Từ khi tiến vào Long Đầu Nham, hắn chưa từng có một ngày nào chân chính ngủ một giấc thật sâu. Giữa trưa ngày thứ hai, hắn từ trong phòng đi ra dùng nữa, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị người khác gọi lại. Doanh sư đệ, ngươi sao vẫn còn lưu lại trong Long Nham chân vậy? Doanh Thừa Phong quay đầu lại nhìn, không ngờ lại chính là Lâm Tiểu Tú gặp ở trong Long Đầu Nham. Lâm sư huynh, huynh không phải đã theo Lâm sư bá về tông môn rồi sao? Doanh Thừa Phong cười a a vài tiếng hỏi lại. Lâm Tiểu Tú hơi khoát tay chặt lại, nói. Đừng nói nữa, ta đã về tới tông môn nhưng do gần đây trong Long Đầu Nham xuất hiện một kẻ điên khiến cho các thế lực ở khắp mọi nơi đang không ngừng nghe ngóng, ta cũng bị phụ thân phái đi. Kẻ điên? Doanh Thừa Phong hơi kinh ngạc hỏi. Lâm Tiểu Tú gật đầu, hắn đưa mắt nhìn bốn phía giường như sợ bị người khác phát hiện ra, thanh âm giảm thấp xuống. Đúng vậy. Là một kẻ điên không rõ lai lịch. Lòng hiếu kỳ của Doanh Thừa Phong nổi lên. Hắn nói, kẻ điên nào? Lâm Tiểu Tú thần thần bí bí nói, Doanh sư đệ, ngươi có biết ở trong Long Đầu Nham có những địa phương nào không thể đi không? Sắc mặt Doanh Thừa Phong thay đổi, hắn lập tức nghĩ tới vị hắc ý nhân khủng bố kia. Mặc dù thực lực của hắn hiện nay so với một tháng trước đã có tiến bộ vượt bậc, nhưng mỗi khi nghĩ tới hắc ý nhân đó trong lòng lại vẫn phát lạnh như trước. Đoạt Mệnh Phong. Doanh Thừa Phong nhấn mạnh nói. Lâm Tiểu Tú hơi giật mình, hắn gật đầu nói. Đoạt Mệnh Phong đúng là một địa phương phiến toái lớn khó có thể chơi vào, nhưng cái ta muốn nói lại không hề liên quan tới nó. Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Sư đệ, nếu ngươi đã tiến vào Long Đầu Nham lâu như vậy, hắn là biết tới Lang Cốc và Bức Huyệt chứ? Chương 76, Thanh Danh và Sát Khí. Lang Cốc, Bức Huyệt. Doanh Thừa Phong trợn tròn mắt, nếu như Lâm Tiểu Tú nói tới địa phương khác thì hắn còn không hiểu rõ lắm. Nhưng hai nơi này, hắn tuy rằng không hiểu rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng khá là quen thuộc. Không sai. Đúng là Lang Cốc và Bức Huyệt. Trong ánh mắt Lâm Tiểu Tú ánh lên một tia sáng, hắn nói. Trong một tháng qua, xuất hiện một kẻ đi chuyên môn tiến vào Lang Cốc và Bức Huyệt, hơn nữa ở hai địa phương này đại khai sát giới, cũng không biết là có bao nhiêu sinh linh đã chết trong tay hắn. Doanh Thừa Phong khẽ nhướng mày, thế mới biết kẻ điên trong miệng hắn không ngờ lại là chính mình. Chẳng qua, trong lòng hắn cũng có chút buồn bực. Thời điểm bản thân tiến vào Lang Cốc và Bức Huyệt mặc dù không cố tình che giấu, nhưng Thủy Chung vẫn cẩn thận tránh để người khác rình ở đằng sau. Hơn nữa, có bầy sói và đàn rơi ở đó thì không một ai dám tới gần, chỉ cần lại gần đã bị chúng công kích, cho nên hắn lấy làm khó hiểu là hành tung của mình bị lộ ra như thế nào a? Dường như nhìn thấu được nghi hoặc trong lòng Doanh Thừa Phong, Lâm Tiểu Tú nói. Kẻ điên kia am hiểu chính là hỏa hệ công pháp, lúc hắn chém giết bầy sói và đàn rơi đều lưu lại thi thể chất chồng như núi. Ha ha, có thể tạo thành tràng giết chóc như thế hẳn là một vị sư cấp cường giả. Hắn dừng lại một chút, thanh âm lại một lần nữa giảm xuống. Chẳng qua, địa phương như Long Đầu Nham sao lại xuất hiện một sư cấp cường giả lai vãng làm cho người ta lấy làm khó hiểu.
hay là trong lang cốc và bức huyệt có bảo vật thần bí gì? Doanh Thừa Phong cũng chẳng biết nói gì nữa, trong lòng hắn thầm nghĩ, lang cốc và bức huyệt thì có bảo vật gì chứ? Ngoại trừ hấp huyết biên bức và sói hoang ra thì chẳng có gì, nếu như không phải huyết nục của bọn chúng giúp hắn hấp thu được một tia lực lượng vĩnh cửu, như vậy hắn không đem thời gian quý báu của mình đầu tư vào đó. Đồng nhiên, từ bên cạnh truyền tới một đạo thanh âm trào phúng. Lang cốc và bức huyệt đã sớm bị vô số người dò tìm, nếu như thật sự có bảo vật gì như vậy cũng không có khả năng tới tay kẻ điên đó. Ha ha! Theo ta thấy chính là người thân của kẻ đó bị bầy sói và đàn rơi hại, cho nên mới nổi điên tới tìm bọn chúng gây phiền toái. Thanh âm của Lâm Tiểu Tú tuy rằng đã cố gắng hạ thấp xuống, nhưng lại còn xa mới đến mức không để người ta nghe thấy, cho nên ở bên cạnh có người nghe được cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên. Chỉ có điều, có người nói tiếp làm cho bọn hắn có chút kinh ngạc. Quay đầu nhìn lại, một trung niên nam tử đang nâng chén đồ gầm, gương mặt lộ ra vẻ bất phàm, tuy rằng sắc mặt hơi đỏ nhưng ánh mắt lại cực kỳ nhạy bén. Hai hàng lông mi Doanh Thừa Phong hơi nhíu lại, trên người lập tức xuất hiện một tia sát khí linh hoạt, sắc bén. Hắn ở trong lang cốc và bức huyệt giết chóc một tháng, đúng như Lâm Tiểu Tú nói sinh linh chết dưới tay hắn đếm không hết. Mặc dù những sinh linh này không có trí tuệ gì, nhưng một lượng lớn như vậy bị giết cũng đủ để làm cho tâm tính của Doanh Thừa Phong biến chuyển long trời lở đất. Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh nhà trọ lập tức trở nên im lặng, ngay cả nhiệt độ không khí dường như cũng giảm xuống mấy phần. Lâm Tiểu Tú khẽ rùng mình, hắn khó tin nhìn vào Doanh Thừa Phong, làm sao cũng không nghĩ ra được vị sư đệ còn trẻ tuổi này lại không ngờ bộc phát ra được sát khí mãnh liệt như thế. Trong lòng hơi động, Doanh Thừa Phong lập tức nhìn vẻ mặt biến hóa của mọi người xung quanh mà trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Hắn vội vàng bình tâm tĩnh khí lại, đem cỗ sát khí do mình vô tình phóng ra thu liễm vào trong. Sau một lát, không khí trong nhà trọ đã khôi phục như cũ, nhưng tất cả mọi người dường như đều vô tình hay hữu ý quét mắt nhìn vài lượt chỗ của Doanh Thừa Phong và Lâm Tiểu Tú. Nếu như Doanh Thừa Phong là một đại hán tầm 3-40 tuổi, như vậy tất cả mọi người trong nhà trọ này cũng không cảm thấy giật mình. Nhưng mà, bề ngoài của hắn lại không hề vượt qua 20 tuổi, tuổi còn nhỏ như thế mà sát khí trong người lại đạt tới mức này cho nên không khỏi khiến cho người ta phải nhìn lại. Trung niên nam tử ban đầu nói chuyện lúc này cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ, đồng nhiên hắn đứng lên đi tới bên cạnh bọn hắn, cười ha hả nói. Tại hạ là Tần Bác. Nếu vừa rồi lời nói có gì đắc tội mong hai vị tiểu huynh đệ chớ trách. Vẻ mặt Lâm Tiểu Tú khẽ đổi, nói. Độc hành kiếm khách Tần Bác. Tần Bác hơi cười nói. Đây là do người khác quen miệng gọi thôi, không đáng nhắc tới. Lâm Tiểu Tú cũng không dám chậm trễ, vội vàng nói. Tại hạ Lâm Tiểu Tú, vị này chính là Doanh Thừa Phong sư đệ của tại hạ. Chúng ta đều là đệ tử Khí Đạo Tông, ra mắt Tần Huynh. Doanh Thừa Phong vừa thấy biểu hiện của Lâm Tiểu Tú lập tức biết tên Tần Bác này cũng không phải là hạng vô danh, hắn chần chờ một chút rồi cũng ôm quyền thi lễ theo Lâm Tiểu Tú. Tần Bắc cũng khẽ thi lễ một cái, nói. Tần Mô có một việc muốn mạo muội hỏi một tiếng. Tần huynh có việc gì cứ nói. Lâm Tiểu Tú khách khí nói. Tần Bắc nhẹ giọng nói. Không biết vị tiền bối đại khai sát giới trong lang cốc và bức huyệt kia có phải là bạn cố chi của hai vị không? Lúc hắn hỏi câu này, ánh mắt tập trung nhìn vào Doanh Thừa Phong. Lâm Tiểu Tú sửng sốt nửa ngày, cũng dùng ánh mắt hồ nghi nhìn tên sư đệ ở bên cạnh. Nói thật, ở trong lòng hắn cũng có chút hoài nghi. Nếu như nói Doanh Thừa Phong và ngươi nọ không có liên quan thì tại sao lại có phản ứng lớn như thế? Nhưng mà Doanh Thừa Phong lại mỉm cười nói. Để Tần huynh thất vọng rồi, tại hạ cũng chưa từng thấy qua người đó. Tần Bác thất vọng thở dài một hơi, cùng với hai người nói chuyện một lúc mới rời đi. Chỉ có điều không ai có thể nhìn ra, trong lòng hắn có tin tưởng lời Doanh Thừa Phong nói hay không. Doanh Thừa Phong đứng dậy nói. Lâm Sư Huynh. Tiểu đệ đã một tháng rồi chưa về nhà, gia thúc hẳn là rất mong chờ. Xin phép cáo từ trước. Lâm Tiểu Tú vội vàng đứng dậy, nhìn theo vó ngựa Doanh Thừa Phong rời đi mới thu hồi ánh mắt lại, chỉ có điều trong mắt hắn vẫn xuất hiện một tia hổ nghị khó hiểu. Cách biệt Doanh sư đệ thời gian cũng không dài, chỉ vẹn vẹn có một tháng thời gian. Nhưng chẳng biết tại sao, lần này gặp lại thì vị tiểu sư đệ lại mang tới cho hắn cảm giác vô cùng khác. Dường như ở trên người đối phương đã xảy ra biến hóa cực lớn, đặc biệt là khi hắn buộc phát ra sát khí sắc bén làm cho ngay cả hắn trong nháy mắt cũng bị dọa sợ. Khẽ lắc đầu, trong lòng hắn âm thầm nói. Tiểu sư đệ này tuyệt đối tiền đồ vô lượng, ngày sau nhất định phải nghĩ biện pháp kết giao mới được. 11. Doanh Thừa Phong tự nhiên không biết mình trong lúc vô ý lại trở thành đối tượng cho người ta mượn sức. Hắn phóng ngựa đi nhanh, chỉ mấy ngày sau đã quay trở về Bàn Long Trấn. Ở trong nhà trọ nghỉ ngơi một chút, hắn thay đổi y phục rồi một lần nữa quay về Bích Thủy Huyện. Địa phương này là nơi hắn rất quen thuộc, mà bộ dạng che giấu của hắn cũng không xa lạ gì với người ở nơi đây. Chỉ vừa tiến vào cửa không lâu đã có người cung kính đi lên đón, đưa hắn vào trong một căn phòng trang nhã.
Đồng dạng, thời gian trôi qua cũng không tới một chén trà, Nguyên Bưu với thân hình mập mạp từ ngoài cửa tiến vào. Tuy rằng hai cánh cửa cũng không phải là hẹp, nhưng một thân béo ú của hắn lúc đi qua có thể tạo thành công kích mãnh liệt đối với thị giác của người khác. Một người có thể trở nên béo như vậy kỳ thực cũng không phải là một chuyện gì dễ dàng. Ha ha! Tiểu huynh đệ! Người cuối cùng cũng trở lại. Vẻ mặt Nguyên Bưu tràn ngập sự nhiệt tình, phảng phất như chào hỏi thân nhân, bằng hữu của mình. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Nguyên tiền bối! Đã lâu không gặp. Ánh mắt Nguyên Bưu đột nhiên xuất hiện một tia sáng, nhãn lực của hắn hơn xa so với Lâm Tiểu Tú. Hôm nay khi nhìn thấy Doanh Thừa Phong, hắn lập tức phát hiện ra người trẻ tuổi trước mặt này dường như đã xảy ra biến hóa rất lớn. Nếu như nói trước kia người trẻ tuổi này đứng trước mặt hai người bọn họ vẫn còn chút nao núng, thậm chí còn có chút sợ hãi. Như vậy hiện giờ biểu hiện của hắn lại rất đúng mực, ẩn ẩn còn có cảm giác như hai bên ngồi ngang hàng với nhau. Trong lòng hắn không khỏi lấy làm kỳ, cười nói. Tiểu huynh đệ, xem ra hành trình tới Kỳ Liên Sơn Mạch lần này của tiểu huynh đệ có thu hoạch rất lớn a. Doanh Thừa Phong bật cười nói. Tiền bối nhãn lực cao minh, lần này đúng là vãn bối có thu hoạch kha khá. Nguyên Bưu khẽ gật đầu, hắn cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Chỉ thoáng trầm ngâm, hắn đưa tay ra sau lưng, khi một lần nữa đưa ra phía trước trên tay đã có thêm một chiếc hộp con. Tiểu huynh đệ, đây là vật chúng ta đã hứa hẹn, ngươi có thể kiểm tra một chút. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng giật mình, hắn nhận lấy chiếc hộp, mở nắp ra. Ở trong hộp bày ba chiếc bình ngọc có hình dáng cổ xưa, hắn cầm lên từng cái một, hơn nữa còn cẩn thận kiểm tra một lần. Lúc lâu sau, trên mặt hắn cuối cùng cũng hiện lên nụ cười thỏa mãn. Quả nhiên là cực phẩm dưỡng sinh đan, ở trong mỗi một bình ngọc đều chứa đựng một viên cực phẩm dưỡng sinh đan. Nếu như tính cả một viên lúc trước hắn nhận được thì trên người lúc này đã có 4 viên cực phẩm dưỡng sinh đan. Có những viên đan dược này, hắn đối với việc mình tân chức thất tầng chân khí đã nắm chắc rất nhiều. Dường như cảm giác được Doanh Thừa Phong đang hưng phấn, Nguyên Bưu cũng nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng nói. Tiểu huynh đệ, ngươi đối với thủ lao chúng ta đưa ra có vừa lòng không? Doanh Thừa Phong không chút do dự nói. Tương đối hài lòng. Hợp tác với Bích Thủy Huyền đối với hắn thì chính là quyết định chính xác nhất. Hai bộ linh khí cùng rất nhiều đan dược đều có liên quan tới Bích Thủy Huyền, hắn nếu như không hài lòng thì chẳng phải là lòng tham không đáy. Nguyên Bưu cười ha hả nói. Tiểu huynh đệ hài lòng là tốt rồi. Hắn dừng lại một chút, nói. Không biết tiểu huynh đệ còn có hứng thú hợp tác với chúng ta nữa không? Doanh Thừa Phong hơi giật mình, trong ánh mắt lóe lên quang mang nhiều màu, nói. Chẳng lẽ Nguyên tiền bối còn có bộ linh khí nào muốn quán linh sao? Nguyên Bưu liên tục xua tay, cười nói. Tiểu huynh đệ nói đùa. Bộ linh khí là vật chân quý tới mức nào chứ? Chúng ta có thể lấy ra hai bộ đã là rất giỏi rồi, làm sao còn có bộ thứ ba nữa à? Doanh Thừa Phong khẽ vuốt vuốt mũi, hắn nói. Nếu như không có bộ linh khí, như vậy Nguyên tiền bối cần cái gì? Nguyên Bưu nghiêm mặt nói. Chúng ta cần linh khí, đặc biệt là sư cấp linh khí. Không biết tiểu huynh đệ có cung cấp được không? Chương 77, ước định. Sư cấp linh khí. Doanh Thừa Phong một lần nữa lặp lại, thanh âm của hắn trở nên có chút cổ quái. Sư cấp linh khí chính là linh khí cường đại chân chính. Võ sĩ bình thường sử dụng bi khí, phòng cụ đều là những mặt hàng bình thường, nhiều nhất có thể gọi là lợi khí mà thôi. Còn những võ sĩ sử dụng linh khí thì hoặc là bản thân có thực lực kinh người, hoặc là kẻ có bối cảnh thâm hậu. Chẳng qua, võ sĩ sử dụng linh khí cũng chỉ đều là sĩ cấp linh khí mà thôi. Hơn nữa, ở trên những thanh linh khí này cũng chỉ có quán linh công kích chi lực và phòng ngự chi lực, chứ không hề có những loại lực lượng thần kỳ nào khác. Bởi vì rèn liên quan tới hạn chế của binh khí và phòng cụ cho nên ngoại trừ bộ linh khí ra, những mặt hàng bình thường khác không thể chịu thêm được một loại lực lượng nào ngoài công kích chi lực và phòng ngự chi lực. Nhưng nếu có thể trộn lẫn vào trong đó những tài liệu chân quý, thì những thanh binh khí và phòng cụ này sẽ khác. Bản thân binh khí và phòng cụ nếu như được chế tạo bởi nguyên liệu cao cấp, như vậy có khả năng chịu được những thuộc tính lực lượng khác. Có lẽ chỉ cần một món đồ đó cũng có thể chứa đựng được lực lượng linh tính ngang với bộ áo giáp bằng da của Doanh Thừa Phong. Thậm chí còn cường đại hơn. Đây chính là sư cấp linh khí ở trong truyền thuyết. Chẳng qua, tất cả sư cấp linh khí đều có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là muốn sử dụng chúng thì cần phải tiêu hao một lượng lớn chân khí. Cho dù là thập tầng võ sĩ cũng không thể sử dụng được một kiện sư cấp linh khí trong thời gian dài. Chỉ có những sư cấp cường giả mới có thể đủ điều kiện sử dụng loại linh khí đó. Nhìn chằm chằm một lúc vào gương mặt béo núc ních của Nguyên Ưu, trong lòng Doanh Thừa Phong ở phía sau người này hẳn là có sư cấp cường giả làm chỗ dựa. Nếu không, hắn cũng sẽ không đưa ra yêu cầu như thế. Nhìn thấu do dự của Doanh Thừa Phong, Nguyên Bưu vội vàng nói. Tiểu huynh đệ, Nguyên Mỗ chẳng qua chỉ là đề nghị mà thôi. Ha ha, Nguyên Mỗ hy vọng nhất là có thể hợp tác lâu dài, cho nên ngươi không cần để trong lòng. Doanh Thừa Phong âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nói.
Nguyên tiền bối. Sư cấp linh khí quá mức khó khăn, tại hạ khó có thể giúp được.
Nguyên Bưu cười ha hả vài tiếng, nói.
Không sao.
Như vậy linh khí bình thường thì sao?
Linh khí bình thường hẳn là không có vấn đề gì.
Doanh Thừa Phong không chút do dự nói.
Hai mắt Nguyên Bưu sáng ngời lên, nói.
Tốt.
Đã như vậy lão phu sẽ đưa một đơn đặt hàng cho tiểu huynh đệ.
Nguyên tiền bối cứ nói.
Lão phu cần 100 linh khí áo giáp và đại đao.
À, cái?
Cái gì?
Tuy rằng Doanh Thừa Phong đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe được những lời này hắn vẫn như trước có chút lắp bắp.
Linh khí áo giáp bình thường không giống với bộ áo giáp linh khí, đồ án linh văn khắc lên đó chỉ để dung nhập phòng ngự chi lực bình thường mà thôi, đại đao linh khí cũng như thế. Hai loại linh khí này không nghi ngờ gì chính là những linh khí phổ thông nhất trên thị trường. Nhưng mà, từ trong miệng Nguyên Bưu nghe được số lượng đối phương muốn hắn cũng phải cảm thấy quá mức kinh hãi.
100 bộ.
Không phải là một bộ, cũng không phải là 10 bộ mà chính là 100 A.
Khoe miệng hơi giật giật vài cái, Doanh Thừa Phong nói.
Tiền bối. Ngài cần 100 bộ.
Đúng vậy.
Nguyên Bưu nghiêm mặt nói.
Kỳ thực cũng không chỉ là 100 bộ, mà là càng nhiều càng tốt.
Hắn dừng lại một chút, nói.
Bất kể tiểu huynh đệ lấy ra bao nhiêu, ta cũng đều thu nhận toàn bộ.
Doanh Thừa Phong trợn trắng mắt, nói thật đối với tu vi lục tầng đỉnh phong hiện nay của hắn mà nói thì loại khắc linh văn và quán linh lên một món linh khí bình thường đã không còn bao nhiêu khó khăn.
Nhưng, nghĩ tới vấn đề số lượng đối phương đưa ra, trong lòng cũng có chút đau đầu.
Nguyên Bưu khẽ cười nói.
Tiểu huynh đệ,
lão phu biết yêu cầu này có chút khó khăn, nhưng dựa theo ý kiến của lão phu, tiểu huynh đệ hẳn là cũng học tập khắc linh văn và quán linh đi.
Doanh Thừa Phong do dự một chút, cũng không hề phủ nhận.
Bởi vì hắn biết, cho dù mình phủ nhận thì Nguyên Bưu cũng không hề tin tưởng.
Hai mắt Nguyên Bưu sáng ngời lên, nụ cười trên môi cũng tươi hơn vài phần.
Nếu tiểu huynh đệ vừa mới bắt đầu học tập thì cần một lượng lớn tài nguyên để luyện tập.
Ha ha,
lão phu có thể vì ngươi cung cấp toàn bộ tài liệu. Ngay cả phong linh thạch cũng do chúng ta đưa ra.
Tiểu huynh đệ thấy thế nào?
Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng động, hắn trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng gật đầu nói.
Cũng tốt.
Tại hạ trước hết lấy hai bộ đi.
Nguyên Bưu cười ha hả một tiếng, liên tục nói vài tiếng tốt, theo đó lại nói.
Tiểu huynh đệ.
Nếu như ngươi có cơ hội có được sư cấp linh khí, hơn nữa lại muốn bán thì nhất định phải nhớ tới Lao Phu A.
Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười nói.
Nguyên tiền bối yên tâm.
Tại hạ không thích giao dịch với người xa lạ. Chỉ cần Bích Thủy Huyền đưa ra cái giá khiến tại hạ hài lòng, như vậy tất cả đều có thể thương lượng.
Nguyên Bưu tươi cười nói.
Tốt.
Như vậy lão phu sẽ ở đây chờ hồi âm của tiểu huynh đệ.
Doanh Thừa Phong lúc đến thì tay không, nhưng khi rời đi trên lưng đã có thêm một cái dương lớn.
Ở trong cái dương này chính là hai chiếc áo giáp, hai cây đại đao cùng với bốn viên công kích chi thạch và phòng ngự chi thạch.
Mãi cho tới khi Doanh Thừa Phong rời đi xa, Nguyên Bưu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi đột nhiên xoay người lại, cung kính nói.
Hoàng trưởng lão.
Hắn đã đi rồi.
Một vị lão nhân từ phía trong bước ra, tốc độ của lão cũng không mau, nhưng bước đi vững vàng trầm ổn làm cho người ta phải sinh lòng kính sợ.
Hắn chính là Hoàng Hạo, một trong những trưởng lão của Bích Thủy Huyện. Khi đám người Phương Hủy hộ tống bộ trưởng thường trở về Thiên Hạo Thành, hắn được gia tộc phái tới đây. Chẳng qua, mục đích duy nhất hắn tới đây chính là muốn âm thầm gặp mặt Doanh Thừa Phong một lần, hơn nữa còn đánh giá đối phương.
Đưa ánh mắt nhìn về phía Nguyên Bưu đang cung kính ở bên cạnh, hắn chậm rãi gật đầu nói.
Ánh mắt của ngươi không tồi, kẻ này đích xác có thực lực phi thường.
Ha ha.
Ở sau lưng hắn hẳn là có một vị linh sư cường đại chỉ điểm.
Dừng lại một chút, thanh âm của hắn nhất thời trở nên sắc bén, linh hoạt hẳn lên.
Ngày sau khi ở cùng với hắn, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ giao hảo thật tốt, không thể tự chủ trương đắc tội với hắn.
Vâng.
Nguyên Bưu vội vàng không người xác nhận, nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ, đây không phải là lời vô nghĩa sao.
Tôi làm sao có thể đắc tội với vị linh sư tương lai đã mang tới vận may cho mình.
Hoàng Hạo thoáng trầm ngâm một lát, nói.
200 chiếc áo giáp và đại đao, nếu như hắn thật sự có thể khắc linh văn và quán linh thành công, như vậy kiến thức cơ bản nhất định sẽ trở nên vững vàng.
Hừ,
cũng chỉ có chúng ta mới có thể cung cấp cho hắn cơ hội như thế, cho dù là lao sư của hắn cũng không thể.
Nguyên Bưu liên tục gật đầu, nói.
Trưởng lao nói đúng.
Trừ khi lão sư của hắn và chúng ta đồng hành. Nếu không thì chẳng thế xuất ra được nhiều binh khí và phòng cụ cho hắn thử tay nghề.
Ha ha.
Nhân tình này hắn nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng.
Sắc mặt Hoàng Hạo hơi trầm xuống, nói.
Nguyên Bưu.
Chúng ta làm như vậy cũng không chịu thiệt, 100 chiếc linh khí áo giáp và đại đao đối với hậu bối trong gia tộc rất trọng yếu.
Bất quá, loại giao dịch ngang hàng này người không thể mang suy nghĩ mình thi ân cho đối phương,
nếu không ngày sau tất sẽ để lại hậu hoạn. Nguyên Mưu khẽ dùng mình, vội vàng nói.
Đa tạ trưởng lão chỉ điểm.
Hoàng Hạo khẽ gật đầu nói.
Ngươi biết vậy là tốt rồi.
Hắn khoát tay chặn lại nói.
Lão Phu trước hết phải về báo cáo với gia chủ, chờ tới khi hắn giao hàng ngươi hãy kiểm tra một chút.
Hãy phóng tay cấp đan dược cho hắn, đừng để cho hắn phải chịu thiệt.
Nói chung, việc buôn bán này đều có cao có thấp, nhưng Hoàng Hạo ngàn vạn lần dặn không được để cho đối tác chịu thiệt.
Nếu như để Doanh Thừa Phong nghe thấy những lời này, sợ rằng sẽ sớm cảm khái.
Linh sư quả nhiên là nhân vật cường đại trên thế giới này, không ngờ lại có thể khiến cho người ta không kiêng kỵ lấy lòng như thế.
14. Một đường thúc giục ngựa chạy, cuối cùng Doanh Thừa Phong cũng về tới nhà mình. Khi Doanh Thừa Phong về tới cửa, phụ mẫu hắn lập tức đi ra đón. Đây là lần đầu tiên từ bé tới giờ hắn rời nhà lâu như thế, mặc dù có chú bảo đảm nhưng thân làm cha mẹ thì vẫn phải lo lắng. Cho đến giờ phút này, nhìn thấy con trai khỏe mạnh trở về, bọn họ mới chân chính lộ ra nụ cười. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong chưa ngồi ấm chỗ, Doanh Lợi Đức đã từ ngoài cửa vọt vào. Hắn nói vài câu với anh trai và chị dâu một tiếng, sau đó dẫn Doanh Thừa Phong ra ngoài. Doanh Thừa Phong vẻ mặt đau khổ đi theo chú ra khỏi nhà, vừa vào tới phòng của mình, Doanh Lợi Đức lập tức mở miệng.
Tiểu tử bổn sự ngươi thật giỏi a, dám lừa gạt ta.
Doanh Thừa Phong hơi trơ mặt nói.
Chú!
Cháu làm sao dám lừa ngài a?
Hừ!
Ngươi nói không lừa ta, như vậy kẻ ở Long Đầu Nham giúp Lâm Sư Huynh bắt hỏa hồ là ai?
Doanh Lợi Đức tức giận nói.
Doanh Thừa Phong gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói.
Cháu chỉ ra tay trợ giúp một chút thôi.
Cái gì mà ra tay trợ giúp?
Doanh Lợi Đức tức giận nói.
Ngươi không phải là nói cùng đi với đám người Trầm Ngọc Kỳ tiểu thư tiến vào Kỳ Liên Sơn mạch sao? Vì sao không ở cùng một chỗ với bọn họ?
Ngươi a, hắn chỉ tay vào thẳng mặt cháu mình mắng, chỉ tiếng rèn sắt không thành thép.
Ngươi nếu như xảy ra chuyện gì thì ta làm sao có thể ăn nói với đại ca và đại tàu đây?
Ánh mắt Doanh Thừa Phong loạn chuyển một hồi, Doanh Lợi Đức tuy rằng địa vị đã lên cao, nhưng từ đầu tới cuối vẫn lo lắng cho an nguy của hắn. Cho nên trong lòng hắn cũng không có ý mất vui, ngược lại còn có chút ấm áp, vui mừng.
Ngươi đừng nghĩ muốn lừa ta.
Doanh Lợi Đức trừng mắt nhìn hắn nói.
Trầm Ngọc Kỳ tiểu thư mấy hôm trước đã trở lại, nhưng tìm khắp nơi không gặp được ngươi, cho nên giờ phút này phỏng chừng cũng đang rất lo lắng à.
Trong lòng Doanh Thừa Phong lập tức nóng lên, hai mắt hắn hơi sáng ra.
Hừ.
Doanh Lợi Đức mắng một lúc, lửa giận trong lòng cũng nguôi ngoai đi.
Kỳ thật, khi biết Doanh Thừa Phong tự tung tự tác một mình thì sự kinh ngạc và đắc ý trong lòng hắn còn hơn xa lửa giận.
Biểu hiện Doanh Thừa Phong không ngờ lại chói mắt như thế, thân pháp quỷ dị khó lường làm cho Lâm Tự Nhiên khen không dứt miệng, đây quả là cho hắn mặt mũi rất lớn a.
Chỉ có điều, hành động của Doanh Thừa Phong không nên cổ vũ, Kỳ Liên Sơn mạch là địa phương nguy hiểm cỡ nào a?
Hắn tuổi còn trẻ mà một mình tiến vào đó thì vô luận thế nào cũng khiến cho người khác không thể yên tâm.
Chú!
Người đừng giận nữa.
Doanh Thừa Phong vội vàng nói.
Cháu về sau sẽ không tiếp tục lừa ngài nữa.
Doanh Lợi Đức lúc này mới chậm rãi gật đầu. Hắn nói.
Lâm Sư Huynh nói thân pháp của ngươi rất cao.
Ngươi!
A, hắn đột nhiên ngừng lợi lại, ánh mắt chăm chú nhìn Doanh Thừa Phong, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Thừa Phong!
Khí chất của ngươi thay đổi không ít a, chẳng lẽ chân khí lại có tiến bộ?
Chương 78, hỏi.
Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, nói.
Cháu đúng là có chút kỳ ngộ, cho nên chân khí mới tiến bộ một chút.
Chăm chú nhìn hắn một lúc, Doanh Lợi Đức mới chậm rãi nói.
Không đúng.
Chân khí của ngươi tiến bộ không nhỏ.
Hắn dừng lại một chút, nói.
Ngươi hẳn là đã đột phá tứ tầng A.
Khoe miệng Doanh Thừa Phong nở nụ cười thật thà, hắn nói.
Chú.
Tu vi chân khí của cháu thực ra đã đạt tới lục tầng đỉnh phong.
Cái gì?
Lục tầng chân khí.
Đỉnh phong.
Doanh Lợi Đức đứng bật dậy, hắn khó tin nhìn Doanh Thừa Phong, thậm chí còn hoài nghi thai mình nghe nhầm.
Vâng.
Doanh Thừa Phong gật đầu, nói.
Cháu gần đây dùng số lượng đan dược nhiều hơn một chút. Hơn nữa trong Kỳ Liên Sơn mạch còn gặp chút kỳ ngộ, cho nên tốc độ để thăng mới nhanh như thế.
Gương mặt Doanh Lợi Đức hơi co giật một lúc, hắn thầm nghĩ trong lòng, đây chẳng lẽ chỉ nhanh một chút thôi sao?
Khẽ hừ một tiếng, hắn bỗng bước ra khỏi chỗ, vỗ một chưởng về phía Doanh Thừa Phong.
Thân hình Doanh Thừa Phong vẫn bất động, đồng dạng đánh ra một chưởng.
Hắn tự nhiên hiểu được ý của chú mình, cho nên cũng không né tránh, ngược lại còn đệ tụ chân khí trong đan điền lên bàn tay đánh trả lại.
Bút!
Không trung đột nhiên vang lên tiếng va chạm nhỏ. Ánh mắt Doanh Lợi Đức hiện lên một tia sáng khác thường.
Sau cái va chạm với Doanh Thừa Phong, Doanh Lợi Đức lập tức biết được đứa cháu mình thật sự đã tu luyện tới lục tầng đỉnh phong.
Đến lúc này, nếu như còn tiếp tục có đan dược để phục dụng, sợ rằng có thể ngay lập tức tấn thăng thất tầng cảnh giới.
Hít sâu một hơi, Doanh Lợi Đức đem vô số kinh ngạc và ý niệm cổ quái trong đầu đè nén xuống.
Hắn trầm giọng nói,
Thừa Phong, ta nhớ rõ ngươi mới tấn chức tam tầng chân khí chưa tới một năm a.
Doanh Thừa Phong nghĩ nghĩ một chút nói.
Chính xác là hơn 8 tháng.
Hơn 8 tháng a. Doanh Lợi Đức thở dài một tiếng, nói.
Chỉ là mới hơn 8 tháng.
Đến lúc này, hắn đột nhiên không biết nói lời nào nữa.
Là một đệ tử của chú tạo đường của khí đạo tông, kiến thức của hắn hơn xa người thường không biết bao nhiêu lần, cho nên hắn cũng biết trong nội tông nhóm đệ tử hạch tâm lúc tu luyện đều được phân phối đan dược để trợ giúp tu hành. Cho nên tốc độ của bọn họ vượt xa người bình thường, nhưng từ tấn chức tam tầng tới lục tầng đỉnh phong không ngờ lại chỉ cần tới 8 tháng, tốc độ như vậy trước nay hắn chưa từng gặp qua.
Thừa Phong, ngươi ở trong Kỳ Liên Sơn mạch đến tột cùng là có kỳ ngộ gì?
Doanh Lợi Đức trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên hỏi.
Doanh Thừa Phong gãi gãi đầu, nói.
Chú, cháu ở trong Kỳ Liên Sơn mạch chiếm được thi thể của một con đoạt mệnh phong, hơn nữa còn hấp thu được linh lực. Kết quả trong lúc vô ý đã thu được thiết linh chi lực, hơn nữa còn quán linh nó vào trong binh khí.
Hắn dừng một chút, nói.
Thiết linh chi lực có được công hiệu kỳ diệu chính là chuyển hóa huyết nhục địch thủ thành chân khí của mình. Hơn nữa, nó còn có thể đem một phần chân khí đó chuyển hóa thành chân khí vĩnh cửu, cho nên.
Hắn nói tới đây liền dừng lại, mà Doanh Lợi Đức nghe vậy cũng hiểu ra.
Nhưng mà hắn càng nghe càng hết hồn, hấp thu linh lực, thiết linh chi lực, quán linh vào binh khí.
Hết thảy mọi chuyện này tựa hồ chỉ có linh sư đại nhân mới có thể làm được a.
Nghĩ tới đây, mắt hắn nhất thời nổi lên một tia quang mang nhẹ nhẹ.
Thừa Phong, ngươi có thể cảm ứng và sử dụng linh lực.
Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, nói.
Vâng.
Gương mặt Doanh Lợi Đức đột nhiên ửng đỏ lên, dường như bị tin tức này làm cho chấn động không nhỏ. Hắn đi qua đi lại trong phòng mình, miệng liên tục thì thào nói.
Linh sư!
Linh sư! Ngươi không ngờ lại có thiên phú trở thành linh sư.
Nhìn chú mình đi qua đi lại giống như con kiến bò trong chảo lửa, Doanh Thừa Phong khẽ mở miệng một chút.
Trong lòng hắn muốn nói cho chú mình, bản thân không phải chỉ có thiên phú trở thành linh sư, mà ngược lại đã thành linh sư rồi.
Chỉ có điều, lời này còn chưa rời miệng, Doanh Lợi Đức cũng đã ngừng lại.
Hắn nghiêm túc nói.
Thừa Phong! Chuyện này rất quan trọng. Ngươi nhớ không thể tùy tiện nói ra ngoài.
Hắn dừng lại một chút, lại nói.
Ngay cả cha mẹ ngươi cũng không được nói cho biết.
Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ ra được, chú mình sau khi biết việc này lại có biểu hiện như thế.
Chẳng qua, hắn dù sao cũng không phải là một thiếu niên mới 15 tuổi, nghe như vậy chỉ thoáng chần chờ một chút liền gật đầu.
Bởi vì hắn biết, Doanh Lợi Đức tuyệt đối không làm chuyện gì bất lợi cho hắn.
Sau một lát, Doanh Lợi Đức mới bình tĩnh lại, hắn trầm giọng nói.
Việc này ngoại trừ ta ra còn có ai biết nữa không?
Doanh Thừa Phong hơi suy nghĩ một chút, nói.
Ngoại trừ chú ra thì Trầm Ngọc Kỳ và cậu nàng.
Hẳn là cũng biết được.
Từ khi Trầm Ngọc Kỳ đem bản chép tay của Trương Minh Vân Đại Sư đưa cho hắn, Doanh Thừa Phong lập tức hiểu được một chuyện.
Đó chính là quan hệ giữa hắn và Trầm Ngọc Kỳ tuyệt đối không thể giấu giếm được Trương Minh Vân Đại Sư.
Chẳng qua, vị Đại Sư này đồng ý đưa bản chép tay của mình cho hắn đọc, như vậy đối với hắn mà nói thì đã có ơn dạy dỗ.
Lấy trí tuệ của Trương Minh Vân Đại Sư, có lẽ đã sớm đoán ra được điều gì.
Doanh Thừa Phong có thể giấu giếm được chú mình, giấu giếm một người không có tâm cơ như Trầm Ngọc Kỳ, nhưng không thể giấu được vị linh sư cường đại này.
Doanh Lợi Đức sửng sốt nửa ngày, hắn than nhẹ một tiếng, nói.
Ta hiểu rồi.
Ta cuối cùng đã hiểu.
Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói.
Chú!
Ngài hiểu cái gì?
Ta biết Trương Minh Vân Đại Sư tại sao lại đối với ngươi có vài phần coi trọng như thế. Không ngờ lại khoanh tay đứng nhìn ngươi và Trầm Ngọc Kỳ đi lại gần gũi với nhau mà không để ý tới.
Doanh Lợi Đức mỉm cười nói.
Hai người các ngươi không môn đăng hộ đối, mà Trầm Ngọc Kỳ nghe đồn còn có thiên phú trở thành linh sư.
Chú vẫn cảm thấy kỳ quái vì sao Trương Minh Vân Đại Sư lại dễ dàng bỏ qua cho ngươi cùng cháu hắn qua lại với nhau.
Hiện tại ta cuối cùng cũng biết được lý do.
Doanh Thừa Phong dở khóc dở cười nhìn chú mình, nhưng trong lòng cũng không khỏi thừa nhận vài phần đạo lý.
Nếu như hắn ở trong quá trình học tập tri thức linh văn không có biểu hiện xuất sắc, như vậy đừng nói là Trương Minh Vân nhúng tay, chỉ sợ ngay cả Trầm Ngọc Kỳ cũng không để ý tới hắn.
Muốn làm nghề rèn thì phải có sức khỏe, nếu như không có đủ tiền vốn như vậy chẳng có thể làm cho người khác chú ý được.
Doanh Lợi Đức suy xét một hồi, đột nhiên nói.
Thừa Phong! Ngươi đi bái phỏng Trương Minh Vân Đại Sư đi.
Chú!
Ngài không phải nói cháu không được cho người khác biết hay sao?
Doanh Lợi Đức tức giận nhìn hắn, nói.
Trương Minh Vân Đại Sư nếu không biết, chúng ta tự nhiên sẽ không nói.
Nhưng hắn đã biết được vậy thì ngươi còn giấu cái giam à?
Từ trong miệng hắn khó có khi tuôn ra được một câu thô tục, rồi nói tiếp.
Hơn nữa, thân phận của Trương Minh Vân rất đặc thù, một thân linh lực cực kỳ tinh túy, nếu ngươi có thể may mắn bái làm môn hạ của hắn, đối với tiền đấu ngày sau sẽ rộng lớn vô cùng.
Doanh Thừa Phong lúc này mới nhẹ a lên một tiếng, nói. Vâng. Cháu hiểu rồi. Hắn trầm giọng nói. Cháu sẽ đi gặp Trương Minh Vân Đại Sư, bái ông ấy làm sư phụ. Trên thực tế, tại một khắc Nguyên Bưu nói muốn thu mua sư cấp linh khí, Doanh Thừa Phong đã có quyết định này. Hắn muốn trở thành một gã linh sư cường đại chân chính, bởi vì thân phận của linh sư rất đặc thù. Tựa như Trương Minh Vân Đại Sư vậy, bình thường sẽ không có người nào dám bất kính với hắn, mà cho dù vũ lực có vượt qua hắn thì cũng không có bao nhiêu người nguyện ý đắc tội với một vị quán linh đại sư. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong tuy rằng có thể quán linh, nhưng mà những thứ hắn nắm giữ đều do tự mình nghĩ ra, hơn nữa còn hiểu rất rõ kỹ thuật của hắn khác rất nhiều so với những linh sư bình thường. Cho nên, hắn mới quyết định sẽ bái Trương Minh Vân Đại Sư làm sư phụ, kiếm cho mình một cái danh phận quang minh chính đại. Đương nhiên, cũng bởi vì liên quan tới Trầm Ngọc Kỳ, nếu như Trương Minh Vân Đại Sư không phải là cậu của tiểu mỹ nhân xinh đẹp kia, Doanh Thừa Phong cũng chưa chắc có lựa chọn này. Gương mặt Doanh Lợi Đức xuất hiện một nụ cười, hắn đột nhiên nói. Tiểu tư ngươi có thể được Lâm sư huynh khích lệ, nói như vậy cũng tu luyện qua một ít chiến kỹ, hay thi triển cho ta xem. Doanh Thừa Phong ứng tiếng, mắt nhìn bốn phía mà vẻ mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. Phòng này tuy rằng không nhỏ, nhưng hắn thật sự thi triển chiến kỹ của mình ra sợ rằng có thể làm cho cái phòng này lập tức bị phá hủy mất. Doanh Lợi Đức thấy vậy thì bật cười, nói. Theo ta đến đây. Hắn hơi dùng sức một chút, cả người giống như bay ra khỏi phòng, nhanh chóng di chuyển về phía sau núi. Hai chân Doanh Thừa Phong cũng khẽ động, giống như quỷ mị đuổi theo đằng sau, hơn nữa còn bám sát phía sau chú mình, bảo trì một khoảng cách nhất định. Doanh Lợi Đức lập tức tăng tốc độ của hắn cũng nhanh hơn, cuối cùng không ngờ hóa thành một ngọn gió xuyên qua rừng rậm. Chỉ có điều, làm cho hắn kinh hãi chính là, bởi vì ở phía sau hắn, Doanh Thừa Phong Thủy Trung vẫn không nhanh không chậm đi theo sau. Sợ rằng dù hắn có tăng tốc tới cực hạn cũng không có cách nào bỏ rơi Doanh Thừa Phong nửa bước. Hơn nữa, càng làm cho hắn cảm thấy khó tin chính là, Doanh Thừa Phong ở trong rừng rậm thi triển thân pháp làm cho người khác rất khó nắm bắt, quỷ dị vô cùng. Thân pháp như vậy trong lúc phải đi xa thì không có gì đặc thù, nhưng nếu như giao thủ cùng người khác uy lực của nó sẽ không nhỏ. Xem ra, Lâm sư huynh đánh giá cháu hắn cũng không hề khoa trương, ngược lại còn có chút giữ lại. Chỉ có điều, hắn không biết rằng Lâm Tự Nhiên miêu tả kỳ thật cũng không phải là còn giữ lại lời khen. Mà chính là Doanh Thừa Phong ở trong một tháng đại khai sát giới đã đem quỷ ảnh bộ dung hợp với Phách Vương Thương Quyết, cùng Sa Kiếm Pháp và Hỏa Diễm Quyền Pháp làm một thể. Đây chính là kinh nghiệm do hắn trải qua vô số lần thực chiến, hơn nữa cộng với sự tính toán của Chí Linh mới làm được. Cho nên, hắn khả năng nắm giữ quỷ ảnh bộ của hắn hơn xa so với một tháng trước, vì vậy lúc này mới bày ra năng lực bất đồng. Tốc độ của hai người giống như hai con ngựa đang toàn lực chạy trên đồng bằng, chỉ sau một lát đã rời xa thôn, đi tới một chỗ cây cối hoang vu ở sâu trong rừng. Doanh Lợi Đức lúc này chợt dừng lại, vẻ mặt hắn có chút vui mừng nhìn đứa cháu của mình. Doanh Thừa Phong cũng dừng lại, chỉ có điều hắn nhìn cảnh sắc bốn phía mà trong lòng ẩn hiện một tia sợ hãi. Cũng không biết có phải do trùng hợp không mà chỗ Doanh Lợi Đức dừng lại cùng với chỗ hắn giao thủ với đám người cổ chân khá gần. Lúc này đứng ở đây, Doanh Lợi Đức cảm thụ gió đêm thổi vù vù mà trong ánh mắt hiện lên một tia biến hóa. Chương 79, kiểm tra. Thừa Phong. Ngươi sợ sao? Doanh Lợi Đức bật cười nói. Ngươi có can đảm một mình tiến vào Kỳ Liên Sơn Mạch như thế nào lúc này lại khiếp đảm? Doanh Thừa Phong khẽ gãi đầu, xấu hổ cười nói. Chú. Ngài lần đầu tiên một mình kiểm tra công phu của cháu, cho nên có chút hoảng hốt. Doanh Lợi Đức khẽ lắc đầu, trong lòng xuất hiện một tia áy náy. Trước đây bởi vì tư chất của đứa cháu mình không tốt, cho nên hắn cũng không dụng tâm tài bồi cho lắm. Ban đầu, hắn cho rằng đứa cháu mình cả đời này cứ thế sống hời hợt cho qua, nhưng không nghĩ tới nó lại có kỳ ngộ như thế. Chẳng những giao hảo với Trầm Ngọc Kỳ, tu vi chân khí đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa còn có thiên phú trở thành một gã linh sư. Hắn dường như còn có cảm giác, Doanh gia sau này nếu muốn quật khởi chân chính sợ rằng không phải trông mong vào mình và hai đứa con kiệt xuất kia. Chỉ cần Doanh Thừa Phong có thể thuận lợi bái Trương Minh Vân Đại Sư làm sư phụ, trở thành một gã linh sư chân chính, như vậy địa vị Doanh gia sẽ hoàn toàn khác trước. Thu liễm tâm thần, Doanh Lợi Đức nhẹ giọng nói. Thừa Phong, cẩn thận đi. Còn chưa dứt lời, hắn đã động, hơn nữa còn vung tay đánh về phía Doanh Thừa Phong. Hai bàn tay của hắn tràn đầy những vết chai, một chưởng này đẩy tới phảng phất một bức tường áp đến, kình phong mãnh liệt không ngờ lại khiến cho Doanh Thừa Phong cảm thấy hít thở không thông. Cường giả chân chính ra tay quả nhiên không giống với người thường, Doanh Thừa Phong lập tức biết, chú mình đã vận dụng công phu chân chính. Hai chân hắn dậm mạnh xuống đất, cả người bật lên không trung, thân hình phảng phất như không có sức nặng bị cỗ trưởng phong thổi bay về sau. Ánh mắt Doanh Lợi Đức lóe lên tia sáng, xem ra vừa rồi tiểu tử Thừa Phong này vẫn còn bảo lưu thực lực. Chẳng qua, động tác của hắn cũng không chậm, dưới chân lại dùng thêm sức, hướng bàn tay vẫn không đổi, giống như Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía trước. Sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi thay đổi, từ khi hắn tới thế giới này thì kinh nghiệm giao thủ cùng người cũng không nhiều. Tuy rằng chết dưới tay hắn có vô số sinh linh, nhưng giao thủ với nhân loại thì chỉ có hai huynh đệ cổ gia mà thôi. Vũ kỹ cổ Liêu không đáng nhắc tới, cổ chân tuy rằng tu vi và chiến kỹ đều cao, nhưng cũng không thể nào so sánh được với Doanh Lợi Đức. Vị cao thủ cựu tầng chân khí này có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hơn nữa lúc ra tay còn am hiểu lấy lực phá xảo. Mắt nhìn thấy thân pháp Doanh Thừa Phong huyền ảo khó lường, hắn lập tức sử dụng chân khí cường đại áp bách tới. Dòng chân khí cường đại lưu động trước mặt Doanh Thừa Phong làm cho hắn có cảm giác như hư không trước mắt dường như biến thành thực chất vậy. Thân hình hắn gấp gáp xoay vòng, Doanh Thừa Phong giống như bay lên khỏi mặt đất, nhanh chóng lui lại phía sau. Mãi cho tới khi cách Doanh Lợi Đức ba trượng hắn mới không còn cảm thấy loại áp bách cường đại có mặt ở khắp mọi nơi như vừa rồi nữa. Trong lòng hắn âm thầm hâm mộ, có chân khí hùng hậu quả nhiên là đạt được rất nhiều chỗ tốt. Nếu như song phương lúc này tu vi chân khí chênh nhau quá lớn, như vậy căn bản không cần bất cứ chiến kỹ gì, chỉ cần một trưởng vùng ra là đã có thể đánh chết đối thủ. Đương nhiên, nếu như có phách vương thương trong tay, như vậy Doanh Thừa Phong cũng có sức đánh một trận. Lấy kinh nghiệm và sát khí của hắn do chém giết vô số sói và rơi vừa qua tuyệt đối có thể vượt cấp khiêu chiến cựu tầng chân khí, thậm chí cả thập tầng cao thủ. Nhưng, hiện giờ trong tay hắn không hề có phách vương thương, tự nhiên là không thể dùng cách lấy cứng chọi cứng. Hai chân nhanh chóng hành động, mũi chân hắn điểm nhẹ lên mặt đất lập tức phát lực bắn thẳng lên cao. Cả người giống như một con trâu chấu lớn, ở trong không gian có hạn không ngừng nhảy tới nhảy lui, nhưng chỉ có điều loại thân pháp này trông không hề bắt mắt tí nào này lại có thể giúp hắn thoát khỏi uy áp cường đại của chân khí mang tới. Hai mắt Doanh Lợi Đức sáng ngời lên, Doanh Thừa Phong sử dụng loại thân pháp này hắn cũng không hề cảm thấy xa lạ gì. Đó cũng không phải là loại thân pháp vô địch trong truyền thuyết gì, chẳng qua là một ít thân pháp chiến kỹ tổ hợp lại mà thôi. Nhưng, khác với những người từng thi triển loại thân pháp chiến kỹ này chính là khi đứa cháu hắn sử dụng không ngờ lại có chút phong thái vô hạn. Mỗi một cái nhảy của Doanh Thừa Phong giống như đã được quy hoạch một cách hoàn mỹ, chỉ thoáng cái đã né tránh được mũi nhọn tấn công của chú mình. Trường lực của hắn mặc dù mang theo chân khí cường đại, nhưng đứa cháu mình phảng phất như biến thành một sợi đông, mặc cho gió có thổi mạnh tới mức nào cũng không thể tạo thành thương tổn thực chất cho hắn. Tốt! Doanh Lợi Đức khẽ quát lên một tiếng, cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Song trưởng hắn tung bay liên tục. Trường lực hùng hậu quần quận không ngừng áp bách về phía Doanh Thừa Phong. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong cũng không chỉ né tránh xuông, hai chân hắn vừa dừng lại, song quyền cũng vung lên. Khi song quyền của hắn vung lên, không khí xung quanh dường như trở nên nóng hơn. Hỏa diễm quyền pháp. Bụp. Trong không trung vang lên một tiếng nổ nhỏ, hai chân Doanh Thừa Phong lại động, hắn giống như quỷ mị di chuyển ra sau lưng Doanh Lợi Đức, đồng thời đánh ra một quyền. Dòng nhiệt lưu nóng rực cắt qua không khí đánh về phía lưng của Doanh Lợi Đức. Quyền kình chưa tới nhưng dòng khí lưu nóng rực đã ập đến. Ánh sáng trong mắt Doanh Lợi Đức văng ra từ phía, hắn tuy rằng biết rằng thân thủ của đứa cháu mình đã vượt qua tưởng tượng bản thân, đặc biệt là khinh công thân pháp được Lâm Tự Nhiên tôn sùng lại càng mong đợi. Nhưng mà, làm cho hắn không nghĩ tới chính là, công pháp quyền thuật của Doanh Thừa Phong không ngờ lại cường đại vượt ra ngoài dự đoán như thế. Khí tức nóng rực tập kích đằng sau lưng thậm chí còn mang cho hắn cảm giác như cả người rơi đang bị lửa thiêu đốt. Đột nhiên, hắn cười dài một tiếng. Song trưởng Doanh Lợi Đức tung bay, trường ảnh của hắn ở trong không trung như một ngọn núi vậy. Chân khí của hắn dù sao cũng hơn xa Doanh Thừa Phong có thể suy nghĩ, khi hắn toàn lực ứng phó thì ngay cả là trường ảnh trong hư không cũng phát ra uy lực cường đại. Từng đạo trường ảnh kia giống như ngọn núi đem khí tức nóng rực ở bốn phương tám hướng đánh tan đi, cuối cùng không còn tồn tại chút nào. Sắc mặt Doanh Thừa Phong không hề thay đổi, dưới chân hắn lại bắt đầu di chuyển, chân khí trong cơ thể không ngừng lưu động. Từng dòng chân khí thông qua kinh mạch hội tụ vào hai bàn tay và bàn chân. Với tu vi chân khí của hắn nếu chỉ đơn thuần thôi phát hỏa diễm quyền pháp như vậy tuyệt đối không thể địch nổi Doanh Lợi Đức. Nhưng mà, hỏa diễm quyền pháp và quỷ ảnh bộ của hắn lại có sự liên hệ thần kỳ khó có thể hình dung, nếu như đem hai loại chiến kỹ này kết hợp làm một như vậy uy lực có thể tăng thêm mấy phần. Lúc này, khi chân khí trong người hắn lưu chuyển một vòng, Doanh Thừa Phong di chuyển một vòng lớn, rồi đột nhiên hắn quát lớn một tiếng. Thân hình lần nữa biến mất khỏi ánh mắt của Doanh Lợi Đức. Ngay sau đó, hắn giống như quỷ mị hiện ra ở sau lưng Doanh Lợi Đức, đồng thời chân khí mênh mông truyền vào trong bàn tay, đột nhiên đánh về phía lưng chú mình. Uy lực một quyền này hơn xa lúc nãy, khi nắm đấm của hắn vung ra, ánh lửa lập tức rời khỏi bàn tay. Hơn nữa sau khi nó rời khỏi nắm đấm của hắn lại không hề bị tắt, ngược lại còn càng lúc càng lớn, uy áp tạo ra cũng càng lúc càng mạnh. Sắc mặt Doanh Lợi Đức cuối cùng cũng thay đổi, hắn mặc dù không có mắt ở sau lưng, nhưng lại có thể cảm ứng được rõ ràng uy lực của một quyền này. Hắn có một loại cảm giác, nếu như bị một quyền này đánh trúng thì ngay cả với tu vi cựu tầng chân khí của bản thân cũng không thể chịu nổi. Không cần nghĩ ngợi nhiều, thân thể Doanh Lợi Đức lập tức tiến nhanh về phía trước, đồng thời song trưởng còn vỗ mạnh về phía sau liên tục. Chỉ có điều, chân khí của hắn tuy rằng vẫn cường đại như trước, nhưng không cách nào ngăn cản ngọn lửa này xâm nhập. Ngọn lửa này nhanh chóng theo gió bay tới phía trước, mặc cho trưởng ảnh liên tục lay động nhưng nó vẫn kiên định xuyên thủng qua từng màn trưởng ảnh bay về phía mục tiêu. Hơn nữa, tốc độ của ngọn lửa càng lúc càng nhanh, so với thân pháp Doanh Lợi Đức thi triển ra dường như còn nhanh hơn một bậc. Cách. Một đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên, trong tay Doanh Lợi Đức lúc này xuất hiện thanh trường kiếm. Hắn rút trường kiếm linh khí phòng thân của mình ra, hơn nữa còn đâm mạnh về phía ngọn lửa. Bút. Ngọn lửa tuy rằng mạnh liệt vô cùng, nhưng một kiếm này của Doanh Lợi Đức lại được quán chú toàn thân chân khí, hơn nữa được linh khí tăng phúc cho nên cuối cùng cũng phá tan được cỗ lực lượng kia. Nháy mắt, ánh lửa chói mắt lập tức tiêu tán đi. Doanh Lợi Đức thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía đứa cháu nhỏ của mình nhiều thêm vài phần khác thường. Xấu hổ gãi gãi đầu, Doanh Thừa Phong nói. Chú! Là cháu Lô Mang rồi. Chậm rãi thu lại trường kiếm, Doanh Lợi Đức nói. Tốt lắm! Thừa Phong! Ngươi tu luyện chiến kỹ rất cường đại, so với chú còn mạnh hơn nhiều. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, hắn vội vàng nói. Chú! Đây là cháu may mắn thôi, làm sao có thể so sánh được với ngài? Doanh Lợi Đức phất tay nói. Được rồi! Ngươi đã có duyên học được những chiến kỹ mạnh như vậy thì ngày sau phải dụng tâm tu luyện, ngàn vạn lần không thể cô phụ chúng. Cơ mặt Doanh Thừa Phong khẽ giật giật vài cái, nói. Vâng. Trâm Ngọc Kỳ tiểu thư đã trở về vài ngày, ngươi. Hãy tới Trương gia bái phỏng một chút đi. Doanh Lợi Đức trầm ngâm một chút rồi phân phó. Đôi mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời lên, hắn ứng tiếng rồi hấp tấp chạy đi. Mắt nhìn theo bóng lưng đứa cháu mình đang vui mừng rời đi, trong ánh mắt Doanh Lợi Đức tràn ngập cảm xúc nổn ngang. Với nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được Doanh Thừa Phong có thể thi triển ra chiến kỹ uy lực như thế cũng không phải là một loại chiến kỹ, mà chính là đem hai loại chiến kỹ kết hợp làm một. Dung hợp chiến kỹ đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, muốn làm được chuyện này thì ngoại trừ thiên phú ra còn cần phải hiểu rõ hai loại chiến kỹ mới được. Với tuổi của Doanh Thừa Phong hiện nay mà có thể tu luyện một loại chiến kỹ tới mức lô hỏa thuần thanh đã là chuyện rất giỏi rồi. Nhưng, hắn chẳng những học được hai loại chiến kỹ, hơn nữa còn thành công đem uy lực của bọn chúng dung hợp một chỗ, thậm chí còn phóng thích hỏa chi lực ra ngoài. Loại thiên phú này thật sự đáng sợ cực kỳ. Trong lòng hắn âm thầm cười khổ, chính mình trước kia đúng là nhìn nhầm rồi. Doanh Thừa Phong mặc dù tu luyện chân khí không có bao nhiêu thiên phú, nhưng thành tựu khi tu luyện chiến kỹ lại không một ai có thể bằng. Nếu như chân khí của hắn có thể tiến thêm một bước, tiếp tục tu luyện chiến kỹ cường đại, như vậy. Đồng nhiên, một ý nghĩ kỳ dị thoáng hiện ra trong đầu của hắn. Chương 80, Trương Phủ. Thân hình nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, vẻ mặt Doanh Thừa Phong khó có thể che giấu được một tia hưng phấn và vui mừng. Sau khi đánh một trận với chú của mình đã làm cho lòng tự tin của hắn tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là khi kết hợp hỏa diễm quyền và quỷ ảnh bộ, hai luồng chân khí giao hòa với nhau kích phát ra uy lực của hỏa diễm quyền không ngờ có thể dồn Doanh Lợi Đức tới mức phải rút kiếm ra. Doanh Lợi Đức tu vi chân khí đã đạt tới cựu tầng, đây chính là người có thể tấn công vào thập tầng chân khí á vậy mà với tu vi hiện giờ, Doanh Thừa Phong chỉ có cách ngước mặt mà nhìn. Tuy nhiên, cho dù cách biệt như vậy thì thời điểm Doanh Thừa Phong thi triển uy lực mạnh mẽ của bộ quyền pháp kia không ngờ lại có thể chiếm được thượng phong. Trước khi song phương giao thủ, vô luận là ai cũng không nghĩ tới một màn này sẽ xảy ra. Hơn nữa, đây chỉ là tay không đối chiến, nếu như song phương đều dùng linh khí mà nói, Doanh Thừa Phong lại càng thêm tự tin. Phách Vương Thương Quyết của hắn tuyệt đối không hề kém hơn Hỏa Diễm Quyền. Nói cách khác, với thực lực của hắn hiện nay đã có thể phóng tay đánh một trận với cường giả cựu tầng chân khí. Kết luận như vậy tự nhiên là khiến cho Doanh Thừa Phong vui mừng vô cùng. Đồng nhiên, trước mặt hắn trở nên sáng sủa hơn, hắn đã đi tới trước cửa một trang viên rộng lớn. Trang viên này chiếm diện tích cũng không phải là rất lớn, ít nhất nó cũng giống như Tam Hạp thôn có thể dung nhập mấy trăm gia đình. Nhưng ở trong vòng trăm dặm quanh đây, trang viên này chính là cái độc nhất vô nhị, không ai không biết, không ai không hiểu. Bởi vì chủ nhân của trang viên này chính là Trương Minh Vân Đại Sư. Doanh Thừa Phong đã sớm biết tới nơi này, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn tới. Thu liễm lại tâm tình kích động của mình, hắn nhẹ nhàng đi lên gõ cửa. Sau một lát, đại môn từ từ mở ra. Một đại hán sắc mặt lạnh lùng đưa ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Người là ai? Có chuyện gì? Đại hán không chút tức giận, do hỏi. Trương Minh Vân Đại Sư là một vị linh sư cường đại, những người bình thường khi tới đây đều là muốn nhờ đại sư quán linh cho. Cho nên đại hán đối với những người xa lạ tới bái phòng cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ có điều tiểu hoa nhi trước mắt này niên kỷ có chút nhỏ quá đi. Doanh Thừa Phong hơi cười nói. Tại hạ là Doanh Thừa Phong của Tam Hạp Thôn, hôm nay tới đây là muốn cầu kiến. Trâm Ngọc Kỳ tiểu thư. Gia chủ của ta không rảnh, ngươi hãy để lại bái thiếp. Ách! cái gì? Ngươi tới cầu kiến ai? Sắc mặt đại hán kia không chút thay đổi trả lời, những người xa lạ tới đây đều muốn gặp lao gia hắn, hơn nữa còn nhờ người quán linh cho. Trong tình hình chung, hắn đều trả lời cho xong, chỉ có điều để đối phương lưu lại bài thiếp, sự tình về sau sẽ không quan hệ gì tới hắn. Nhưng lời của hắn vừa nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn cuối cùng cũng nghe rõ thiếu niên này tới đây không phải là cầu kiến lao gia, mà chính là Trầm Ngọc Kỳ tiểu thư. Lập tức, ánh mắt của hắn trở nên linh hoạt sắc bén, trên người còn ẩn hiện một tia khí tức cường đại. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng rùng mình, hắn từ trên người đối phương cảm ứng được cỗ khí tức mạnh mẽ. Hắn thậm chí còn có loại cảm giác, thực lực của người này sợ rằng không hề dưới ba người Doanh Hải Đảo. Trương gia quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long, một tên giữ cửa thôi không ngờ một thân tu vi đã đạt tới mức này. Trung niên hán tử hư lạnh một tiếng, nhìn hắn nửa ngày nhưng trong lòng không ngừng lấy làm kỳ. Hắn đã phóng xuất ra khí tức của mình, nhưng vẻ mặt thiếu niên trước mắt lại dường như không có chuyện gì, phảng phất như căn bản không cảm giác được chuyện gì. Loại tình huống này nếu như xảy ra ở trên người chủ nhân hắn thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng lại xuất hiện ở một thiếu niên mới tí tuổi đầu thật là khó có thể hình dung nổi. Chậm rãi lui lại sau một bước, khí tức trên người hắn lập tức thu liễm lại, nói. Các hạ chờ một chút, tiểu nhân vào trong bẩm một tiếng. Dứt lời, hắn một lần nữa đóng cửa lại, sau đó nhanh chóng bước vào trong viện. Trong lòng Doanh Thừa Phong không khỏi có chút tức giận, người này không ngờ lại có chút vô lễ như vậy, để cho hắn đứng chờ ở ngoài cửa. Nhưng mà hắn lại không biết, đãi ngộ như vậy đã là tương đối không tồi rồi, nếu như đổi lại là một người khác sợ rằng đã bị trực tiếp đuổi đi, làm sao còn để cho hắn đứng ở trước cửa chính như thế. Sau một lát, đại môn một lần nữa mở ra, chẳng qua lần này xuất hiện cũng không phải là trung niên hán tử kia, mà chính là gương mặt xinh đẹp đang tươi cười làm Doanh Thừa Phong thần hồn điên đảo. Thừa Phong. Khi nhìn thấy Doanh Thừa Phong ở trước mặt, ánh mắt xinh đẹp của Trầm Ngọc Kỳ hơi sáng lên, hơn nữa còn không tự chủ được phát ra tiếng kêu. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười gật đầu, nói. Ừm, ta đã trở lại. Nhưng mà, làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là ngay khi xác định được thân phận của hắn xong, đôi môi đỏ mọng của Trầm Ngọc Kỳ vểnh lên, nói. Hừ, không để ý tới ngươi nữa. Dứt lời, nàng lập tức quay đầu lại, cả người hóa thành một làn gió nhẹ bay vào trong. Doanh Thừa Phong nhìn thấy cảnh này mà liễu lưỡi, hắn há hốc mồm, như thế nào cũng không thể đoán ra được tâm tư của cô bé này. Chẳng qua hắn cũng hiểu được một chút, con gái càng nói không để ý tới ngươi, thì lại càng muốn quấn chặt lấy. Nếu thật sự tin tưởng lời nàng ta nói, từ nay về sau giữ khoảng cách, như vậy kết cục cuối cùng tuyệt đối sẽ không tốt. Thân hình hơi động, hắn đi qua khe hở đại môn, trong lúc vội vàng nhìn về phía trung niên canh cửa cười cười vài cái rồi đuổi theo. Trung niên hán tử đưa tay dường như muốn cản lại. Nhưng chỉ do dự một chút cuối cùng cũng không làm ra hành động gì. Hắn không phải là người hầu bình thường, kinh nghiệm sống vô số cho nên tự nhiên có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người không phải bình thường. Nếu như hắn thật sự ngăn cản, chỉ sợ ngược lại sẽ khiến cho đại tiểu thư nhớ tới mình và tức giận. Trong lòng nhanh chóng chuyển qua vô số ý niệm, rồi hắn nhanh chóng đóng cửa đại môn, đi nhanh về phía phòng của chủ nhân. Trầm Ngọc Kỳ tuy rằng luôn mồm nói không để ý tới hắn, nhưng hai cái thai luôn dựng lên để lắng nghe xem hắn có đuổi theo không. Nghe được tiếng bước chân của Doanh Thừa Phong đuổi theo đằng sau, vẻ mặt nàng hiện lên một nụ cười khó hiểu. Bước chân thay đổi phương hướng, nàng tiến vào hậu hoa viên nhà mình, đứng dưới bóng cây quế, dường như trong lòng vẫn còn hờn dỗi. Doanh Thừa Phong thả chậm cước bộ, đi tới đằng sau nàng. Đảo mắt một vòng, có lẽ bởi vì sáng sớm cho nên ngoại trừ bọn họ ra ở quanh đây không còn ai khác. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói. Ngọc Kỳ. Là ta a. Trầm Ngọc Kỳ hừ một tiếng, cũng không có chuyển đầu lại nhìn hắn. Doanh Thừa Phong gãi gãi đầu nói. Nàng không thích ta tới thăm sao. Trầm Ngọc Kỳ cuối cùng cũng xoay người lại, tức giận nói. Ngươi vì sao lại muốn tới tìm ta? Doanh Thừa Phong cười ha hả nói. Nàng xem, nàng tới tìm ta nhiều lần như vậy, cuối cùng thì ta cũng phải đáp lễ lại một chút chứ. Hắn khẽ nháy nháy mắt, nói. Có phải vì ta về trễ, cho nên làm nàng giận không? Hai mắt Trầm Ngọc Kỳ lóe lên một tia quang mang tức giận, nói. Ngươi còn nói. Là ai cho ngươi đi vào Kỳ Liên Sơn Mạch? Chẳng lẽ ngươi không biết nơi đó rất nguy hiểm sao? Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hắn cuối cùng cũng hiểu được tiểu cô nương này tại sao lại đột nhiên tức giận như thế. Hóa ra, nàng ta đang lo lắng an nguy cho hắn a. Trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp, ngay cả ánh mắt hắn cũng hơi sáng lên. Trầm Ngọc Kỳ tức giận trừng mắt nhìn hắn một lúc, nhưng một lát sau liền cảm nhận được ánh mắt Doanh Thừa Phong đang nóng rực lên. Cô nàng này dù sao da mặt cũng rất mỏng, không thể so sánh với Doanh Thừa Phong. Tuy rằng trong lòng vẫn còn đầy lửa giận, nhưng dưới cái nhìn mang tính chất xâm lược của hắn thì khí thế càng lúc càng yếu đi. Tuy rằng nàng ta vẫn không chịu yếu thế, nhưng ánh mắt lại mơ hồ không còn kiên định nữa. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, nói.
Ngọc Kỳ.
Cảm ơn.
Ừm.
Trầm Ngọc Kỳ vô ý thức đáp lại, chút bất mãn và tức giận trong lòng theo đó mọc cánh bay đi. Trái tim cũng nhanh chóng gia tốc, phảng phất như một con hiệu đang chạy, làm cho hai má nàng ửng đỏ lên. Trong lòng Doanh Thừa Phong mừng rỡ vô cùng, hắn biết con gái nhà người ta vốn phải rụt rè, mà hắn thân là nam nhân tự nhiên phải chủ động một chút.
Khu khu.
Nhưng mà, ngay lúc hắn định giơ tay lên, muốn tiến thêm một bước nữa thì hai thai người lập tức nghe thấy tiếng ho khan đầy uy nghiêm. Doanh Thừa Phong lập tức ngoan ngoãn bỏ tay xuống, quay về phía phát ra thanh âm nhìn lại. Trương Minh Vân chủ nhân trang viện này đang đứng ở đó dùng ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm vào hắn. Trầm Ngọc Kỳ mặt đỏ tía tai, nhưng vẫn dũng cảm tiến lên một bước, nói.
Cậu.
Đây là bằng hữu của con, Tam Hạp thôn Doanh Thừa Phong. Trương Minh Vân khẽ gật đầu, nói.
Ngọc Kỳ.
Ta có một số việc muốn nói chuyện với hắn, ngươi đi xuống trước đi. Trầm Ngọc Kỳ hơi chần chờ một chút, cô chợt lắc đầu nói.
Cậu.
Có chuyện gì thế? Chẳng lẽ không cho con nghe được sao? Trương Minh Vân liếc mắt nhìn một cái, trong lòng buồn bực, tiểu A Nhi này được mình nuôi nhiều năm như thế mà. Chỉ có điều trong lòng hắn cũng chỉ nổi lên một chút buồn bực mà thôi, tình cảm sống chung 10 năm của hai cậu cháu không hề vì vậy mà dao động. Doanh Thừa Phong mỉm cười, đột nhiên nói.
Ngọc Kỳ,
ta cũng muốn nói chuyện cùng Trương Minh Vân đại sư. Trầm Ngọc Kỳ hơi giật mình, quay đầu nhìn lại, Doanh Thừa Phong cho nàng thấy một nụ cười tràn ngập tự tin. Không hiểu sao, trong lòng Trầm Ngọc Kỳ thoáng yên ổn, nàng ta khẽ cắn răng. Cuối cùng cũng gật nhẹ đầu, xoay người rời đi. Thiên phú của Doanh Thừa Phong ở trên con đường học tập tri thức linh văn thể hiện ra đã hoàn toàn khuất phục Trầm Ngọc Kỳ, ở trong lòng của nàng thiếu niên này là một quái thai không gì không làm được. Hơn nữa, với trí tuệ của nàng cũng có thể cảm giác được một chút, cậu của mình rất thưởng thức quái thai này. Tuy nói hiện giờ, Doanh Thừa Phong đột nhiên tới tìm làm trái tim cô đại loạn, nhưng cậu cũng không nên vì vậy mà cở trách hắn a. Nhìn Trầm Ngọc Kỳ lưu luyến rời đi, Trương Minh Vân đưa ánh mắt sang phía Doanh Thừa Phong. Đột nhiên nói.
Tiểu tử.
Đảm lược của ngươi cũng không nhỏ a. Doanh Thừa Phong vội vàng nói.
Vạn bối tới có chút lỗ mãng, mong tiền bối thứ lỗi.
Trương Minh Vân khẽ cười nói. Ngươi không ngờ lại một mình tiến vào Kỳ Liên Sơn Mạch, đến tột cùng là có gì nắm chắc hay là hành động lỗ mãng đây? Doanh Thừa Phong hơi nhướng mày, nói.
Vạn bối có chút nắm chắc, hơn nữa có lòng tin tự bảo vệ được mình.
Bằng cái gì?
Bằng cái này.
Doanh Thừa Phong hơi đảo tay vào trong người. Lấy ra một đôi bao tay, sau đó chân khí trong cơ thể hắn lưu chuyển quần quận không dứt truyền vào trong bộ áo giáp ra. Một luồng hàn khí lấy hắn làm trung tâm bắt đầu tràn ngập ra từ phía.
Chương 81, Bái Sư.
Trời mùa thu mát mẻ, lá vàng rơi đầy trên mặt đất bị ánh nắng chiếu lên làm cho chúng dường như sáng hẳn lên, tạo thành cảnh đẹp làm say động lòng người. Nhưng mà, bên trong vùng ánh nắng màu vàng, một đạo khí đông lạnh màu trắng không hài hòa đột ngột tràn ra. Đây là một cỗ lực lượng hoàn toàn tương phản với ánh sáng nóng rực của mặt trời. Khi nó bắt đầu khuếch tán ra ngoài toàn bộ vùng đất xung quanh đều bị màn sương mù trắng xóa bao phủ. Trong con ngươi Trương Minh Vân hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cặp bao tay của Doanh Thừa Phong.
Từ từ, hắn mở miệng ra, nhẹ giọng nói.
Hàn hệ bộ áo giáp ra. Với kinh nghiệm của lão đương nhiên có thể dễ dàng phân biệt được Doanh Thừa Phong sử dụng cũng không phải là một kiện sư cấp linh khí hoặc là một bộ sĩ cấp bộ đồ bằng sắt. Chẳng qua, chính bởi vì nhìn ra được đáp án, cho nên lão mới cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Hàn hệ bộ đồ từ một trình độ nào đó mà nói thì giá trị của nó có thể so với sư cấp linh khí có cùng thuộc tính thì còn hơn vài phần. Bởi vì muốn sử dụng sư cấp linh khí, hơn nữa phóng thích được toàn bộ uy lực của nó, như vậy tu vi chân khí phải đạt tới sư cấp. Nhưng hạ hệ bộ đồ thì lại khác, cho dù là một võ sĩ tứ, ngũ tầng chân khí cũng có thể phóng thích ra được uy lực của nó. Đương nhiên, tu vi chân khí càng cao thì phóng thích được uy lực càng mạnh. Lúc này, cảm thụ hàn khí từ trên người Doanh Thừa Phong tràn ra. Hắn chậm rãi gật đầu nói.
Không tồi.
Bằng vào tu vi lục tầng chân khí phối hợp với bộ đồ này quả thực là có năng lực bảo vệ mình. Doanh Thừa Phong hơi mỉm cười, cho dù là đối mặt với một vị linh sư đại sư cao cao tại thượng hắn cũng không hề có biểu hiện kiêu ngạo hay xu nịnh. Ở trên người vãn bối còn có một bộ linh khí khác. Hắn thao chiếc hộp gỗ dài sau lưng xuống, lấy ra bộ trường thương tổ hợp lại, cung kính đưa tới. Ánh mắt Trương Minh Vân trở nên hơi ngưng trọng, hắn biết rõ lai lịch của Doanh Thừa Phong. Lấy thân phận của tiểu tử này có thể lấy ra một bộ linh khí đã là chuyện rất khó khăn rồi, về phần hai bộ thì. Đưa tay nhận lấy bộ trường thương, một luồng chân khí được chuyển vào bên trong, trên mũi thương lập tức sáng lên tạo thành quang mang rực rỡ. Đồng thời, từ trường thương cũng phát tán ra khí tức nóng rực hoàn toàn đối lập hoàn toàn với cố lực lượng của bộ áo bằng da. Mắt Trương Minh Vân đại sư hơi sáng ngời lên, hàn hệ lực lượng của bộ áo da và bộ binh khí cũng là hỏa hệ lực lượng. Hai loại lực lượng này hoàn toàn đối lập nhau, nhưng lúc đối địch lại có thể bù trừ lẫn nhau, phát huy ra uy lực cường đại vô cùng. Đưa ánh mắt nhìn về phía Doanh Thừa Phong một lúc, cuối cùng hắn cũng phải thừa nhận tiểu tử này không phải là hạ người hữu dũng vô mưu. Kỳ thật, lúc ban đầu khi biết được Doanh Thừa Phong một mình tiến vào Kỳ Liên Sơn Mạch, trong lòng lão cũng có chút tức giận. Bởi vì thiên phú học tập tri thức linh văn của Doanh Thừa Phong đạt tới trình độ khó tin nổi, chỉ cần hắn có thể tiếp tục học tập như vậy thành tựu ngày sau thật không thể hạn chế. Nhưng, một nhân vật tuyệt thế thiên tài như thế không ngờ lại một mình tiến vào Kỳ Liên Sơn Mạch nơi tràn ngập nguy cơ trùng trùng. Với độ tuổi của hắn thì kinh nghiệm và thực lực làm sao có thể bình an quay trở về được. Lỗ mãng, nóng nảy như thế không khỏi khiến cho lão phải thất vọng. Nhưng mà, lúc này khi nhìn thấy hai bộ linh khí, cuối cùng hắn cũng thay đổi cái nhìn, tiểu tử trước mặt này có vẻ trầm ổn như núi. Trong lòng hắn còn dường như cảm nhận được, Doanh Thừa Phong cũng không giống với loại người lỗ mãng như suy nghĩ trước đây. Đồng nhiên, hai hàng lông mày của hắn hơi nhướng lên, hơi phát hiện ra bộ trưởng thường truyền lại cho hắn cảm giác khác thường. Chân khí lại tiếp tục thăm dò, sau một lát, sắc mặt hắn cuối cùng cũng biến đổi, kinh hô. Thiết linh chi lực. Ánh mắt Doanh Thừa Phong hiện lên một tia kinh ngạc, Trương Minh Vân không hổ là đại sư thành danh lâu năm. Hắn cũng không phát huy ra toàn bộ uy lực của bộ trưởng thương, chỉ dùng chân khí thăm dò mà đã có thể phát hiện ra ba loại thuộc tính được quán linh trên đó. Loại năng lực này cũng không phải một linh sư bình thường có thể với tới. Trương Minh Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Doanh Thừa Phong nói. Bộ trường thương này ngươi từ đâu mà có? Là do chính văn bối làm ra. Doanh Thừa Phong cũng không né tránh sự thật, mà thản nhiên đáp lại. Chính ngươi. Đồ án linh văn của ngươi từ đâu mà có được? Là có người mời văn bối khắc đồ án linh văn cho bộ đồ, sau đó văn bối sửa chữa một chút. Doanh Thừa Phong không chút do dự đáp lại. Sửa chữa. Gương mặt Trương Minh Vân hơi co giật một chút nói. Nguyên bản đồ án linh văn ở đâu? Doanh Thừa Phong sớm đã có chuẩn bị, hắn từ trên người lấy ra một cuốn sách. Đây chính là nguyên bản đồ án linh văn bộ trưởng thương mà Phương Hủy đưa cho hắn. Trương Minh Vân nhận lấy, hắn cẩn thận xem xét từng chi tiết một, khi thì nhíu mày lại, khi thì nhẹ nhàng gật đầu. Đồ án linh văn này đối với một người như hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu bí mật, chỉ có điều trong đó có một số địa phương khá mới mẻ, làm cho hắn có chút cảm xúc. Chẳng qua, sau khi cẩn thận xem xong, vẻ nghi hoặc trong ánh mắt của hắn càng lúc càng nồng đậm hơn. Doanh Thừa Phong, đồ án linh văn này thật sự là ngươi tự mình chỉnh sửa sao? Doanh Thừa Phong nghe thấy vậy cũng không do dự, hắn lập tức gật đầu, giọng chắc chắn nói. Vâng. Kỳ thật sửa đồ án linh văn này là trí linh, chỉ có điều sự tồn tại của nó vượt qua sự thừa nhận của con người trên thế giới này, cho nên Doanh Thừa Phong chỉ có cách thừa nhận là do mình làm. Trương Minh Vân chậm rãi gật đầu, thần thái trong ánh mắt thoáng thay đổi, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Một lúc lâu sau, hắn nói. Hàn hệ bộ áo giáp kia. Cũng là từ trên một bộ đồ án linh văn bộ áo giáp được vãn bối cải tiến lại. À, hai bộ đồ kia đã từng quán linh chưa? Đã quán linh. Đồ đâu? Doanh Thừa Phong lần đầu tiên lộ ra vẻ do dự, hắn lắc đầu nói. Mong tiền bối thứ lỗi, vạn bối đã đáp ứng với ngươi ta sẽ không tiết lộ cho ai biết hướng đi của hai bộ đồ đó, cũng sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Trương Minh Vân khẽ hừ một tiếng, bất quá hắn cũng không quá mức để ý tới điều này, mà nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm nhận đồ án linh văn trên bộ trường thương. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hắn mới thở dài một hơi, nói. Không tồi. Sửa rất tốt. Sửa rất tốt. Ha ha. Hóa ra đồ án linh văn chỉ có thể chứa hai loại thuốc tính bị ngươi mạnh mẽ sửa lại thành ba loại. Chẳng qua hắn khẽ lắc đầu, thở dài nói. Đáng tiếc. Đáng tiếc a. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói. Tiền bối. Đồ án linh văn này có chỗ nào thiếu hụt, mong ngài chỉ điểm cho văn bối. Tuy rằng đồ án linh văn này do trí linh cải tạo thành, với năng lực tính toán kinh khủng của nó sẽ không thể sai. Nhưng Trương Minh Vân dù sao cũng là linh sư tiền bối, kiến thức hơn xa trí linh mới học tập được một chút. Cho nên khi lão lộ ra biểu tình tiếc nuối, Doanh Thừa Phong cũng thoáng trở nên khẩn trương. Trương Minh Vân khẽ nói, thanh trường thương này thật hiếm thấy, ở trong hàng ngũ sĩ cấp bộ đồ có thể đồng thời ẩn chứa ba loại thuộc tính khác nhau. Loại thần binh như này tuyệt đối khó gặp được, huống chi một thuộc tính trong đó lại là thiết linh chi lực. Nhưng cũng chính bởi vì thế cho nên lão phu mới cảm thấy đáng tiếc. Doanh Thừa Phong hơi nhíu mày. Trương Minh Vân nói nửa ngày nhưng lại không nói ra lào thấy đáng tiếc cái gì. Phảng phất như nhìn rõ nghi hoặc trong lòng hắn, Trương Minh Vân lắc đầu nói. Lão phu thấy đáng tiếc chính là thiết linh chi lực. Cổ tay lão hơi rung lên, thanh trường thương lập tức phát ra những tiếng động vù vù. Thiết linh chi lực chính là một trong những thuộc tính cực kỳ quý hiếm trong thiên hạ, rất khó có được nó. Ít nhất nếu đem nó quán linh lên sư cấp binh khí thì mới thể hiện được giá trị của nó, nhưng nếu đem quán linh lên thanh trường thương này thì quả thật là có chút đáng tiếc. Doanh Thừa Phong lúc này mới hiểu, Trương Minh Vân hóa ra thấy đáng tiếc ở cái này. Nhưng mà, lão lại không biết, chỉ cần lực lượng linh tính đã được Doanh Thừa Phong tiếp xúc một lần, như vậy dù nó có thuộc tính gì cũng có thể được trí linh phân liệt ra bất cứ lúc nào. Hơn nữa, phàm là những lực lượng linh tính do trí linh phân liệt ra thì cường độ thuộc tính lại tốt hơn lấy từ phong linh thạch rất nhiều. Sư cấp binh khí thì sao? Chỉ cần chân khí của hắn có thể đạt tới cảnh giới này thì muốn có bao nhiêu thiết linh chi lực là có bấy nhiêu. Chỉ có điều, sự thật này hắn không thể nói ra ngoài, cho nên ngoài mặt cũng đành phải lộ vẻ tiếc nuối để lừa dối cho qua cửa. Trương Minh Vân cảm thán nửa ngày, mới đột nhiên nói. Ngươi từ đâu mà có được thiết linh chi lực? Doanh Thừa Phong vội vàng nói. Vạn bối ở trong Long Đầu Nham kiếm được một thi thể của Đoạt Mệnh Phong, sau khi thử bộ linh thì không ngờ lại có được thiết linh chi lực. Trương Minh Vân sửng sốt nửa ngày. Đoạt Mệnh Phong? Không ngờ lại là Đoạt Mệnh Phong. Tuy nói rằng bộ linh trên xác Đoạt Mệnh Phong cũng có thể đoạt được thiết linh chi lực, nhưng xác suất này tuyệt đối rất nhỏ. Hơn nữa, thiết linh chi lực thu được từ xác Đoạt Mệnh Phong cũng cực kỹ, căn bản không đủ dùng để quán linh cho binh khí. Nhưng Doanh Thừa Phong chẳng những bộ linh thành công, hơn nữa xem tỷ lệ thiết linh chi lực ở trên thanh trường thường cũng không phải ít, tự nhiên làm cho lão cũng phải sinh làm cảm khái. Tiểu tử này vận may thật quá nghịch thiên a. Trầm tư một lát, Trương Minh Vân mới nói. Doanh Thừa Phong. Ngươi từ chỗ nào học được quán linh và bộ linh? Sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi đỏ lên, nói. Tiền bối. Quán linh thuật là vãn bối từ trên người ngài học được. Về phần bộ linh thuật thì do cơ duyên xảo hợp khi thấy một vị linh sư thi triển nên mới lĩnh ngộ được. Tự học. Khóe mắt Trương Minh Vân hơi nhảy lên vài cái, lẩm bẩm tự hỏi. Vâng. Doanh Thừa Phong cúi đầu xuống nói. Trương Minh Vân hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè nén tâm tình đang dâng trào xuống, nói. Nói như vậy, tri thức linh văn và kỹ xảo linh đạo cũng đều là do ngươi tự học. Doanh Thừa Phong hướng về phía Trương Minh Vân ôm quyền thi lễ, đột nhiên quỳ xuống, nói. Vạn bối có được thành tựu ngày hôm nay kỳ thật đều xuất phát từ tay tiền bối, cho nên mong tiền bối thu nhận vạn bối làm đồ đệ, truyền thụ phương pháp linh đạo chân chính. Trương Minh Vân hơi giật mình nói. Ngươi muốn bái ta làm sư phụ? Vâng. Doanh Thừa Phong không chút do dự nói. Tiền bối mượn tay Ngọc Kỳ đem học vấn truyền thụ cho vạn bối há có thể quên được. Sắc mặt Trương Minh Vân hơi đỏ lên, tuy rằng lão thông qua tay Trầm Ngọc Kỳ đem tri thức linh văn truyền thụ cho Doanh Thừa Phong. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong tri thức linh văn. Còn về quán linh và bộ linh chi đạo thì bản thân Doanh Thừa Phong tự lĩnh ngộ lấy, lao chẳng có bao nhiêu công lao. Chỉ có điều, nhìn thiếu niên đang quỳ trước mặt, trong lòng hắn tràn ngập sự vui mừng. Bởi vì hắn có thể dễ dàng đoán được, kẻ này về sau nhất định có thể vang danh khắp thiên hạ. Mà lao thân làm ân sư thụ nghiệp cho nên tuyệt đối sẽ chiếm được không ít hào quang. Chương 82, Thụ Linh. Doanh Thừa Phong. Ngươi thật sự muốn bái ta làm sư phụ sao? Trương Minh Vân hơi trầm giọng hỏi. Doanh Thừa Phong không chút do dự nói. Vạn bối quả thật có ý định này, tuyệt đối không phải là giả. Thời điểm hắn nói những lời này giọng điệu thành khẩn không gì sánh được, bởi vì hắn biết loại chuyện tự học thành tài này quá mức kinh thế hai tục. Nếu như không muốn mình làm chim đầu đàn, như vậy phải tìm cho mình một vị sư phụ để che giấu, kỳ thật ngoài cái này ra cũng còn một nguyên do rất trọng yếu. Bởi vì có liên quan tới Trầm Ngọc Kỳ, cho nên Trương Minh Vân không nghi ngờ gì chính là lựa chọn tốt nhất. Nghe lời nói thật lòng của Doanh Thừa Phong. Vẻ mặt Trương Minh Vân cuối cùng cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói. Tốt. Ngươi nếu đã có lòng thành, như vậy Lao Phu sẽ thu ngươi. Đa tạ sư phụ. Doanh Thừa Phong mừng rỡ nói, hắn vội vàng bái lệ tam bái cửu khấu với Trương Minh Vân. Trương Minh Vân cười dài một tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ vui sướng không thể hình dung hết. Là đồ đệ tự nhiên là ai cũng muốn có thể bái được một vị sư phụ giỏi, nhưng làm sư phụ lại không ai là không muốn thu được một tên đồ đệ tốt để kế thừa học vấn của bản thân. Trương Minh Vân đã trầm mê vào linh đạo mấy chục năm, vốn trông cậy vào Trầm Ngọc Kỳ để chuyển cho nàng một thân tri thức đã là cảm thấy mỹ mãn. Thế nhưng, hiện giờ đột nhiên xuất hiện một người như Doanh Thừa Phong, hắn ở trên linh đạo có thiên phú cực cao, đạt tới mức không ai tưởng tượng nổi. Mặc cho sư phụ hay là đệ tử lúc này đều cảm thấy vô cùng vui mừng. Lao thản nhiên đứng chờ Doanh Thừa Phong hoàn thành lễ bái của mình, rồi mới dịu hắn đứng lên, nói. Thừa Phong, ngươi đã học được những cái gì? Nói một chút cho vi sư nghe. Doanh Thừa Phong ứng tiếng, hắn cũng không hề giấu giếm đem những gì mình tự học được sắp xếp theo hệ thống nói lại một lần. Trương Minh Vân tuy rằng đưa cho hắn bản bút ký của mình, nhưng Chí Linh muốn đem toàn bộ những ghi chép trong đó hiểu thông suốt thì vẫn còn chút khó khăn. Dù sao, cái này đối với hai người bọn hắn là một môn học mới tinh, khi không có người chỉ điểm mà muốn hoàn toàn hiểu hết sẽ rất khó khăn. Chẳng qua, hiện giờ có chủ nhân bản bút ký là Trương Minh Vân ở đây giảng giải cho hắn nghe. Hắn tự nhiên là giải quyết dễ dàng các vấn đề mà mình vẫn hoang mang. Mà Trương Minh Vân càng nói lại càng kinh hãi, nộ tính của tiểu tử này quá mạnh, còn vượt xa sự tưởng tượng của hắn, rất nhiều chỗ chỉ cần nói một chút là thôn, hơn nữa còn từ một suy ra ba. Mặc cho vị sư phụ nào mà gặp một tên đệ tử như thế này cũng sẽ vừa vui mừng, lại vừa đau đầu. Bởi vì bọn họ lo lắng tri thức của mình rất nhanh sẽ bị tiểu tử này hấp thu hết. Hai người ở trong sân nói chuyện một lúc, hồi lâu sau, Trương Minh Vân mới đột nhiên thở dài một hơi nói. Thừa Phong, trình độ hiểu biết của ngươi đối với Linh Văn Chi Đạo đã rất giỏi rồi, hôm nay sau khi trở về ngươi đem những gì vi sư giảng giải tìm hiểu lại một lần, cố gắng lý giải cho tốt. Doanh Thừa Phong mặc dù không cam lòng, nhưng hắn cũng không dám phản bác, đành phải ứng tiếng. Vâng. Sư phụ. Kỳ thật, bởi vì có liên quan tới Chí Linh cho nên Doanh Thừa Phong căn bản không cần đọc lại những ghi chép đó, nhưng nếu Trương Minh Vân đã nói như thế thì hắn cũng không muốn làm trái. Trầm ngâm chốc lát, Trương Minh Vân trầm giọng nói. Thừa Phong. Ở trên phương diện linh đạo ngươi đã nắm giữ được quán linh và bộ linh, như vậy vi sư sẽ chuyển cho ngươi tụ linh thuật đi. Hai mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời lên, nói. Sư phụ. Tụ linh là cái gì? Trương Minh Vân nhẹ giọng giải thích. Tụ linh chi đạo chính là đan dược chi đạo, ở trên con đường linh đạo chiếm cứ vị trí rất trọng yếu. Ngươi nếu như có thể nắm giữ cái này thì ngày sau sẽ được lợi rất lớn a. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, nói. Mong sư phụ chỉ điểm. Trương Minh Vân mỉm cười, nói. Ngọc Kỳ. Ngươi nhìn đủ chưa? Một bóng dáng xinh đẹp từ phía sau thân cây đại thụ chạy ra, Trầm Ngọc Kỳ lẹ cái lưỡi đỏ hồng của mình ra nói. Câu. Có chuyện gì ạ? Trương Minh Vân hừ một tiếng, nói. Ngọc Kỳ. Ta đã thu Thừa Phong làm đồ đệ, ngày sau hai người các ngươi chính là sư huynh muội. Trầm Ngọc Kỳ chấp chấp đôi mắt to tròn của mình, chế miệng ra nói. Câu. Cháu nhập môn sớm hơn hắn, cháu phải là sư tỷ mới đúng. Trương Minh Vân tức giận nói. Không được càng quái. Ngươi là cháu ta, từ khi nào mà đã bái ta làm sư phụ? Giữa hai người các ngươi lấy tuổi mình làm thứ tự. Trầm Ngọc Kỳ bất mãn hừ hai tiếng. Quay đầu liếc mắt nhìn Doanh Thừa Phong, nhưng khi bốn mắt giao nhau thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gương mặt nàng lập tức đỏ lên, không ngờ lại không phải đối nữa. Trương Minh Vân khẽ lắc đầu, nếu như nói lúc trước hắn đối với việc hai đứa kết giao với nhau còn có một chút bài xích, như vậy giờ phút này Lão lại vô cùng vui mừng tất thành. Nhẹ nhàng ho một tiếng, Lão nói. Ngọc Kỳ, đem tụ linh bàn của cậu tới đây. Trâm Ngọc Kỳ hơi giật mình, nói. Cậu, người muốn biểu diễn tụ linh thuật. Trương Minh Vân bật cười nói. Cái gì mà biểu diễn? Ta đây là muốn truyền thụ tụ linh chi đạo. Trầm Ngọc Kỳ kinh ngạc kêu lên một tiếng nói. Câu. Người không phải nói tụ linh chi đạo cực kỳ khó khăn, trước khi chưa có cơ sở vững chắc thì không thể học tập sao? Cơ mặt Trương Minh Vân khẽ co giật một chút, trong lòng Lao thầm nghĩ, ngươi chưa có cơ sở vững chắc thì đương nhiên phải học tập thêm. Nhưng cái tên tiểu tử này thì khác, hắn chẳng những chỉ cần nhìn một lần đã có thể quán linh và bộ linh. Một quái thai như vậy chẳng lẽ còn phải xem xét theo lẽ thường sao? Nhưng mà Lão cũng không biết, từ nửa năm trước Trầm Ngọc Kỳ đã sớm đem danh hiệu quái thai ấn lên đầu Doanh Thừa Phong. Vung tay một chút, Trương Minh Vân cau mày lại, nói. Nhanh đi! Nhanh đi! Trầm Ngọc Kỳ chu cái miệng nhỏ nhắn của mình lên, mặc dù trong lòng khó hiểu nhưng thân hình chỉ lóe lên cái đã rời đi. Doanh Thừa Phong nhìn theo nàng rời đi, trong lòng hâm mộ nói. Sư phụ! Khinh công thân pháp của sư muội thật sự không tồi. Trương Minh Vân đắc ý cười nói, Ngọc Kỳ là do vi sư tự mình dạy dỗ, hiện giờ tu vi chân khí của nó đã đạt tới cựu tầng đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn thăng tới thập tầng. Ha ha! Vì vậy cho nên khinh thân công pháp tự nhiên là không tồi rồi. Doanh Thừa Phong hít một hơi khí lạnh, hắn tuy rằng sớm biết tu vi chân khí của Trầm Ngọc Kỳ vượt xa hắn, nhưng lại không bao giờ nghĩ tới, một thân tu vi chân khí của nàng đã đạt tới cựu tầng đỉnh phong. Tu vi chân khí như vậy đã không hề kém hơn chú Doanh Lợi Đức của hắn. Một tiểu cô nương đáng yêu như vậy lại có thể tu luyện tới trình độ này, như vậy hết thể công lao tự nhiên là do Trương Minh Vân đại sư. Câu. Đây ạ. Trầm Ngọc Kỳ cười duyên đi tới, ở trên tay của nàng lúc này đã có thêm một chiếc khay ngọc đặc thù. Doanh Thừa Phong đưa ánh mắt nhìn lại, tạo hình của khay ngọc này khá cổ quái, không ngờ lại không phải hình tròn mà là hình tam giác đặc thù. Ở mỗi một góc đều có một chỗ lõm vào, mà trên khay ngọc lại còn khắc vô số các linh văn làm cho người ta hoa cả mắt. Sư phụ. Đây là Doanh Thừa Phong hầu nghi hỏi. Trương Minh Vân mỉm cười nói. Ngươi xem là được rồi. Lão đưa tay vào trong ngực, móc ra một cái bình ngọc. Mở bình ngọc ra, hắn đổ ra ngoài ba viên đan dược, hơn nữa phân biệt để vào ba chỗ lõm ở ba góc của tam giác. Khi Trương Minh Vân mở nắp bình ngọc ra, Doanh Thừa Phong có thể từ trong đó ngửi được một cỗ mùi hương rất quen thuộc. Đan dược này chính là dưỡng sinh đan, hơn nữa còn là trung phẩm dưỡng sinh đan. Nhìn ba viên đan dược lay động trên chiếc khay ngọc, ánh mắt Doanh Thừa Phong thoáng hiện lên vẻ khó hiểu. Sắc mặt Trương Minh Vân dần trở nên ngưng trọng, lão trầm giọng nói: "Cẩn thận nhìn." Lời còn chưa dứt, lão đã nhấc tay lên đánh ra một trường này tạo thành một làn gió nhẹ nhàng, linh hoạt đánh lên trung tâm của chiếc khay ngọc. Ngay sau đó, một cỗ chân khí mênh mông từ lòng bàn tay của lão tuôn ra, hơn nữa còn tiến vào trong khay ngọc. Vụ, vụ, vụ. Dưỡng sinh đan ở ba góc của tam giác dường như bị một loại lực lượng nào đó ảnh hưởng, chúng nó đang dần xoay tròn. Đồng thời, loại lực lượng quỷ dị này bắt đầu lan tràn ra không trung. A4. Doanh Thừa Phong kinh hô lên một tiếng, hai mắt hắn trừng lớn như muốn lồi ra, khó có thể tin nhìn ba viên đan dược đang không ngừng xoay tròn. Năng lực cảm ứng của hắn khác với người bình thường, lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức của ba viên đan dược trên khay ngọc đã xảy ra biến hóa cực lớn. Một viên trong đó khí tức đột nhiên tăng mạnh, mà hai viên đan dược khác lại nhanh chóng hạ xuống. Chỉ sau một lát, hương thơm của dược phẩm trong nháy mắt đã tiêu tán đi rất nhiều. Tuy rằng Doanh Thừa Phong không thể tận mắt nhìn biến hóa trong hai khỏa đan dược, nhưng trong lòng hắn toát ra một suy nghĩ quỷ dị trong đầu. Phẩm cấp của hai viên đan dược này sợ rằng đã hạ xuống hạ phẩm rồi. Thanh âm kỳ dị liên tục vang lên, đủ loại lực lượng thần kỳ không thể lý giải vận chuyển không ngớt, mà ba viên đan dược trên khay ngọc cũng không hề dừng lại. Một lúc lâu sau, Trương Minh Vân đột nhiên quát lớn một tiếng, hắn buông tay ra. Ba viên đan dược trên khay ngọc lập tức mất đi sự khống chế, cơ hồ đồng thời ngừng lại. Doanh Thừa Phong nhìn chằm chằm vào chúng, trong ánh mắt hiện lên vẻ rung động khó có thể hình dung nổi. Ba viên đan dược đã xảy ra biến hóa rất lớn. Hai viên đan dược đã bị thu nhỏ lại, màu sắc trở nên ảm đạm, mùi hương cũng không còn, so với phế đan dược cũng không khác gì nhau. Còn một viên kia thì lại mơ hồ to lên, đã như vậy mùi hương của nó lại nồng đậm tới cực điểm, chúng sộc vào mũi làm cho người ngửi được cảm thấy thoải mái vô cùng. Trương Minh Vân cười ha hả, hơi có phần đắc ý nói. Thừa Phong, ngươi có nhìn ra điều gì không? Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, do hỏi. Sư phụ, ngài vừa luyện chế ra thượng phẩm dưỡng sinh đan. Quả thật, viên đan dược hoàn mỹ vô khuyết này từ màu sắc cho đến mùi hương đã từ trung phẩm tăng lên tới thượng phẩm. Trương Minh Vân khẽ lắc đầu, nói. Thừa Phong, đây không phải là do vi sư luyện chế thành, mà là vi sư tụ linh thành công. Tụ linh ánh mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời lên, nói. Đệ tử hiểu rồi. Tụ linh chi đạo chính là đem ba viên đan dược giống nhau thả vào cùng một chỗ, nếu như có thể thành công thì đề cao được phẩm cấp đan dược. Trương Minh Vân cười một tiếng, nói. Không tồi. Đây chính là tụ linh, ngươi nguyện học chứ? Chương 83, thử nghiệm. Đệ tử nguyện học. Doanh Thừa Phong hưng phấn kêu lên. Nói chung, đan dược chia làm ngũ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm theo thứ tự từ thấp đến cao, mà đan dược một khi đạt tới cực phẩm đã thuộc vào loại người thường khó có thể có được. Về phần siêu phẩm đan dược trong truyền thuyết thì đừng nói là Doanh Thừa Phong, cho dù là chú Doanh Lợi Đức của hắn cũng chưa từng thấy qua. Doanh Thừa Phong vì hai người Phương Hủy mà chịu khó chịu khổ quán linh hai bộ đồ linh khí, ngược lại bản thân thu hoạch được rất nhiều trung phẩm, thượng phẩm đan dược, nhưng cực phẩm lại chỉ có mấy viên mà thôi. Về phần siêu phẩm, hai người Phương Hủy chưa từng đề cập qua. Bởi vậy có thể thấy được, đan dược phẩm cấp cao là những bảo vật khó cầu nhất. Chẳng qua, sau khi nhìn thấy Trương Minh Vân sử dụng tụ linh thuật, trong lòng Doanh Thừa Phong lập tức nóng lên. Ba viên đan dược ngang cấp với nhau có thể thu được một viên đan dược cấp cao hơn. Nếu như cứ làm tiếp như thế thì chẳng phải là siêu phẩm đan dược cũng được hắn thu vào tay hay sao? Trương Minh Vân mỉm cười, lão bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải. Tụ linh thuật, quán linh thuật và bộ linh thuật có sự khác nhau rất lớn, có một chỗ đặc thù cần phải đặc biệt chú ý đến. Dưới sự chỉ điểm tận tình của lão, Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, trong lòng cũng có chút cảm ngộ. Đương nhiên, kẻ chân chính học tập cũng không phải là hắn, mà chính là trí linh sống ở bên trong não vực. Chỉ có điều, hiện giờ Chí Linh và Doanh Thừa Phong hợp thành một thể, cho nên khi Chí Linh lý giải được thì Doanh Thừa Phong cũng nhờ đó hiểu biết thêm được chút ít. Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Doanh Thừa Phong, gương mặt của Trầm Ngọc Kỳ cũng phiếm hồng, dường như nàng so với hắn còn hưng phấn hơn vài phần. Nói thật, tụ linh thuật phức tạp hơn xa quán linh thuật và bộ linh thuật. Trầm Ngọc Kỳ được sự chỉ điểm của Trương Minh Vân đại sư học tập về linh đạo, nhưng mãi cho tới bây giờ nàng cũng chỉ mới biết được quán linh thuật và bộ linh thuật mà thôi, hơn nữa xác suất thành công còn chưa tới một nửa. Về phần tụ linh thuật, nàng mặc dù từng nghe nói qua, hơn nữa còn nhiều lần nhìn thấy cậu mình thi triển, nhưng muốn nắm giữ tinh túy trong đó thì không biết còn phải chờ tới ngày tháng năm nào. Nhưng Doanh Thừa Phong vừa bái sư lập tức đã được cậu tán thành, hơn nữa còn đem tụ linh thuật rắc rối đó truyền thụ cho hắn. Chẳng biết tại sao, trong lòng Trầm Ngọc Kỳ cũng không có sinh ra sự đố kỵ, ngược lại còn cảm thấy vui mừng nữa. Hồi lâu sau, Trương Minh Vân mới ngừng lại, nói. Ngươi hiểu chưa? Doanh Thừa Phong hơi nhướng mày nói. Đệ tử đã hiểu. Trương Minh Vân hơi giật mình, hỏi lại. Ngươi thật sự hiểu được. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, nói. Sư phụ giảng giải thấu triệt như thế, nếu đệ tử còn không hiểu thì chẳng phải quá ngu ngốc sao. Cơ mặt hai người Trương Minh Vân và Trầm Ngọc Kỳ đều hơi giật giật vài cái, tiểu cô nương nấp máy môi mấy cái, đưa ánh mắt bất mãn nhìn Doanh Thừa Phong. Tốt. Trương Minh Vân khẽ gật đầu, từ trên người lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra ba viên đan dược đặt xuống cái khay hình tam giác, nói. Ngươi đã hiểu được vậy thì thử một lần đi. Doanh Thừa Phong ứng tiếng, hắn tiến lên cẩn thận nửa ngày, rồi lấy làm lạ hỏi. Sư phụ, đây là ba viên hạ phẩm dưỡng sinh đan, vì sao không lấy thượng phẩm hay cực phẩm? Trương Minh Vân liếc mắt xem thường nhìn hắn nói. Ngươi coi thượng phẩm và cực phẩm dưỡng sinh đan là cái gì? Hừ, bảo vật hiếm có như vậy làm sao có thể lấy ra cho ngươi luyện tập? Trầm Ngọc Kỳ nghe giọng điệu của cậu có vài phần không tốt, vội vàng nói. Thừa Phong, dược sư luyện đan bình thường đều là hạ phẩm, trung phẩm thì nhiều, nếu như có thể đạt được 1/10 tỷ lệ luyện chế ra đan dược đã là một lò đan tốt rồi. Mà một lò đan dược trung phẩm như thế có thể tìm được một viên cực phẩm đã là ông trời chiếu cố cho. Nàng dừng lại một chút, nói. Cho nên, thượng phẩm và cực phẩm đan dược cực kỳ quý báu, làm sao có thể dễ dàng lãng phí được. Doanh Thừa Phong chớp chớp mắt nói. Nhưng sư phụ vừa rồi thi triển thủ đoạn tụ linh cũng không phải là những đan dược này sao? Trầm Ngọc Kỳ khẽ hừ một tiếng, nói. Ngươi cho rằng tụ linh thuật là chuyện dễ làm sao? Muốn hoàn thành tụ linh cần phải tiêu hao một lượng lớn tinh lực, cho dù cậu ta thì một ngày cũng chỉ có thể làm 3 lần đã là cực hạn. Hơn nữa, 3 lần tụ linh này đều chỉ có thể sử dụng thượng phẩm đan dược thôi. Doanh Thừa Phong kinh ngạc hỏi. Vì sao không dùng cực phẩm đan dược? 3 viên trung phẩm đan dược có thể tụ linh tạo thành 1 viên thượng phẩm, nhưng nếu 3 viên cực phẩm thì chẳng phải là có thể đạt được siêu phẩm sao? Trầm Ngọc Kỳ tức tối dậm chân nói. Ngươi nha! Thật sự là thích theo đuổi thứ cao xa. Nàng có phần bất mãn nói. Đan dược càng có phẩm cấp cao thì khi tụ linh sẽ tiêu hao tinh lực gia tăng gấp đôi lần, cậu ta có thể ngưng tụ được cực phẩm đan dược đã là cực hạn rồi. Về phần siêu phẩm. Hừ! Ta còn chưa thấy cậu tụ linh thành công lần nào. Gương mặt già nua của Trương Minh Vân hơi đỏ lên, vội vàng nói. Thừa Phong! Dược sư luyện đan nhiều nhất chỉ có thể đạt được cực phẩm đan dược mà thôi. Còn siêu phẩm đan dược cũng chỉ có linh sư chúng ta mới cô đọng ra được. Chẳng qua, muốn ngưng tụ siêu phẩm thì quá khó khăn, xác suất này rất thấp, ngươi. Tạm thời không cần hy vọng tới. Hắn liên tiếp nêu ra 2 sự thật, bởi vậy có thể thấy được muốn có siêu phẩm đan dược thì độ khó khăn to lớn tới mức nào. Doanh Thừa Phong ứng tiếng, đến tận đây hắn mới hiểu được giá trị chân chính của cực phẩm và siêu phẩm đan dược. Chẳng qua, càng hiểu được giá trị của đan dược, trong lòng hắn càng trở nên kích động. Lấy thực lực của Trương Minh Vân một ngày có thể thu được 3 viên cực phẩm đan dược, như vậy với sự phối hợp của hắn với Chí Linh thì sao? Liệu có thể đạt được siêu phẩm đan dược không? Ý nghĩ này một khi xuất hiện trong lòng lập tức giống như cỏ dại gặp mưa xuân, nó nhanh chóng lớn mạnh. Thừa Phong! Ngươi có thể thử một chút. Đồng nhiên, thanh âm của Trương Minh Vân đột ngột vang lên đánh gãy suy nghĩ của hắn, hắn vội vàng nói. Vâng! Hắn tiến lên một bước, một tay đặt lên trên bàn. Dựa theo sự chỉ điểm của Trương Minh Vân đem một luồng chân khí truyền sang. Mà gần như cùng lúc đó, Chí Linh ở trong não vực cũng hành động theo, nó phóng xuất ra một loại lực lượng dao động nhẹ nhẹ tiến vào trong khay ngọc. Trương Minh Vân và Trầm Ngọc Kỳ đều cảm ứng được cỗ lực lượng này, bọn họ âm thầm gật đầu. Tiểu tử này quả nhiên có thiên phú trở thành linh sư. Linh sư cũng không phải như võ sĩ bình thường có thể tu luyện được. Muốn trở thành linh sư thì cần có lực lượng tinh thần cường đại làm hậu thuẫn, loại lực lượng này chính là do tự nhiên sinh ra. Mặc cho con người có tu luyện thế nào cũng không thể tu luyện được ra nó. Cũng vì vậy mà địa vị của linh sư hơn xa so với những võ sĩ cùng giai. Chẳng qua, bọn họ cũng không biết lực lượng tinh thần đang dao động từ trên người Doanh Thừa Phong truyền ra cũng không phải là lực lượng của bản thân hắn, mà chính là Chí Linh ở trong não vực hắn dùng chân khí chuyển hóa thành. Dưới sự dẫn được của Chí Linh, đồ án linh văn kỳ dị trên bàn ngọc bắt đầu sáng lên. Lực lượng tinh thần phối hợp với chân khí cuối cùng cũng thành công kích phát ra lực lượng linh văn trên khay ngọc. Sắc mặt Trương Minh Vân hơi thay đổi, ánh mắt mang theo vẻ vui mừng cùng chút giật mình. Trầm Ngọc Kỳ có lẽ còn không rõ ràng, nhưng lão lại là người hiểu rõ nhất. Tụ linh thuật khó khăn hơn nhiều so với quán linh thuật và bộ linh thuật, lão ngày trước học tập linh đạo phải mất 10 năm khổ tu mới bắt đầu tiếp xúc với tụ linh thuật. Nhưng mà cho dù là như thế, hắn cũng phải tiêu hao mất thời gian nửa năm mới bước đầu mò mẫm được một chút, hơn nữa trải qua vô số lần thất bại mới có thể đem 3 viên hạ phẩm đan dược ngưng tụ thành 1 viên trung phẩm đan dược. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Doanh Thừa Phong, không ngờ lại ngay lần đầu tiếp xúc với khay ngọc đã thành công kích phát lực lượng của Linh Văn. Lúc này, trong lòng Trương Minh Vân đột nhiên sinh ra một ý niệm. Tiểu tử này làm sao lại làm được? Chẳng lẽ hắn nắm giữ lực lượng tinh thần đã đạt tới trình độ khó tin rồi sao? Doanh Thừa Phong tự nhiên không biết đăm chiêu trong lòng lão, tất cả tinh thần của hắn đều bị tụ linh bàn hấp dẫn. Lực lượng tinh thần vận dụng vô cùng huyền diệu, căn bản không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Chỉ có thể căn cứ vào kinh nghiệm của mỗi người mới có thể hiểu ra. Trên thế giới này, lực lượng tinh thần và tinh thần thế giới hoàn toàn khác nhau, cho nên Trương Minh Vân khi truyền thụ tri thức linh đạo cũng giảng giải rất tư tốn, chờ người nghe có thể tự mình suy nghĩ. Nhưng Doanh Thừa Phong thì lại khác, bởi vì có sự tồn tại của trí linh cho nên nó mới có thể ghi chép lại năng lượng dao động khi người khác vận dụng lực lượng tinh thần, hơn nữa còn có thể mô phỏng lại. Loại năng lực này có lẽ vị linh sư cường đại ở trong truyền thuyết còn có thể làm được, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện ở trên người một tên võ sĩ nho nhỏ. Nhưng Doanh Thừa Phong lại làm được, lúc này trong đầu hắn đang hiện ra hình ảnh chính là lúc Trương Minh Vân thi triển tụ linh thuật cùng với lực lượng tinh thần dao động. Mà Chí Linh cũng đem loại lực lượng dao động tương tự phóng thích ra ngoài, chậm rãi chuyển vào trong khay ngọc. Một lúc lâu sau, ba viên đan dược ở trên khay ngọc xảy ra biến hóa tinh tế, chúng nó bắt đầu xoay tròn không ngừng, giống như có một bàn tay đang không ngừng tác động vào. Mà bản thân Doanh Thừa Phong có thể cảm ứng được rõ ràng biến hóa thần kỳ trong đó. Nếu như nói vừa rồi còn bị một chút ngăn cách như vậy khi hắn tự mình động thủ thì có thể hoàn toàn nắm giữ được loại cảm giác khó hình dung được này. Sinh mệnh lực lượng. Sinh mệnh lực lượng cường đại từ trên hai viên đan dược không hề giữ lại chảy về phía viên còn lại. Mà khống chế hết thể những thứ này chính là tụ linh bản và đồ án linh văn điều khắc trên đó. Từ một góc độ nào đó mà nói, học thuyết linh văn gần giống như thần tích, có thể thông qua đồ án linh văn, chân khí và lực lượng tinh thần làm ra đủ loại chuyện khó tin. Mà giờ phút này, Doanh Thừa Phong hoàn toàn trầm mê vào trong đó, hắn đem toàn bộ tinh thần của mình tập trung lại để hưởng thụ quá trình này. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng cảm ứng được thành phần trong hai viên đan dược kia đã bị giảm bớt đi rất nhiều, biến thành hai viên phế đan dược. Mà cuối cùng một viên đan dược bởi vì được quán chú tinh hoa của hai viên kia đã xảy ra biến hóa về chất, từ hạ phẩm dưỡng sinh đan trở thành trung phẩm. Tụ linh thuật quả thực là một quá trình thần kỳ. Thở dài một hơi, Doanh Thừa Phong ngẩng đầu lên, nói: "Sư phụ, đệ tử cũng thành công." Nhưng mà, hắn lập tức phát hiện, không khí xung quanh có chút quỷ dị. Trương Minh Vân và Trầm Ngọc Kỳ lặng lặng nhìn hắn. Ánh mắt mang theo một tia cổ quái. Sư phụ! Ngài! Làm sao vậy? Hàng lông mày Trương Minh Vân khẽ run rẩy nói. Thừa Phong! Thiên phú của ngươi không tồi, tụ linh bàn này tặng cho ngươi, hãy cầm về luyện tập đi. Lão nhìn ra khoảng trời phía xa, nói. Hy vọng một ngày kia, ngươi có thể cô đọng được siêu phẩm đan dược. Chương 84, phục dụng cực phẩm. Vâng! Doanh Thừa Phong cung kính những tiếng, ánh mắt lại hơi liếc nhìn sang phía Trầm Ngọc Kỳ. Hai má tiểu cô nương hơi đỏ lên, cũng quay đầu đi tránh ánh mắt của hắn. Nếu như là bình thường, đảm lượng của nàng cũng không nhỏ như thế, nhưng bây giờ đang đứng trước mặt cậu, một thiếu nữ rụt rè lập tức có thể chiếm được thượng phong tuyệt đối. Trương Minh Vân ho khan một tiếng, nói. Thừa Phong, ngươi trở về đem việc bái ta làm sư phụ cho chú mình biết. Lao đột nhiên dừng lại, rồi nói tiếp. Ta chỉ là sư phụ của người trên phương diện tu luyện linh đạo mà thôi. Trong lòng Doanh Thừa Phong thầm khen lão một câu. Trương Minh Vân làm việc quả nhiên cẩn thận, vì không muốn để cho Doanh Lợi Đức phản cảm, cho nên mới nói những lời này. Nhưng mà, hắn lại không biết bản thân đến đây bái sư đã được chú cho phép và cổ vũ. Có thể tạo quan hệ với Trương Minh Vân, hơn nữa còn là quan hệ thầy trò mật thiết thì Doanh Lợi Đức có nằm mơ cũng phải mỉm cười. Hướng về phía Trương Minh Vân khẽ thi lễ một cái, cuối cùng dù trong lòng rất lưu luyến, nhưng hắn cũng không có gan ở trước mặt lão nói chuyện với Trầm Ngọc Kỳ. Cầm tụ linh bàn trong tay. Doanh Thừa Phong nhanh chóng rời khỏi Trương gia, tuy rằng mục đích lần này tới đây đã đạt được, hơn nữa còn từ trên người Trương Minh Vân đại sư học được kỹ xảo mới trên con đường linh đạo. Nhưng khi nhìn bộ dáng nghiêm túc của Trương Minh Vân, hắn cũng không biết lão có cái nhìn thế nào với chuyện của mình và Trầm Ngọc Kỳ. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong dù sao cũng không phải là một thiếu niên bình thường, bất kể Trương Minh Vân có quyết định thế nào thì hắn cũng tuyệt đối không buông bỏ dễ dàng. Nhìn Doanh Thừa Phong rời khỏi, Trầm Ngọc Kỳ khẽ cắn môi, nói: "Cậu người đã sớm biết rồi sao?" Trương Minh Vân khẽ hử một tiếng, nói. Ngươi lửa ta đem kỹ xảo linh đạo truyền thụ cho hắn mà nghĩ rằng không có người nào biết sao. Ánh mắt Trầm Ngọc Kỳ đảo một vòng, nàng cười duyên nói. Câu. Nếu cháu không truyền kỹ xảo linh đạo cho hắn, hắn hiện tại sao có thể bái ngài làm sư phụ? Ha ha. Thiên phú và tư chất của thế nào ạ? Trên mặt Trương Minh Vân hiện lên một nụ cười, lão nói. Không tồi. So với ngươi thì mạnh hơn nhiều. Kỳ thật. Lão còn không nói hết suy nghĩ của mình, thiên phú và tư chất như thế quả thực quá mức kinh thế hai tục. Đừng nói là lão chưa từng nhìn thấy, cho dù là nghe cũng chưa nghe thấy bao giờ. Chỉ có điều, chuyện này cũng không nên dễ dàng nói trước mặt tiểu bối kia, nếu không thì tiểu tử đó sẽ vểnh mặt lên trời mất. Trầm Ngọc Kỳ khẽ gật đầu, dường như Trương Minh Vân khích lệ cũng không phải là Doanh Thừa Phong mà chính bản thân nàng. Trương Minh Vân nhìn thấy thế thì khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, đúng là nữ sinh ngoại tộc A.
16.
Sang tới ngày tiếp theo, Doanh Lợi Đức phái người tới gọi Doanh Thừa Phong, vừa tới nơi, hắn đi thẳng vào vấn đề.
Thừa Phong,
ngươi có bái được Trương Minh Vân Đại Sư làm sư phụ không? Địa vị của linh sư và võ sĩ bình thường có chênh lệch rất lớn, hai chức nghiệp so sánh với nhau có thể nói là một trời một vực. Tuy rằng, Doanh Thừa Phong vô ngực cam đoan hắn có thiên phú trở thành linh sư, nhưng khi Trương Minh Vân Đại Sư còn chưa thu đồ đệ, trong lòng Doanh Lợi Đức vẫn vạn phần không yên. Khẽ mỉm cười, Doanh Thừa Phong nói.
Chú!
Ngài yên tâm! Cháu đã được Đại Sư thu nhận làm môn hạ. Dừng lại một chút, hắn nói. Đại Sư bảo cháu chuyển lời cho ngài, người chỉ là sư phụ của cháu trên con đường linh đạo thôi, chứ võ đạo người không quản. Doanh Lợi Đức khẽ chau mày lại, nói.
Thừa Phong!
Ngươi nếu đã bái được Đại Sư làm sư phụ, như vậy phải dụng tâm mà học tập. Vô luận là linh đạo hay võ đạo đều phải như thế.
Doanh Thừa Phong ngầm hiểu gật đầu, nói.
Cháu hiểu ạ. Trương Minh Vân có thể được xưng là đại sư, tu vi võ đạo của lão tuyệt đối ở trên Doanh Lợi Đức. Tuy rằng lão luyện mồm nói sẽ không truyền thụ cho Doanh Thừa Phong võ kỹ, nhưng nếu hắn mở miệng hỏi, chẳng lẽ lão lại không chỉ điểm cho.
Doanh Lợi Đức từ trong người móc ra một chiếc bình ngọc đưa tới, nói.
Thừa Phong. Chân khí của cháu đã đạt tới lục tầng đỉnh phong, giờ có thể tấn chức thất tầng. Đây là đan dược chú chuẩn bị cho cháu hãy thử một chút đi.
Dừng lại một chút, hắn lại nói.
Kỳ thực cũng không thể nói là chú đưa cho cháu, chỉ có thể nói là đem đan dược trước kia của cháu trả lại cho cháu mà thôi.
Doanh Thừa Phong hơi giật mình, mở nắp bình ra, hắn lập tức ngửi được cỗ hương thơm quen thuộc, hắn dở khóc dở cười nói.
Thượng phẩm dưỡng sinh đan. Ở trong bình ngọc quả nhiên là hai viên thượng phẩm dưỡng sinh đan.
Ngẩng đầu lên nhìn chú mình, trong lòng Doanh Thừa Phong tràn ngập cỗ tình cảm ấm áp. Tuy rằng hai viên đan dược này hắn không quá coi trọng, nhưng hắn lại biết đây là tâm ý của chú.
Doanh Lợi Đức không thể tự mình quán linh, hắn muốn có được thượng phẩm dưỡng sinh đan thì tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng vì Doanh Thừa Phong, cũng không biết hắn phải trả giá tới mức nào, không ngờ lại đạt được hai viên thượng phẩm đan dược, phần tâm ý này đích xác khiến cho người ta cảm động.
Đa tạ chú.
Doanh Thừa Phong cũng không từ chối, mà thu nó vào trong người. Nhìn thấy Doanh Thừa Phong nhận đan dược, trên mặt Doanh Lợi Đức cũng hiện lên một nụ cười mừng rỡ nói.
Lúc này đây nếu như ngươi có thể tấn thăng thất tầng chân khí, như vậy chú sẽ mang cháu tới tông môn.
Hắn khẽ mỉm cười nói.
Ngươi và hai người hải đào khác nhau, chỉ cần chân khí có thể đạt tới thất tầng thì nhất định có thể gia nhập tông môn.
Doanh Thừa Phong hơi giật mình nói.
Vì sao ạ?
Bởi vì ngươi có thiên phú trở thành linh sư.
Doanh Lợi Đức thản nhiên nói.
Đối với những môn hạ có hy vọng trở thành linh sư, môn phái đều luôn dành cho hắn vài phần kính trọng.
Doanh Thừa Phong do dự một chút, nói.
Trương Đại Sư có thể đáp ứng sao?
Doanh Lợi Đức cười ha hả nói.
Ngươi yên tâm.
Trương Minh Vân Đại Sư không môn, không phải, hơn nữa Đại Sư cũng nói qua chỉ làm sư phụ chỉ dạy linh đạo cho ngươi, chứ sư phụ võ đạo thì không làm. Cho nên ngươi gia nhập khí đạo tông tuyệt đối không có ảnh hưởng gì.
Trên mặt hắn hiện lên nụ cười rạng rỡ nói.
Hơn nữa, là một gã linh sư nếu ngươi gia nhập bổn tông, không thể nghi ngờ gì chính là lựa chọn tốt nhất.
Doanh Thừa Phong kinh ngạc hỏi.
Vì sao?
Ha ha.
Ngươi có biết vì sao bổn tông tên là khí đạo tông không?
Doanh Thừa Phong khẽ động, nói.
Linh sư.
Không sai.
Doanh Lợi Đức đắc ý nói.
Trong bổn tông cao thủ nhiều như mây, ở phương diện luyện khí lại càng có chỗ độc đáo, nếu như có thể trở thành hạch tâm đệ tử của bổn tông thì sẽ được truyền thụ cho đạo lý luyện khí.
Ha ha. Đây là một cơ hội rất tốt, ta nghĩ cho dù là Trương Minh Vân Đại Sư cũng phải động tâm với chuyện này.
Hai hàng lông mày Doanh Thừa Phong hơi trao lại, nói.
Chú.
Nếu như trong khí đạo tông có truyền thừa linh sư, ngài vì sao còn muốn cháu bái nhập Trương Đại Sư làm sư phụ?
Trong bổn tông mặc dù có vô số linh sư tọa chấn, nhưng trình độ của bọn họ trên linh đạo chưa chắc có thể vượt qua Trương Minh Vân Đại Sư.
Hơn nữa Doanh Lợi Đức chần chờ một chút, khẽ thở dài nói.
Bổn tông quá mức rộng lớn, bên trong tông môn phe phái san sát nhau, nếu như ngươi không có chỗ dựa sợ rằng sẽ bị người khác chú ý tới.
Nhưng nếu như có Trương Minh Vân Đại Sư làm hậu thuẫn, ha ha.
Ta xem có bao nhiêu người dám làm khó xử ngươi.
Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, đối với việc gia nhập khí đạo tông hắn cũng không còn mâu thuẫn nữa.
Chỉ cần có thể tiếp xúc với càng nhiều tri thức luyện khí và linh đạo, hắn cũng không quan tâm tới việc mình gia nhập môn phái nào.
Sau khi rời khỏi chỗ của chú mình, Doanh Thừa Phong lật tay lấy ra một cái bình ngọc. Chẳng qua, trong bình ngọc này cũng không phải một lượng lớn thượng phẩm dưỡng sinh đan, mà chỉ có một viên cực phẩm dưỡng sinh đan. Thượng phẩm dưỡng sinh đan đối với hắn bây giờ đã không còn tác dụng gì. Đừng nói là hai viên thượng phẩm dưỡng sinh đan, cho dù nhiều hơn nữa cũng không thể đề cao về chất cho đan điền. Chỉ có điều, hai viên thượng phẩm dưỡng sinh đan do chú đưa cho, chính là một phần tâm ý cho nên hắn phải nhận. Dù cho ngày sau hắn có thể kiếm được gấp trăm lần, ngàn lần để tặng lại, nhưng một lần này vẫn phải nhận lấy. Mở nắp ra, một cỗ hương thơm nồng đậm tới cực điểm tràn ngập trong căn phòng. Cực phẩm. Đây chính là cực phẩm đan dược, dược lực của nó so với thượng phẩm còn cao hơn một bậc. Ba người Doanh Hải Đào khi tấn chức thất tầng chân khí phải dùng một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan, còn hắn thì bởi vì tư chất quá kém cho nên giờ phút này phải dùng tới cực phẩm đan dược. Đem đan dược đổ ra lòng bàn tay, trên viên đan dược này tỏa ra một tầng ánh sáng màu vàng nhạt như có như không.